Chương 504, Hỗn Nguyên lĩnh vực, Tâm Ma Kiếp 2 chương 504, Hỗn Nguyên lĩnh vực, Tâm Ma Kiếp dù sao món pháp bảo này nhất là khắc chế yêu ma cùng thiên ma. Từ nó tới đối phó bọn này thiên ma, đó thật là không thể tốt hơn sự tình. Siêu. Cái này miệng xưa cũ cự trung lập tức bay ở giữa không trung, thân trung hiện lên màu vàng sậm, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn đường vân, lúc mới nhìn phảng phất chỉ là bình thường hoa văn trang sức, nhưng tại trung vang vang lên trong mắt, những văn lộ kia lại như sống tới đồng dạng lưu chuyển. Trước hết nhất sáng lên chính là trung bả vai chấn chữa phù văn, màu mực bút họa ở giữa lóe ra màu vàng kim nhạt lưu quang, giống như là có vị vô hình thượng cổ thánh nhân ngay tại trung vung lên hảo, đầu bút lông lưu chuyển ở giữa mang theo chấn áp vạn tả uy thế. Ngay sau đó, trung trên bụng đãng diệt tịnh các loại phù văn theo thứ tự sáng lên, vô số nhỏ bé phản văn từ chủ phù văn bên trong tràn ra, như là màu vàng kim đom đóm tại trung thân trung quanh xoay quanh bay múa, tạo thành từng trương dày đặc pháp võng, đem trung quanh ma khí ngăn cách bên ngoài. Ong ong tiếng thứ nhất trung vang vang lên lúc, thân trung bỗng nhiên rung động, những cái kia xoay quanh phủ văn trong nháy mắt tụ hợp vào trung thân, để thân trung màu vàng sậm nổi lên một tầng sáng chói vầng sáng. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm lấy trung thân làm trung tâm hướng chu vi quyết tán, những nơi đi qua, hư không nổi lên từng vòng gợn sóng, giống như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào cự thạch. Những cái kia gợn sóng có màu vàng kim nhạt biên giới chỗ lóe ra phủ văn tàn ảnh, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa vô kiên bất tồi lực lượng. Sóng âm đầu tiên đụng phải cách gần nhất mấy cái thiên ma, kia mấy cái mọc ra cánh thiên ma còn chưa kịp phản ứng, thân thể ngay tại gợn sóng bên trong hóa thành điểm điểm đen xám. Liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Xa hơn một chút thiên ma muốn chạy trốn, lại bị theo sát phía sau sóng âm đội kịp, sóng âm như là vô số thanh sắc bén dao nhỏ, trong nháy mắt đưa chúng nó thân thể cắt chém thành mảnh vỡ, máu đen trên không trung chảy ra, lại tại tiếp xúc đến màu vàng kim gợn sóng trong nháy mắt liền bị tịnh hóa đến vô ảnh vô tung. Lê Tượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh âm này ẩn chứa đãng ma chi lực, nhất là khắc chế chúng ta. Đáng chết nhân loại, đáng chết pháp bảo, không nên bị bọn hắn khinh thường. Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta ma nhiều thế chúng, cũng không tin hắn một người liền có thể giết sạch chúng ta. Đông đảo vực ngoại thiên ma lập tức nổi giận. Bọn chúng không chỉ không có sợ hãi, ngược lại bị Khương Phàm hành động triệt để chọc giận. Chẳng qua là nho nhỏ nhân loại tu sĩ mà thôi, làm sao có thể làm gì được bọn chúng những này vĩ đại thiên ma. Trên cơ bản chỉ cần thực hiện một chút nho nhỏ thủ đoạn, cái này nhân loại tu sĩ tất nhiên sẽ bị bọn chúng tiêu diệt giết. Hiện tại chẳng qua là một chút cản trở mà thôi, căn bản cũng không tính là gì. Mà lại mỹ thực ngay tại trước mặt mình, hiện tại liền để bọn chúng chạy trốn, đây là căn bản không thể nào sự tình. Cái này nhân loại là hù không được bọn chúng. Bất quá đãng ma chuông sóng âm cũng không ngừng, ngược lại càng ngày càng mạnh, tiếng thứ hai chuông vang vang lên lúc, toàn bộ thiên địa phảng phất đều cùng reo vang, màu vàng kim vợn sóng tầng tầng lớp lớp, giống như nước thủy triều tuôn hương kia đạo hư không biết nước. Nước trong miệng vừa muốn tuôn ra thiên ma bị sóng âm trực tiếp chấn vỡ tại kẽ nước biên giới, sương mù màu đen tại gợn sóng bên trong cấp tốc tiêu tán, lộ ra vết nước đằng sau hư vô hỗn độn. Trung thân trên phủ văn bộ phát sáng rực, phảng phất muốn đem toàn bộ thân chuông nung chảy, vô số cổ lao âm tiết theo sóng âm tản ra, kia là thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại tịnh hóa ngữ điệu, mỗi một cái âm tiết đều giống như một cái chìa khóa. Có thể mở ra sinh trong linh thể cất dấu hạo nhiên chính khí. Giờ khắc này, Khương Phàm chỉ cảm thấy thức hải bên trong kịch liệt đau nhức trong nháy mắt tiêu tán, những cái kia tâm tình tiêu cực như là băng tuyết gặp dương hòa tan, nguyên bản hỗn loạn linh lực một lần nữa trở nên thông thuận, đạo tâm tại sóng âm tầm bổ hạ càng thêm vững chắc. Đại lượng vực ngoại tiên ma tại dạng này công kích phía dưới, nhao nhao bị tiêu diệt. Bọn chúng giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, đến bao nhiêu liền chết bao nhiêu, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Không hề nghi ngờ, đã ma chung lực lượng không chỉ là có thể đối phó thiên ma cùng yêu ma mà thôi, đối với tu sĩ bản thân cũng có lớn lao hiệu quả. Có gột rửa tâm linh công hiệu, ảo diệu vô tận. Đồng thời theo Khương Phàm tu vi tăng lên, đãng ma chung lực lượng bắt đầu bị dần dần phóng xuất ra. Làm ngày xưa của bảo, lực lượng của nó không chỉ có riêng là ngần ấy. Tốt to lớn linh hồn năng lượng, chém giết những này thiên ma về sau, cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Những này đến từ thiên ma linh hồn năng lượng, có thể xúc tiến linh hồn tăng trưởng. Hiển nhiên cái này không chỉ là kiếp nạn, đồng thời cũng là một lần cơ duyên. Khương Phàm trên người phệ hồn thần thông lập tức phóng xuất ra. Một tòa phệ hồn lĩnh vực vô thanh vô tức bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng. Những cái kia vực ngoại thiên ma tử vong về sau, lập tức lưu lại đại lượng linh hồn năng lượng. Những linh hồn này năng lượng lập tức bị hắn thôn vệ hấp thu. Hắn cảm thấy mình trên người linh hồn năng lượng chính lấy tốc độ kinh người đang nhanh chóng trưởng thành. Tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp, hắn sức mạnh thần thức liền có thể đột phá, tấn thăng đến hợp thể một tầng cảnh giới. Đây chính là chất đồng dạng thủy biến. Nếu như không phải như vậy cơ duyên, hắn đều không biết rõ cần bao lâu thời gian có thể đột phá. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn xem những này vực ngoại thiên ma. Đối với hắn hiện tại tới nói, những này vực ngoại thiên ma đã là từng cây linh dược. Hắn tuyệt đối không cho phép bọn chúng có thể từ nơi này chạy đi. Nguy rồi, pháp bảo này uy năng thật sự là quá lợi hại, căn bản đánh không lại. Hèn hạ vô sỉ nhân loại, chẳng qua là mượn nhờ pháp bảo chi uy mà thôi, có loại đừng dùng pháp bảo. Tranh thủ thời gian chạy đi, cái này nhân loại đã không phải là chúng ta có thể đối phó, tuyệt đối đã có thành tựu. Cái này thời điểm, quân ma loạn vũ cảnh tượng lập tức trì trệ, những cái kia nguyên bản điên cuồng thiên ma nhãn bên trong lộ ra thần sắc sợ hãi, bắt đầu chạy từ phía. Lúc đầu bọn chúng còn tràn đầy tự tin, cảm thấy nhất định có thể cầm xuống cái này nhân loại tu sĩ. Nhưng là đãng ma chung lực lượng thật sự là quá kinh khủng, siêu việt năng lực của bọn nó phạm chủ. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, bọn chúng khẳng định sẽ bị giết không còn một ngống. Mặc dù bọn chúng thật là dũng mãnh, nhưng là cũng không phải không sợ chết loại kia. Nếu như chuyện không thể làm, bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ không lưu luyến, nhất định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ầm ầm ầm, cái này thời điểm, đãng ma chung lực lượng bị triệt để kích phát ra đến, bao phủ phương viên trăm vạn km. Trên cơ bản đem mảnh này khu vực thiên ma triệt để bao vây lại, không một bỏ sót. Không hề nghi ngờ, những này thiên ma ở đâu là đãng ma chung đối thủ. Cái này thời điểm, đãng ma chung treo ở chân trời, chung vang từng tiếng, màu vàng kim gợn sóng không ngừng quyết tán, đem những cái kia còn sót lại thiên ma từng cái tỉnh hóa, hết thể tiêu diệt. Hư không vết nước tại sóng âm trùng kích vào bắt đầu chậm rãi co vào biên giới chỗ hắc vụ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tại một tiếng vang vọng trời cao chung vang bên trong triệt để khép kín, giữa thiên địa lần nữa khôi phục thanh tĩnh, chỉ để lại đãng ma chung kia dư âm lượn lờ réo rắt thanh âm, trong không khí thật lâu không tiêu tan. Hiển nhiên, tâm ma kiếp cứ như vậy dễ như trở bàn tay vượt qua. Mà Khương Phàm cũng thừa cơ thôn vệ đại lượng linh hồn năng lượng, có thể dùng trên người lực lượng linh hồn đạt được tăng gọn. Ừm. Luyện hư lôi kiếp. Nhanh như vậy liền giáng lâm sao? Cái này thời điểm, Khương Phàm biến sắc, hắn cảm giác được trên bầu trời trong nháy mắt hiện lên nặng nề mây đen. Mây đen chỗ sâu lóe ra đáng sợ màu tím kiếp lôi. Một cỗ hủy diệt tính khí tức đang nổi lên, khóa chặt Khương Phàm trên người khí cơ. Chương 505, luyện hư một tầng, luyện hư con đường tu hành chương 505, luyện hư một tầng, luyện hư con đường tu hành cùng lúc đó. Lộc U bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy toàn bộ vạn thú bí cảnh cùng hôn nguyên phong bầu trời dị biến. Điều này cũng làm cho vô số tu sĩ cũng vì đó rung động. Luyện hư lôi kiếp, đây là luyện hư lôi kiếp giáng lâm. Không nghĩ tới lôi kiếp giáng lâm tốc độ nhanh như vậy, cơ hồ không có thời gian thở dốc. Chỉ có thể nói cái này tiểu tử vượt qua tâm ma kiếp tốc độ quá nhanh, mới có thể xuất hiện dạng này dị biến. Vân Tiên Tử thấy cảnh này, lập tức rất là cảm khái. Nàng cũng coi là gặp qua rất nhiều tu sĩ tấn thăng luyện hư chẳng cảnh, nhưng là từ chưa thấy qua đáng sợ như vậy luyện hư lôi kiếp. Trong đó màu đen kiếp vân bao phủ mấy trăm vạn km, đơn giản chính là mênh mông vô biên. Nơi xa là đen nghịt một mảnh, tràn ngập kiềm chế đến cực hạn khí tức, tựa như thiên phạt giáng lâm. Sư phụ, luyện hư lôi kiếp đáng sợ như thế, phu quân cũng không có vấn đề đi. Lộc Vũ có chút khẩn trương hỏi. Nàng cảm thấy giờ khắc này toàn bộ hoàn vũ đều bị một cái vô hình cự thủ nắm lấy hô hấp. Trong khoảnh khắc, nguyên bản trong suốt hoặc nhiều mây thương không bị cấp tốc vọt tới nặng nề mây đen triệt để thôn phệ, tầng mây kia đen đến giống như mực, chìm đến như chỉ biên giới chỗ quần quật lấy làm người sợ hãi màu tím đen vầng sáng, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng chu vi lan tràn, thoáng qua liền bao trùm mấy trăm vạn km rộng lớn tương vực. Đại địa phía trên, vô luận sông núi biển hồ vẫn là sinh linh thảo mục, đều bị cái này vô biên vô tận bóng ma bao phủ, ban ngày trong nháy mắt biến thành vĩnh dạng, chỉ có tầng mây chỗ sâu ngẫu nhiên tiết ra u quang, phát họa ra thiên địa bị áp bách đến cơ hồ hít thở không thông hình dáng. Không có vấn đề, ngươi phu quân nhiều thủ đoạn, trên thân có pháp bảo vô số kể, một chút pháp bảo ngay cả ta đều nhìn không thấu. Nếu như cái này tiểu tử đều không thể vượt qua luyện hư lôi kiếp, vậy liền không có người nào có thể vượt qua. Đương nhiên dạng này lôi kiếp uy lực đích thật là khoa trương điểm, nhưng là nếu như có thể ngăn cản xuống tới, lấy được chỗ tốt cũng là to lớn. Có thể nói cơ duyên và nguy cơ là cùng tồn tại. Vân Tiên Tử thản nhiên nói, nếu như là đồng dạng tu sĩ, đại khái suất là không cách nào vượt qua lần này lôi kiếp, chẳng mấy chốc sẽ thân tử đạo tiêu. Bất quá nếu là thật sự chính là đồng dạng tu sĩ, đoán chừng cũng không cách nào dẫn xuất đáng sợ như vậy lôi kiếp. Cho nên nàng mảy may không lo lắng Khương Phàm lần này độ kiếp. Ầm ầm ngay một khắc này, lôi kiếp rốt cục giáng lâm. Đạo thứ nhất kiếp lôi nổ vang lúc, cũng không phải là bình thường lôi minh ngột ngạt, mà là mang theo xé rách hoàn vũ duyệt thiếu. Chỉ gặp mây đen quay cùng nơi trọng yếu, một đạo tráng kiện như rồng màu tím kiếp lôi đột nhiên nô ra thân hình, kia lôi quang cũng không phải là thuần túy điện mang, lại ẩn ẩn ngưng tụ thành một đầu vậy và móng rõ ràng lôi long, đầu rồng ngẩng cao, miệng lớn mở ra lúc, phảng phất có thể thôn nạp nhật nguyệt, màu tím điện tương tại long lân ở giữa lưu chuyển, mang theo hủy diệt cùng uy nghiêm khí tức, hung hăng đánh tới hướng Hỗn Nguyên Phong. Cái này thời điểm, một thân ảnh cứ như vậy từ Hỗn Nguyên Phong bay ra ngoài, đi vào giữa không trung, trực diện lôi kiếp. Mà đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Khương Phàm. Hắn bèn bèn nhẹ nhàng một quyền, liền đánh nát cái này đạo kiếp lôi. Dù là kiếp lôi tới người, nhưng là đều không thể tổn thương đến hắn thể phách mảy may, giống như là chân linh. Nhưng là động tác này cũng triệt để chọc giận thiên kiếp. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, vô số đạo màu tím kiếp lôi theo nhau mà tới. Bọn chúng không còn là đơn nhất hình thái, có hóa thành dương cánh che trời lôi bằng, cánh chim vô ở giữa, màu tím kia điện như mưa to vẩy hướng bốn phương, có ngưng tụ thành ngẩng đầu đỡ ngực lôi kỳ lân, độc giác phía trên lôi quang hội tụ, lại lộ ra mấy phân thần thánh cùng hung lệ cùng tồn tại cảm giác quỷ dị, thậm chí hóa thành ốn lượn lôi xà, lao nhanh lôi mã, gào thét lôi sư. Vô số từ màu tím kiếp lôi ngưng tụ mà thành thần thú hư ảnh tại trong mây đen xuyên toa, gào thét, mỗi một lần va chạm, mỗi một lần gào thét, đều nương theo lấy đinh thai nhức góc lôi mình, kia tiếng sấm cũng không phải là lộn xộn, ngược lại giống một loại nào đó cổ lao chống trận, gõ lấy thiên địa mạch đập, để vạn vật linh hồn cũng vì đó rung động. Sấm sét vang dội càng thêm cuồng bạo, màu tím lôi quang cơ hồ thành mảnh này thiên địa duy nhất nguồn sáng, bọn chúng xé rách hắc ám, chiếu sáng tầng mây bên trong quần quần hỗn độn, cũng chiếu sáng bị lôi đỉnh chi lực xung kích đến bắt đầu vặn vẹo hư không. Chỉ gặp kia nguyên bản vững chắc không gian mít lũy, tại từng đạo màu tím kiếp lôi bành kích dưới, lại như vỡ vụn như lưu ly xuất hiện giống mạm nhện vết rách chỗ sâu là thâm thủy đến làm cho người sợ hãi hư vô, phản phất có cái gì không biết tồn tại chính xuyên thấu qua khe hở dòm ngó mảnh này bị kiếp nạn bao phủ thế giới. Quá khoa trương, đây chính là luyện hư lôi kiếp sao? Thật sự có tu sĩ có thể vượt qua sao? Tô Vi Vi cùng Lộc Cú Ú ở bên cạnh quan sát một màn này, cũng để cho các nàng sợ run rẩy tim gan. Các nàng cảm thấy tùy ý một đạo kiếp lôi bành kích xuống, đều đủ để các nàng hôi phi yên diệt. Dù là sử xuất tất cả bộ liếng, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Dù cho trước đó các nàng cũng nghe nói luyện hư lôi kiếp đáng sợ, nhưng là cũng không nghĩ tới đáng sợ đến loại trình độ này. May mắn các nàng cảm giác được nhà mình phu quân trên người khí tức ý nguyên cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Dù là tao ngộ đáng sợ như vậy kiếp lôi, vẫn là sừng sững không ngã. Điều này cũng làm cho các nàng yên tâm không ít. Chỉ ít loại này kiếp lôi tạm thời là giết chính bất tử nhà nam nhân. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên phủ tông rất nhiều chân truyền đệ tử cũng tại xa xa nhìn ra xa. Tỷ như đại sư Minh Tiêu Hỏa, còn có La Vũ, Mục Nguyên, Ân Triệu Phong, Tiết Chi Hành, Tống Du Minh, Thẩm Nghiễn Từ các loại. Dù sao bọn hắn cũng không dám tiếp xúc quá gần Hỗn Nguyên phòng, miễn cho bị kiếp lôi tác động đến. Có thể nói, giống bọn hắn yếu như vậy tiểu nhân tu sĩ, là liền đến gần tư cách đều không có. Mặc dù trải qua thời gian dài như vậy tu hành, bọn hắn cũng coi là tiến bộ thật tốc. Nhưng là nhiều lắm thì đạt đến trúc cơ viên mãn mà thôi, còn không có biện pháp tấn thăng đến kim đan. Đối mặt loại này luyện hư lực lượng, bọn hắn kém đến thật sự là quá xa. Sư phụ thật sự là quá mạnh, đây chính là trong truyền thuyết luyện hư lôi kiếp sao? Trong đó uy lực liền tốt giống như thiên phạt. Nghe nói Thái hư giới đã thời gian rất lâu không ai có thể tấn thăng luyện hư. Nói như vậy, sư phụ rất có thể chính là Thái hư giới qua nhiều năm như thế tôn thứ nhất luyện hư. Đó chính là chân chân chính chính thiên hạ đệ nhất người. Tiêu Hỏa rất là cảm khái nói, trước đó hắn đã cảm thấy chính mình sư phụ tu vi thâm bất khả trắc, cũng không phải là nguyên anh tu sĩ đơn giản như vậy. Không nghĩ tới ngắn ngủi vài chục năm mà thôi, thế mà bắt đầu tấn thăng luyện hư. Không hề nghi ngờ, trước đó sư phụ nhất định chính là hóa thần tu sĩ, nếu không có khả năng tấn thăng tốc độ nhanh như vậy. Hừ, đây cũng không phải là bình thường luyện hư lôi kiếp đơn giản như vậy. Liền xem như thượng cổ thời đại thời điểm, dạng này lôi kiếp uy năng cũng chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có thể dẫn động. Vị này Hỗn Nguyên phủ tông tông chủ tu vi thật sự là thâm bất khả trắc a. Nói chuyện chính là hắn trên người pháp bảo Hỏa Long đỉnh khí linh hỏa long đạo nhân, nó đến từ thượng cổ thời đại. Đã từng cũng đã gặp rất nhiều nhân tộc cao giai tu sĩ, tự nhiên đối luyện hư tu sĩ không xa lạ gì. Nhưng là ngay cả như vậy, nó cũng cảm thấy vị này Hỗn Nguyên phủ tông tông chủ tu vi thâm bất khả trắc, không thể khinh thường. Tuyệt đối không là bình thường tu sĩ có thể so sánh. Chương 505, luyện hư một tầng, luyện hư con đường tu hành 2 chương 505, luyện hư một tầng, luyện hư con đường tu hành nếu như sinh ra ở thượng cổ thời đại, nói không chừng có đạo thành tiên khả năng. Tiên bối, Thái hư giới thời gian dài như vậy đều không ai có thể tấn thăng luyện hư. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, gần nhất trong khoảng thời gian này linh khí không ngừng khôi phục, thiên địa phát sinh đại biến. Phải chăng có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh? Không biết do vì sao ta luôn luôn có loại linh cảm không lành. Tiêu Hỏa trầm giọng nói. Lúc đầu đợi tại Hôn Nguyên phủ tông yên lặng tu hành, kỳ thật cũng là lựa chọn tốt. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, thiên địa biến hóa thật sự là quá tốt đẹp lớn. Có thể nói là biến chuyển từng ngày. Điều này cũng làm cho nội tâm của hắn chỗ sâu cảm thấy từng đợt bất an, có phải hay không có cái gì không muốn người biết dị biến đang phát sinh. Ngươi dự cảm là chính xác, mảnh này thiên địa hoàn toàn chính xác đang phát sinh dị biến. Có lẽ tại tương lai không lâu, Thái hư giới sẽ khôi phục thượng cổ thời đại rầm rộ. Cho nên tiếp xuống sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp cơ duyên. Đồng thời cũng là các ngươi những này tu sĩ quật khởi thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ những ngày cơ duyên, các ngươi sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Hỏa Long đạo nhân yếu ớt nói, nó thật sự biết được rất nhiều thượng cổ thời đại bí ẩn tin tức. Bằng không mà nói, nó cũng không có khả năng từ thượng cổ thời đại một mực sống sót cho tới hôm nay. Trước đó trí nhớ của nó quên lãng không ít, nhưng là theo Tiêu Hỏa tu vi tăng lên, lại thêm thu được một chút cơ duyên, có thể dùng nó khôi phục không ít ký ức. Cho nên nó cũng càng phát ra biết được hiện tại Thái hư giới biến hóa, đại biểu có ý tứ gì. Điều này cũng làm cho nó nội tâm chỗ sâu đã tuôn ra không ít cảm giác cấp bách. Nói như vậy, tấn thăng kim đan về sau, liền không thể tổng đợi tại tông môn, vẫn là cần nhiều hơn ra ngoài hành tẩu mới được. Bằng không mà nói, cơ duyên là sẽ không từ trên trời giáng xuống. Tiêu Hỏa gật gật đầu. Cái khác chân truyền đệ tử đều là 10 phần trầm mặc, từng cái đều vô cùng kích động nhìn phía xa thiên kiếp. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là tấm gương. Đợi một thời gian, bọn hắn cũng muốn như là sư phụ dạng này, bước vào luyện hư cảnh, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. 7 ngày sau, lôi kiếp cũng cuối cùng kết thúc. Trên bầu trời kiếp vân cũng tận số tiêu tán. Không hề nghi ngờ, Khương Phàm cũng thành công vượt qua lần này luyện hư lôi kiếp. Có thể nói, vì vượt qua lần này lôi kiếp, có thể nói là thủ đoạn ra hết. May mắn trên người hắn pháp bảo đông đảo, pháp lực hùng hậu, nếu không nhất định có thể vượt qua. Cho nên có thể nghĩ, lần này lôi kiếp sự đáng sợ, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Đây cũng là tạo hóa chi khí sao? Giờ này khắc này, Khương Phàm đứng phía trên Hỗn Nguyên phòng, hắn cảm nhận được giữa thiên địa hạ xuống từng sợi tạo hóa chi khí. Đây là vượt qua lôi kiếp về sau, thiên địa cho quà tặng. Vượt qua kiếp nạn càng là đáng sợ, như vậy lấy được quà tặng tự nhiên là càng nhiều. Cả hai chính là thành có quan hệ trực tiếp. Cái này thời điểm, từng tia từng sợi tạo hóa chi khí không có vào trong cơ thể của hắn, từ đó cấp tốc chữa trị thương thế trên người hắn, chẳng qua là một nháy mắt thân thể của hắn liền khỏi hẳn. Đồng thời trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên pháp lực, còn có nguyên thần chi lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang gia tăng. Cái này so với chính mình khổ tu hiệu suất, đều không biết rõ nhanh gấp bao nhiêu lần. Vẹn vẹn là đạt được những này thiên địa quà tặng, cũng đủ để tiết kiệm hắn đại lượng khổ tu thời gian cùng công phu. Thậm chí liền thể phách của hắn đều bị cố này huyền diệu năng lượng cấp tốc cường hóa. Liên liên đằng xà công tiến độ cũng tăng lên rất nhiều. Cũng coi như là chân chính tấn thăng đến luyện hư một tầng. Dạng này tu vi, liền xem như tại linh cơ giới, cũng là không tệ cường giả. Mặc dù dạng này tu vi cũng không cách nào muốn làm gì thì làm, nhưng là cũng sẽ không bị địch nhân tùy tiện đánh giết. Nếu như là tại Thái hư giới, đoán chừng chính là vô địch tồn tại. Trừ khi một chút đến từ thượng cổ thời đại lão ngoan đồng khôi phục, nếu không liền không người có thể làm gì được ta. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được trên người mình chiến lực tăng lên mấy chục lần không thôi. cùng trước đó so sánh với, đơn giản chính là chất đồng dạng tăng lên. Hóa thần cùng luyện hư ở giữa chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn, căn bản là không có cách đánh giá. Đoán chừng hắn một cái ý niệm trong đầu xuống tới, cũng đủ để trấn sát một nhóm lớn hóa thần tu sĩ. Trên lệch một cảnh giới, liền như là voi lớn cùng con kiến khác biệt. Phù lão, tiếp xuống luyện hư cảnh tu hành là thế nào? Cái này thời điểm, Khương Phàm về tới chính mình tu luyện tinh thất bên trong, bắt đầu chậm rãi luyện hóa trên người mình tu hoạch. Bất quá hắn đối với luyện hư cảnh tu hành cũng vô cùng hiếu kỳ. Dù sao hiểu được càng nhiều, mới càng là có lợi cho chính mình tu hành. Hiện tại không có người nào so Hỗn Nguyên Phù Bút càng hiểu hơn luyện hư tu sĩ tu hành. Nghe nói như thế, Hỗn Nguyên Phù Bút nội tâm rất là cảm khái, không nghĩ tới cái này tiểu tử nhanh như vậy liền tấn thăng luyện hư, cái này thật sự là chính hoàn toàn ra khỏi đoán trước. Nhưng là nhanh như vậy tấn thăng luyện hư, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Tối thiểu tại nguy cơ từ phía Thái hư giới bên trong, cũng có thể càng thêm dễ dàng bảo vệ mình. Luyện hư tu sĩ tu hành kỳ thật cũng rất đơn giản, cũng là đang không ngừng rèn luyện thần thức cùng pháp lực. Từ đó có thể dùng nguyên thần cùng pháp lực đạt được tiến một bước thuế biến. Tỷ như luyện hư sơ kỳ cảnh giới, tại thượng cổ thời đại thời điểm, cũng có thể xưng là thiên nhãn cảnh. Vì sao gọi cái tên này đâu? Cũng là bởi vì ngươi tấn thăng đến luyện hư một tầng thời điểm, nguyên thần đạt được tiến một bước thuế biến, ngưng tụ ra trọn vẹn một vạn đạo linh hồn xúc tu. Cái này thời điểm, ngươi nguyên thần liền có thể ly khai thể phách, bay hướng trời cao. Lực lượng thần thức quyết tán ra, rất nhiều linh hồn xúc tu hình thành một chương linh hồn chi võng. Mà chương này linh hồn chi võng không chỉ là bao phủ thiên địa đơn giản như vậy, mà là bao phủ mảnh này khu vực hư không. Cứ như vậy, ngươi nguyên thần liền biến thành thiên nhãn, dung nhập hư không, như là thần chi, có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được bất luận cái gì một chỗ khu vực ba động. Có được loại này luyện hư thiên nhãn năng lực, cơ hồ không có địch nhân có thể đánh lén ngươi. Hôn Nguyên Phù Bút giải thích nói. Không hề nghi ngờ, tấn thăng luyện hư cảnh đối với tu sĩ tới nói, chính là vượt qua tính tăng lên. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, muốn vượt cấp khiêu chiến, cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Nguyên thần thiên nhãn sao? Khương Phàm trong lòng hơi động. Đúng như là cùng Phù Lao nói như vậy, hắn đã ngưng tụ ra một vạn đạo linh hồn xúc tu. Mỗi một đạo linh hồn xúc tu đều có thể kéo dài đến trăm vạn km có hơn. Trên vạn đạo linh xúc cần lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, đó chính là một trường to lớn linh hồn chi võng. Cái này rất giống là một cái thiên nhãn, cảm giác được trăm vạn km khu vực bất luận cái gì tin tức cùng ba động. So với hóa thần cảnh thời điểm, đều không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Căn bản là không thể so sánh nổi. Toàn bộ luyện hư sơ kỳ đều là như thế. Tỷ như luyện hư tầng 2, chính là thần thức tiến một bước thủy biến, dựng dục ra hai vạn đạo thần thức xúc tu. Nếu là tấn thăng luyện hư 3 tầng, liền sẽ dựng dục ra 3 vạn đạo thần thức xúc tu. Chỉ có tấn thăng luyện hư 4 tầng, cũng chính là luyện hư trung kỳ thời điểm, năng lực mới có thể tăng lên thêm một bước. Nếu là tấn thăng luyện hư trung kỳ, như vậy lực lượng nguyên thần cũng sẽ đạt được tăng lên. Cái này thời điểm cũng không chỉ là có được thiên nhãn năng lực, đã bắt đầu có được ngao du hư không năng lực. Hôn Nguyên Phù Bút tiếp tục nói. Chương 506, trăm vạn năm thọ nguyên, Huyền Thiên Trụ Phù chương 506, trăm vạn năm thọ nguyên, Huyền Thiên Trụ Phù luyện hư trung kỳ liền có thể ngao du hư không sao? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên cũng không phải là nhục thân ngao du, mà là nguyên thần ngao du. Tấn thăng đến luyện hư trung kỳ về sau, nguyên thần đạt được tiến một bước lớn mạnh, đã có thể sơ bộ chống cự hư không chỗ sâu các loại tai nạn, chí ít không về phần nguyên thần tiến vào hư không thời điểm, liền bị hư không ba động giết chết. Có được loại năng lực này về sau, luyện hư tu sĩ liền có thể nguyên thần xuất hiếu, ngao du hư không. Trong vòng một đêm, liền có thể để nguyên thần tuấn di mấy chục vạn, chính là về phần trăm vạn km. Bất quá cái này cũng cần kịp thời trở về. Nếu như không có cách nào kịp thời trở lại, nguyên thần liền sẽ mê chết tại giữa hư không, triệt để thân tử đạo tiêu. Cho nên ngao du hư không cũng là một kiện chuyện nguy hiểm. Thượng cổ thời đại thời điểm, liền đã từng có một ít luyện hư tu sĩ lợi dụng nguyên thần ngao du hư không thời điểm, kết quả gặp phải vực ngoại thiên ma tập kích, kết quả là bị giết chết. Hôn Nguyên Phù Bút giải thích nói, hiển nhiên luyện hư trung kỳ tu sĩ ngao du hư không năng lực đích thật là 10 phần cường đại, có thể trong nháy mắt ngao du mấy chục vạn, chính là về phần trăm vạn km, liền xem như chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể biết được mấy chục vạn km bên ngoài sự tình. Loại năng lực này cùng thần chi kỳ thật cũng là không xê xích bao nhiêu. Luyện hư hậu kỳ đây, năng lực lại sẽ tiến bộ tới trình độ nào? Khương Phàm tiếp tục hỏi. Bởi vì chỉ có hoàn toàn giải luyện hư tu sĩ tu luyện đủ loại biến hóa, mới có thể cấp tốc nắm giữ luyện hư tu sĩ năng lực, cũng có thể vì chính mình đặt vững vô thượng căn cơ. Nếu là có thể tấn thăng luyện hư hậu kỳ, như vậy năng lực sẽ tiến một bước tăng cường. Cái này thời điểm cũng không chỉ là nguyên thần ngao du hư không, còn có thể làm được nhục thân thuấn di. Hôn Nguyên Phù Bút nói. Nhục thân thuấn di? Đây không phải là chỉ có hợp thể tu sĩ mới có thể làm đến sự tình sao? Thế mà liền luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng có thể làm được. Khương Phàm trừng to mắt. Thuấn di cũng không phải là chỉ có hợp thể tu sĩ có thể làm được, chỉ là hợp thể tu sĩ vô cùng cường đại, có thể làm được giải cự ly thuấn di. Nhưng là luyện hư hậu kỳ tu sĩ đây, chỉ có thể là làm được ngắn cự ly thuấn di. Thì như thuấn di mấy chục mét, hay là vài trăm mét cự ly. Nhìn 10 phần cân gà, nhưng là chân chính chiến đấu thời điểm, loại năng lực này thường thường liền 10 phần cường đại. Vừa đối mặt xuống tới, cũng đủ để đánh giết cái khác tu sĩ. Bất quá bởi vì luyện hư hậu kỳ tu sĩ thể phách quá nhỏ yếu, thuấn di số lần là có hạn. Nếu như số lần quá nhiều, thân thể liền sẽ tiếp nhận không được ở hư không áp lực, từ đó bạo thể mà chết. Chỉ có tấn thăng đến hợp thể cảnh mới có thể không ngừng thuấn di đi đường. Hôn Nguyên Phù Bút trầm giọng nói. Thì ra là thế. Khương Phàm gật gật đầu. Không hề nghi ngờ, luyện hư tu sĩ tu hành cũng đồng dạng 10 phần khó khăn. Cũng tỉ như linh cư giới bên trong, luyện hư cấp độ tu sĩ rất nhiều. nhưng là có thể tấn thăng hợp thể tu sĩ, đó chính là càng ngày càng ít, có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Cho nên có thể nghĩ luyện hư tu sĩ tu hành gian nan. Thường thường rất nhiều luyện hư tu sĩ đều sẽ vây ở cái nào đó bình cảnh bên trong, cả một đời cũng không cách nào đột phá. Hiểu rõ xong những tin tức này về sau, Thương Phàm lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Hắn hao phí mấy ngày thời gian, rốt cục triệt để khôi phục bị thiên kiếp kích thương thân thể. Đồng thời cũng tiêu hóa toàn bộ tạo hóa chi khí, có thể dùng tu vi đạt được tăng lên không nhỏ. Tiếp xuống chính là cần tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Cái này thời điểm, Thương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, tự hỏi chính mình bước kế tiếp tu hành kế hoạch. Đã tấn thăng đến luyện hư một tầng, như vậy thì có thể bắt đầu tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Mà cái này mai chính bản mệnh phù lục cũng đã sớm nghĩ kỹ, đó chính là Kình Thiên Trụ phù. Cái này mai tiên giới linh phù là tới từ tiên khí Kình Thiên Trụ, mà cái này tiên khí chính là một cây thần côn, ai cũng không biết do nó chất liệu từ đâu mà tới. Nhưng là không hề nghi ngờ, cái này tiên khí uy năng cực kỳ to lớn. Đầu tiên nó có được giam cầm năng lực, một khi cầm lên căn này thần côn, liền có thể khóa chặt địch nhân khí cơ, đem địch nhân thân ở khu vực triệt để giam cầm lại, có thể nói là lĩnh vực giam cầm, căn bản là không có cách chạy trốn. Tiếp theo chính là phá phòng, nó có thể dễ như trở bàn tay vỡ nát trên người địch nhân phòng ngự, cho dù là các loại phòng ngự kết giới, các loại cấm chế trận pháp các loại đều không thể nào ngăn cản. Cuối cùng chính là bạo kích năng lực, nó có thể tăng lên người sử dụng lực lượng, từ đó sinh ra đáng sợ lực phá hoại, một côn xuống dưới, trong đó lực phá hoại quả thực là hủy thiên diệt địa. Ngay nghĩ tới đây, Thương Phàm không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tiêu hao đại lượng khí vật điểm. Một cỗ thần bí năng lượng không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, để hắn tiến vào nội hiểu trạng thái. Đại lượng liên quan tới Kình Thiên Trụ phù huyền bí, hết thảy bị hắn dễ như trở bàn tay lĩnh ngộ. Một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Không hề nghi ngờ, đối với Khương Phàm tới nói, lĩnh ngộ Kình Thiên Trụ phù không hề khó khăn. Hao phí một tháng thời gian, hắn đã đem cái này mai tiên giới linh phù tuyên khắc vì bản mệnh linh phù. Hắn nguyên thần chỗ sâu hiện lên một cây thần bí cự bổng đồ văn. Phản phất căn này cự bổng ẩn chứa đỉnh tiên lập địa uy năng. Vừa xuất hiện, liền sẽ quấy đến long trời lở đất, đủ để phá diệt hết thảy yêu ma. Không tệ. Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì chính mình trên thân lại tăng thêm một cái át chủ bài. Mỗi một mai tiên giới linh phù đều ẩn chứa sức mạnh bí ẩn có lượng. Nếu như có thể đem Tam thập tam tiên linh phù triệt để tu luyện thành công, có thể dùng những này linh phù uy năng triệt để dung hợp, như vậy trong đó uy năng quả thực là không dám tưởng tượng. Nhưng là không hề nghi ngờ, cái này đối với hắn mà nói đã là không thành vấn đề. Bởi vì hiện tại hắn đã tuyên khắc trọn vẹn 19 mai tiên giới linh phù. Tiếp tục như vậy tu luyện, đoán chừng đến hợp thể kỳ, liền có thể triệt để tu luyện thành công. Cái này cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tề Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 100 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vật điểm, 21 ức tài phú, 70 ức linh thạch, 2800 tiên thạch công pháp, Đằng Sa công, luyện hư thiên, lục giai sơ kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 6 bản mệnh thần thông, thiên tử vọng khí, xúc địa thành tốn, trưởng phòng, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời, di diệt cửu tộc bản mệnh phù. Lục, Chấn Thiên Hoàn phù, thuần thục, Cái Thiên Luân phù, thuần thục, Diệt Thiên Kiếm phù, thuần thục, Bá Thiên Đao phù, thuần thục, Hóa Thiên Trượng phù, thuần thục, Ỷ Thiên Mâu phù, thuần thục, Thông Thiên Kiểu phù, thuần thục, Vinh Thiên Trạch phù, thuần thục, Tôn Thiên Quan phù, thuần thục, Chiến Thiên phù phù, thuần thục, Bổ Thiên Lô phù, thuần thục, Thâu Thiên Trạch phù, thuần thục, Phong Thiên Tỏa phù, thuần thục, Đạo Thiên Thê phù, thuần thục, Băng Thiên Nhật phù, thuần thục, Thời Thiên Đồ phù, thuần thục, Hóa Thiên Giáp phù, thuần thục, Hám Thiên Trung phù, thuần thục, Kình Thiên Trụ phù, nhập môn, cảnh giới, luyện hư một tầng, 35, chức nghiệp, lục giai hạ phẩm phụ sư, 58, không hề nghi ngờ, tấn thăng luyện hư một tầng về sau, trên người hắn các hạng số liệu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 506, trăm vạn năm thọ nguyên, Kình Thiên Trụ phù 2 chương 506, trăm vạn năm thọ nguyên, Kình Thiên Trụ phù cùng trước đó so sánh với, đạt được vượt qua tưởng tượng tăng lên. Trong đó biến hóa lớn nhất dĩ nhiên chính là thọ nguyên. Đã từ 50 vạn năm tuổi thọ tăng vọt đến trọn vẹn 100 vạn năm. Đây quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật sự là không thể tưởng tượng. Dù sao cho dù là đại thừa tu sĩ thọ nguyên cũng chỉ bất quá là 10 vạn năm mà thôi. Nhưng là hắn có được trăm vạn năm thọ nguyên, tương đương với bình thường đại thừa tu sĩ gấp 10. Nếu như chuyện này truyền đi, đều không biết rõ sẽ khiếp sợ bao nhiêu tu sĩ. Đây quả thực là nhân tộc lão ố quy. Bất quá đối với Khương Phàm tới nói, dĩ nhiên chính là chuyện tốt. Mặc dù hắn hiện tại rất trẻ trung, nhưng là ai sẽ để ý tuổi thọ của mình dài dằng dặc đây? Cái khác 18 mai bản mệnh phù lục độ thuần thục, nhao nhao tăng lên tới thuần thục cấp bậc sao? Đây chính là tấn thăng luyện hư về sau đạt được chỗ tốt một trong. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Trên người hắn các loại bản mệnh phù lục độ thuần thục, vốn là nhanh tăng lên tới thuần thục cấp độ. Từ với tu vi tăng lên, trên thân lực lượng linh hồn tăng vọt, từ đó có thể dùng các loại phù lục độ thuần thục điên cuồng gia tăng. Cho tới bây giờ đã nhao nhao tăng lên tới thuần thục cấp độ. Cái này thời điểm, hắn phát giác được chính mình đối với những này tiên giới linh phù lĩnh ngộ cũng càng lên một tầng. Có thể phát huy ra uy lực cũng tăng lên không chỉ một lần. Nhưng là cụ thể lại biến thành bộ dáng gì, vẫn là cần ngày sau thử một lần mới được. Không nghĩ tới liền tu vi cũng tăng lên nhiều như vậy, lại đã đạt tới 58 tiến độ. Đoán chừng cái này cùng tạo hóa chi khí có quan hệ lớn lao. Bằng không mà nói, tiến độ tu luyện sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Khương Phàm đối với mình tiến độ tu luyện cũng cảm thấy 10 phần giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là tấn thăng luyện hư một tầng hơn một tháng mà thôi. Nhưng là tu vi tiến độ liền đạt đến 58. Phải biết, luyện hư tu sĩ tốc độ tu luyện là 10 phần chậm rãi. có thời điểm hao phí mấy trăm năm thời gian, đều chưa hẳn có thể tăng lên bao nhiêu tu vi. Hiện tại cũng chỉ bất quá là hao phí hơn một tháng mà thôi, thế mà liền tăng lên nhiều như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá cái này cũng cùng mình vượt qua đáng sợ luyện hư lôi kiếp có quan hệ lớn lao. Vượt qua lôi kiếp về sau, liền được thiên đạo một tia quà tặng. Cái này cũng dẫn đến hắn tu vi tiến bộ thần tốc. Nếu như là cái khác luyện hư tu sĩ, cũng sẽ không đạt được chỗ tốt như vậy. Trước đó từ linh cư giới lấy được thiên đạo quà tặng, cũng tiêu hao đến 7-8 phần. Mặc dù còn thừa lại một chút bản nguyên năng lượng, nhưng là cũng sắp bị thôn vệ tiêu hao sạch sẽ. Có lẽ tiếp xuống tu hành lại so với trước đó chậm chạp một chút. Đương nhiên nếu là còn có thể thu hoạch được thiên đạo quà tặng, có lẽ tiến độ tu luyện cũng có thể tăng tốc. Nhưng là loại sự tình này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn cũng không có gì không vừa lòng, nếu như không phải những này đến từ linh cư giới thiên đạo quà tặng, hắn cũng sẽ không vẹn vẹn thời gian mười mấy năm, liền từ hóa thần một tầng tấn thăng đến luyện hư một tầng. Dạng này tốc độ tiến bộ thật sự là có chút làm người nghe kinh sợ. Bất quá cũng không có người nào biết rõ điểm này, cho nên cũng không cần lo lắng rước lấy phiền phức gì. Chủ nhân, có lẽ là thời điểm trở về Thái Hư bí cảnh một chuyến. Dù sao nơi đó Thái Hư điện cũng coi là không tệ bảo vật, vẫn chờ chủ nhân đi tiếp thu đây. Cái này thời điểm, Vạn Hóa Tiên Đỉnh nhắc nhở. Thái Hư điện. Nghe nói như thế, Khương Phàm lập tức nhớ tới trước đó Thái Hư điện sự tình. Không thể không nói thật sự là hắn tại Thái Hư bí cảnh thu được to lớn cơ duyên. Tỷ như Nhân Hoàng kiếm chính là trong Thái Hư bí cảnh đạt được. Đồng thời Thái Hư điện bên trong cũng có lục giai linh mạch, bên trong nồng độ linh khí rất cao. Có thể nói là Thái Hư giới hiếm có tu luyện thánh điện. Cũng không biết rõ linh khí khôi phục về sau, Thái Hư điện bên trong nồng độ linh khí phải chăng tăng lên. Đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là Thái Hư bí cảnh bên trong còn nghỉ lại đại lượng ngũ giai yêu thú. Thực lực của bọn nó tương đương với hóa thần tu sĩ. Không hề nghi ngờ, tại trước mắt Thái Hư giới tới nói, những này ngũ giai yêu thú chính là tương đương lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như có thể đưa chúng nó toàn bộ thuần phục, đối với Hỗn Nguyên phủ tông mà nói, chính là một cỗ chiến lược mạnh mẽ. Đúng a, không chỉ là Thái Hư bí cảnh bên trong tài nguyên cùng bảo vật mà thôi, còn có những cái kia ngũ giai linh thú, số lượng đều vượt qua trăm vị đi. Nếu là có thể hết thảy thuần hóa, ngày sau chính là Hỗn Nguyên phủ tông hộ sơn linh thú. Hỗn Nguyên phủ bút rất là hưng phấn nói, nếu như là thượng cổ thời đại Hỗn Nguyên phủ tông, tự nhiên là nhìn không lên những cái kia ngũ giai yêu thú. Nhưng là tại trước mắt thời đại này nha, bọn chúng đã là đỉnh tiêm chiến lực. Nếu là những này yêu thú đều trở thành tông môn linh thú, đối với Hỗn Nguyên phủ tông tới nói, nhất định là có to lớn xúc tiến tác dụng, lập tức liền có thể để Hỗn Nguyên phủ tông trở thành Thái Hư giới mạnh nhất tông môn. Mặc dù làm tông chủ Khương Phàm hoàn toàn chính xác 10 phần cường đại, đã là luyện hư tu sĩ, vấn đề là tông môn nhiều chuyện như vậy, cũng không thể đều để tông chủ đi giải quyết đi. Vẫn là cần rất nhiều hóa thần trưởng lão trấn áp bốn phương. Dù sao Hỗn Nguyên phủ tông trước mắt vẫn là vừa mới ở vào ban đầu giai đoạn, một đời mới đệ tử còn không có triệt để trưởng thành, cho nên vẫn là cần những này linh thú làm tông môn bề ngoài. Ừm, vậy liền đi Thái Hư bí cảnh xem một chút đi. Khương Phàm gật gật đầu. Trước đó hắn sở dĩ còn không có thuần phục những cái kia ngũ giai yêu thú, cũng là bởi vì hắn quá yếu ớt. Mới vừa tới đến Thái Hư bí cảnh thời điểm, cũng chỉ bất quá là nguyên anh cấp độ mà thôi. Kia thời điểm muốn thuần phục những này ngũ giai yêu thú, cơ hội là không thể nào sự tình. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Làm luyện hư tu sĩ chính mình, so với những này ngũ giai yêu thú, đều không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Cho nên muốn thuần phục những này ngũ giai yêu thú, thật sự là lại dễ dàng cực kỳ. Càng trọng yếu hơn chính là, Thái Hư bí cảnh cũng là một tòa to lớn bí cảnh thế giới. Bên trong đủ để dung nạp đại lượng nhân khẩu, còn có thể khai phát ra rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cũng đúng lúc thích hợp trở thành Hỗn Nguyên phủ tông địa bàn một trong. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức mở ra Thái Hư chi môn. Siêu. Một giây sau, thân hình của hắn cứ như vậy xuất hiện ở Thái Hư bí cảnh Thái Hư điện ở trong. Ừm, nơi này nồng độ linh khí đã tăng lên tới thất giai cấp độ sao? Cho dù là hợp thể tu sĩ, cũng có thể ở chỗ này tu hành đi. Vừa mới bước vào Thái Hư điện trong nháy mắt, Khương Phàm lập tức cảm giác được bên trong tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Từng sợi tinh thuần linh khí phảng phất xuống lại, điên cuồng tiến vào trong cơ thể của hắn chỗ sâu, sau đó chuyển hóa trở thành trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên pháp lực. Không hề nghi ngờ, cái này đích xác là một chỗ tu luyện động thiên phúc điện. Ngay giờ khắc này, Khương Phàm thần thức bao phủ cả tòa Thái Hư điện. Hắn cảm giác được Thái Hư điện nội bộ bao trùm lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, huyền ảo vô cùng, thâm bất khả trắc. Mà đây là một kiện của bảo, đồng thời còn là bay hành cung điện. Đoán chừng cho dù là tại thượng cổ thời đại thời điểm, tòa này bay hành cung điện đều vô cùng chân quý, giá trị không chút nào thấp hơn một kiện tiên khí. Bằng không mà nói, ngày xưa Thái Hư tông tu sĩ cũng không cách nào đem cái này Thái Hư điện lưu tại nơi này, xem như là chuyển thừa chi khí. Cái này Thái Hư điện thật không đơn giản a. Tại thượng cổ thời đại thời điểm, nó cũng đã là tiếng tăm lừng lẫy. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nó là một kiện chiến tranh chi khí. Ngày xưa Thái Hư điện tu sĩ mượn nhờ lực lượng của nó, nam chinh bắc chiến, không biết rõ chinh phục bao nhiêu thế lực. Hôn Nguyên phủ bút yếu đất nói. Chương 507, luyện hóa tiên khí Thái Hư điện, chiến tranh thành lũy. Chương 507, luyện hóa tiên khí Thái Hư điện, chiến tranh thành lũy, chiến tranh chi khí. Phù lão, vậy nó đến cùng vì cái gì lợi hại như vậy? Khương Phàm hiếu kỳ nhìn xem Hôn Nguyên phủ bút. Cụ thể năng lực ta cũng không phải rất rõ ràng. Cái này cũng cần ngươi triệt để luyện hóa mới có thể biết rõ. Nhưng là từ thượng cổ thời đại biểu hiện đến xem, nó là một tòa có thể di động phi hành cung điện. Hơn nữa còn có thể thuần di, vượt ngang từng tòa đại thiên thế giới. Đồng thời nó còn có được cường đại lực phòng ngự, có thể ngạnh kháng đại thừa tu sĩ công kích. Bên trong còn có thể mang theo hàng trăm triệu tính toán tu sĩ đi nam chinh bắc chiến. Tóm lại, đây quả thực là một tòa chiến tranh thành lũy. Hôn Nguyên phủ bút rất là cảm khái nói, thượng cổ thời đại thời điểm, không ít tông môn cũng muốn luyện chế dạng này một tòa phi hành cung điện. Đáng tiếc là bọn hắn đều không thể làm được, bởi vì cần tiêu hao tài nguyên thật sự là quá mức to lớn, đồng thời cũng cần cao minh kỹ nghệ. Nghe nói Thái Hư Điện là tới từ tiên giới phi hành cung điện, trong đó chế tạo kỹ nghệ chỉ có tiên nhân mới nắm giữ, cũng không phải là thế gian tu sĩ có thể mơ ước. Cũng chính là bởi vì dạng này, rất nhiều thế lực cũng từ bỏ mô phỏng Thái Hư Điện. Nói như vậy, Thái Hư Điện thật sự chính là ghê gớm. Khương Phàm gật gật đầu, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, bắt đầu nếm thử luyện hóa tòa này phi hành cung điện. Quanh trong khoảnh khắc, một cỗ thần bí năng lượng từ trên người hắn bừng lên, chui vào Thái Hư Điện chỗ sâu. Dù cho Thái Hư Điện có cấm chế phòng ngự, ngăn cản bất luận cái gì tu sĩ luyện hóa chính mình, nhưng là cũng không cách nào ngăn cản được Khương Phàm. Cỗ lực lượng này dễ như trở bàn tay đã tới Thái Hư Điện hạch tâm chỗ sâu. Bên trong là một viên phức tạp, thần bí khó lường hình cầu hạch tâm, mặt ngoài tuyên khắc lít nha lít nhít thần bí đường vân, phản phất là từng đạo thiên địa pháp tắc cấu tạo mà thành. Những này thần bí đường vân chồng chất cùng một chỗ, liền như là một đóa đóa mỹ lệ hoa văn, tựa hồ là một bản vô thượng đạo kinh. Đông. Một giây sau, Khương Phàm liền cảm giác được mình đã luyện hóa Thái Hư Điện hạch tâm, triệt để nắm trong tay món pháp bảo này quyền hạn tối cao. Trước đó hắn cũng chỉ bất quá là nắm giữ một phần nhỏ quyền hạn mà thôi. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như triệt để trưởng không cái này cường đại tạo vật. Đương nhiên điều này cũng làm cho hắn tiêu hao đại lượng khí vận điểm. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Đại lượng tin tức cũng trong nháy mắt chui vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Liên quan tới Thái Hư Điện rất nhiều huyền bí trong nháy mắt bị hắn nắm trong tay. Tiên khí Thái Hư Điện, không chọn bện trạng thái, năng lực 1, hư không bình chứng, nó có thể ngưng tụ ra 9 tầng hư không bình chứng, cực lớn suy yếu địch nhân vật lý công kích cùng công kích linh hồn, chỉ cần thân ở cung điện bên trong, liền sẽ không bị thương tổn. Năng lực 2, hư không xuyên toa, nó có thể tại hư không chỗ sâu nhanh chóng xuyên toa, tốc độ cực nhanh, tựa như thuần di, đồng thời còn có trình độ nhất định ẩn nấp năng lực, có thể tại giữa hư không vô thanh vô tức biến mất cùng xuất hiện. Năng lực 3, vô hạn nguồn năng lượng, nó có thể thôn phệ hư không năng lượng làm Thái Hư Điện nguồn năng lượng, cho nên không cần linh thạch cùng tiên thạch cũng có thể thôi động Thái Hư Điện, thậm chí còn có thể mượn nhờ có thể bắt nguồn tự động chữa trị Thái Hư Điện từng cái bộ vị. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm sờ lên cái cảm. Không hề nghi ngờ, cái này đích xác là một kiện cực kỳ cường đại phòng ngự pháp bảo. Chỉ cần khống chế Thái Hư Điện ly khai, như vậy thì là ở vào bất bại chi địa. Cũng khó trách ngày xưa có thể trở thành Thái Hư Tông chiến tranh lợi khí. Đây quả thực là một tòa to lớn di động hành cung, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Bất quá muốn triệt để thôi động tòa này Thái Hư Điện, trước mắt tu vi còn chưa đủ, tối thiểu đều phải tấn thăng hợp thể kỳ, chính là về phần đại thừa kỳ mới có thể tùy ý thôi động món pháp bảo này. Khương Phàm có chút tiếc hận, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác, muốn thôi động Thái Hư Điện cần tiêu hao pháp lực thật sự là quá khổng lồ, cũng không phải là hắn hiện tại có thể làm được. Đồng thời hắn cũng biết rõ là Hà Thái Hư Điện ẩn chứa như thế nồng đậm năng lượng, đây chính là món pháp bảo này năng lực một trong, có thể thôn phệ hư không chỗ sâu năng lượng, cứ như vậy nó liền sẽ có vô hạn nguồn năng lượng, tương đương với một tôn đại thừa kỳ tu sĩ. Chính là về phần tiên nhân, liên tục không ngừng luyện hóa hư không năng lượng, đến là trong cung điện tu vi cung cấp to lớn năng lượng. Cho nên dù là tiến về tuyệt linh chi địa, Thái Hư Điện y nguyên có thể cho rằng chế tạo ra linh mạch. Chỉ cần thân ở trong Thái Hư Điện, liền có thể hưởng thụ được động thiên phúc địa đồng dạng đãi ngộ. Đã luyện hóa Thái Hư Điện, như vậy thì trước giải quyết Thái Hư bí cảnh bên trong ngũ gia yêu thú đi. Nếu không bọn chúng một mực chiếm cứ Thái Hư bí cảnh cương vực. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Một ngày sau, cả tòa Thái Hư bí cảnh yêu thú đều bị Khương Phàm dễ như trở bàn tay hàn phục. Những cái kia gian ngoan mất linh ngũ gia yêu thú cũng bị hết thảy độ hóa. Phổ thông yêu thú thì là bị vạn thú đồ nô dịch, nhao nhao trở thành vạn thú đồ bên trong linh thú. Đương nhiên, những này yêu thú ngay từ đầu cũng nếm thử dãy rủa, nhưng là đối mặt luyện hư tu sĩ lực lượng, bọn chúng tựa như sâu kiến, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Thời thống kê một cái, lần này hàng phục ngũ gia yêu thú tổng cộng là 168 đầu. Không hề nghi ngờ, đi qua thời gian mười mấy năm bên trong, Thái Hư bí cảnh cũng ra đời không ít ngũ gia yêu thú. Đoán chừng cũng cùng linh khí khôi phục có quan hệ, bởi vì thiên địa biến hóa, từ đó có thể dùng Thái Hư bí cảnh bên trong yêu thú càng thêm dễ dàng đột phá. Chủ nhân, giờ này khắc này, từng đầu ngũ gia yêu thú nằm sấp trên mặt đất, bọn chúng con ngươi chỗ sâu toát ra cùng nhiệt thần sắc, trên trán hiện lên thần bí vạn tự ký hiệu. Hiển nhiên trải qua hóa thiên trượng phù độ hóa, bọn chúng đã biến thành thành kính tín đồ. Ngày sau các ngươi chính là Hôn Nguyên phủ tông linh thú, cần phải che chở tông môn an toàn. Khương Phàm ra lệnh. Đúng vậy, chủ nhân. Đông đảo ngũ gia yêu thú nhao nhao lĩnh mệnh, thế mà lập tức đạt được nhiều như vậy ngũ gia linh thú, liền xem như trước đó Đông Châu đại lục toàn bộ hóa thần tu sĩ cộng lại cũng chưa chắc sẽ có nhiều như vậy đi. Hôn Nguyên phủ bút rất là cảm khái nói, nó cảm thấy hiện tại Hôn Nguyên phủ tông hoàn toàn có thể báo thù rửa hận, không chỉ có thể hủy diệt thiên cơ phủ, còn có thể đoạt lại ngày xưa Hôn Nguyên phủ tông nguyên bản trụ sở, khẳng định siêu việt Đông Châu đại lục hết thể tồn tại tứ đại hóa thần tông môn. Nhân tộc ở trong nhiều lắm thì mười mấy tôn hóa thần tu sĩ mà thôi, làm sao có thể so ra mà vượt nhiều như vậy ngũ giai linh thú. Vạn Hóa Tiên đỉnh đương nhiên nói, nó có thể không cảm thấy Đông Châu đại lục những cái kia tông môn có thể chống đỡ được hiện tại Hôn Nguyên phủ tông. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là chủ nhân xuất thủ cũng đủ để hủy diệt cái này tứ đại hóa thần tông môn. Bằng vào Hôn Nguyên phủ tông thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể thống nhất toàn bộ Thái Hư giới. Chỉ có thể nói Thái Hư bí cảnh tài nguyên thật sự là quá khoa trương, thế mà lập tức dựng dục ra nhiều như vậy ngũ gia yêu thú. May mắn bọn chúng không có cách nào từ Thái Hư bí cảnh bên trong ly khai, Nếu không Nam Châu đại lục nơi nào còn có nhân tộc sinh tồn không gian a? Đã Ma Chung rất là cảm khái nói. Hiển nhiên Nam Châu đại lục nhìn linh khí mỏng manh, nhiều lắm là chỉ có nguyên anh tu sĩ. Thật tình không biết hóa thần cấp bậc tu sĩ đều trong thái hư bí cảnh. Chương 507, luyện hóa tiên khí thái hư điện, chiến tranh thành lũy 2 chương 507, luyện hóa tiên khí thái hư điện, chiến tranh thành lũy nếu như không phải bọn chúng không cách nào ra, chỉ sợ sớm đã làm cho cả Nam Châu đại lục biến thiên. Bất quá bây giờ chủ nhân nắm trong tay thái hư bí cảnh, cũng độ hóa những này ngũ giai linh thú. Có thể nói Nam Châu đại lục nhiều năm tích lũy được đỉnh tiêm lực lượng, đều bị chính mình chủ nhân tiếp thu. Đây chính là mạng của bọn nó số. Dù sao thái hư bí cảnh thế nhưng là nhân tộc tông môn lưu lại. Bọn chúng đạt được nhân tộc tông môn lưu lại chỗ tốt, lại nghĩ rời đi nơi này hại họa nhân tộc. Đây là không thể nào sự tình. Linh Lung thấp thản nhiên nói. Hiển nhiên, trước đó thái hư bí cảnh bên trong còn có một sợi thái hư tông thượng cổ tu sĩ hồn phách. Đối phương mặc dù chúng lực lượng quỷ dị, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít còn để lại một chút ngày xưa ký ức. Đoán chừng chính là vị kia thượng cổ tu sĩ thu hút mới khốn trụ bọn này yêu tu. Bằng không mà nói bọn chúng chỉ sợ sớm đã từ nơi này ly khai. Bất quá cái này đối với những này yêu tu tới nói, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Dù sao nếu như bọn chúng không có tiến vào thái hư bí cảnh, đã sớm thọ nguyên hao hết mà chết rồi. Cho dù là bị vây ở tòa này bí cảnh thế giới, nhưng là tốt xấu cũng không có chết, còn có thể ở chỗ này tiêu giao tự tại. Nói không sai, nếu là bọn chúng thật ly khai thái hư bí cảnh, đoán chừng Nam Châu đại lục liền cùng Tây Châu đại lục không sai biệt lắm. Nhân tộc căn bản cũng không khả năng tại Nam Châu đại lục sống sót. Hôn Nguyên phủ bút cũng là 10 phần tán thành điểm này. Mặc dù đều là khác biệt đại lục, nhưng là yêu tộc chính là yêu tộc. Trên cơ bản bản tính đều là đồng dạng. Nếu như bọn chúng nắm giữ lực lượng mạnh nhất, tự nhiên là sẽ thống trị toàn bộ Nam Châu đại lục. Nhân tộc cũng chỉ có thể là trở thành nô bộc, thậm chí là nguyên liệu nấu ăn. Cho nên vẫn là trước thống nhất Nam Châu đại lục đi. Dù sao khối này đại lục mạnh nhất thế lực cũng chính là Nguyên Anh tông môn mà thôi. Đoán chừng tùy tiện điều động một tôn hóa thần tu sĩ xuất mã, đoán chừng đều có thể giải quyết bọn hắn. Một khi thành công, như vậy khối này đại lục đều là chủ nhân địa bàn. Vạn Hóa Tiên Đỉnh rất là hưng phấn nói, nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chủ nhân lại có một ngày có thể thống nhất toàn bộ Nam Châu đại lục. Đây chính là mấy trăm triệu năm trôi qua, chưa hề phát sinh qua sự tình. Một khi thực hiện, đó chính là chưa bao giờ nghe hành động vĩ đại. Càng trọng yếu hơn chính là, chính mình chủ nhân thống nhất Nam Châu đại lục về sau, liền sẽ thu hoạch được to lớn nhân tộc khí vận. Trong đó lấy được chỗ tốt quả thực là không dám tưởng tượng. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Ngươi muốn thống nhất Nam Châu đại lục, thật tình không biết vài chục năm xuống tới, Nam Châu đại lục ma tu nhóm tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã ra đời ba tôn hóa thần ma tu. Bất quá bọn chúng cũng không có bắt đầu thai họa Nam Châu đại lục, mà là trốn đi, bởi vì bọn chúng tại Mê Vụ Sơn mạch ở trong chuẩn bị một cái tế đàn, dự định phục sinh thượng cổ huyết ma. Một khi bọn chúng thành công, toàn bộ Nam Châu đại lục đều sẽ bị ma thai quét sạch, đến thời điểm liền sẽ có không vô số sinh linh tử vong, rốt cuộc không người có thể ngăn cản đầu này thượng cổ huyết ma. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một ngày sau, Tâm Ma Tông, Lục Dục Môn cùng Huyết Ma Môn các loại ma đạo tông môn tu sĩ sẽ tề tụ Mê Vụ Sơn mạch Huyết Ma Sơn, sở dĩ hội tụ tập nơi đây, bởi vì tòa này sơn mạch phong ấn một viên thượng cổ huyết ma trái tim. Đáng tiếc là, bởi vì dài rằng giặc tuế nguyệt dẫn đến viên này thượng cổ huyết ma trái tim sinh cơ diệt tuyệt, bất quá bọn này ma tu dự định hiến tế vô số sinh linh huyết đủ, triệt để kích hoạt viên này huyết ma trái tim sinh cơ. Không thể không nói, cách làm của bọn nó là chính xác, bởi vì thượng cổ huyết ma bất tử bất diệt, chỉ cần thôn phệ một sợi sinh cơ, liền có thể trên thế giới này lần nữa phục sinh. Trải qua vạn năm tuế nguyệt, lại thêm linh khí khôi phục, có thể dùng ma tu nhóm kế hoạch rốt cục thu hoạch được thành công. Nếu như ngươi muốn ngăn cản huyết ma phục sinh, tốt nhất lập tức tiến về Mê Vụ Sơn mạch Huyết Ma Sơn. Vận mệnh nhắc nhở hai, nhưng là ngươi không biết đến là, tế đàn một khi khởi động, đó chính là không thể nghịch chuyển, dù là ngươi tiến về Huyết Ma Sơn, cũng không cách nào ngăn cản thượng cổ huyết ma phục sinh. Đã không cách nào ngăn cản đối phương phục sinh, như vậy thì không cần ngăn cản, ngươi có thể nếm thử tại huyết ma phục sinh trong nháy mắt, đem đầu này thượng cổ huyết ma phong ấn, dù sao vừa mới phục sinh trong nháy mắt, đúng lúc là thượng cổ huyết ma suy yếu nhất thời khắc. Chỉ có thừa dịp cái này trong nháy mắt, mới có cơ hội phong ấn đầu này thượng cổ huyết ma. Vận mệnh nhắc nhở ba, muốn phong ấn thượng cổ huyết ma cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, bởi vì chỉ cần ngoại giới có một người tu luyện huyết ma kinh, như vậy thượng cổ huyết ma liền có thể trong nháy mắt trốn xa, chiếm cứ tu luyện huyết ma kinh ma tu thân thể. Có thể nói mỗi cái huyết ma tông tu sĩ đều là thượng cổ huyết ma thế thân, muốn giải quyết triệt để thượng cổ huyết ma, liền đầu tiên cần giải quyết những cái kia huyết ma tông đệ tử. Bất quá loại sự tình này đối với ủng có thần thông di diệt cửu tộc ngươi tới nói, kỳ thật cũng là một chuyện nhỏ, nếu như có thể sớm giải quyết những cái kia huyết ma tông tu sĩ, như vậy phong ấn thượng cổ huyết ma đối ngươi mà nói, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hiển nhiên, Nam Châu đại lục bọn này ma tu vẫn là rất không an phận. Mặc dù trước đó hắn xuất thủ, chém giết một chút ma tu, nhưng là cũng không có thương tổn đến đối phương căn bản. Đặc biệt là linh khí khôi phục về sau, những này Nam Châu đại lục ma tu cấp tốc khôi phục nguyên khí. Đoán chừng cũng không thiếu được những cái kia quỷ dị hỗ trợ, cho nên mới có thể đản sinh hóa thần cảnh ma tu. Những cái kia quỷ dị quả nhiên là tà tâm không chết, khắp nơi ngổn ngang. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trước đó Di Lăng bí cảnh đầu kia yêu ma kèm chút chỗ tới, chính là những cái kia quỷ dị thủ bút. Mà bây giờ Nam Châu đại lục ma tu nhóm biến hóa đây, cũng khẳng định cùng quỷ dị nhóm thoát ly không được quan hệ. Bất quá hắn cũng tạm thời không muốn cùng những cái kia đáng sợ quỷ dị tiếp xúc. Dù là chính mình tấn thăng đến luyện hư một tầng, chỉ sợ muốn đối phó bọn nó, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên trước mắt vẫn là tạm lánh phong mang càng thêm tốt một chút. Cái này thượng cổ huyết ma rất bất phàm a, thế mà giết không chết. Chỉ có thể là phong ấn nó sao? Chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác? Khương Phàm nhíu nhíu mày. Trận đánh lúc trước thực huyết ngư ma cùng ám ảnh ngư ma thời điểm, hắn còn có thể giết chết bọn chúng. Nhưng là đối mặt thượng cổ huyết ma liền không đồng dạng, căn bản là giết không chết. Duy nhất phương pháp chính là phong ấn đối phương. Cái này cũng đủ để chứng minh thượng cổ huyết ma cường đại, cũng không phải là mình bây giờ có thể đối phó. May mắn chính mình hắn đạt được một kiện không chọn vẹn tiên khí Càn Thiên Băng Phách Châu. Lợi dụng món pháp bảo này lực lượng, hẳn là có thể phong ấn đầu này thượng cổ huyết ma. Đồng thời hắn cũng có thể thừa dịp lần này cơ hội, đem những cái kia mê vụ sơn mạch ma tu chém giết hơn phân nửa. Cứ như vậy, Nam Châu đại lục đối mặt ma tu nhóm uy hiếp liền sẽ ít đi rất nhiều. Thôi, phong ấn liền phong ấn đi. Có lẽ phong ấn đầu này thượng cổ yêu ma cũng là lựa chọn tốt. Hoàn toàn có thể đem nó đặt ở Linh Lung Tháp, không ngừng thôn vệ trên người đối phương huyết nục, hóa thành linh thổ. Cứ như vậy, chẳng phải là thì tương đương với có không ngừng sinh trưởng linh thổ rồi. Khương Phàm không nhịn được nghĩ đến điểm này. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức mở ra Thái Hư Chi Môn. Thân hình hắn lóe lên, vượt qua Thái Hư Chi Môn. Rất nhanh hắn liền đi tới Mê Vụ Sơn mạch phụ cận một mảnh khu vực. Dù sao trước đó hắn ngay tại Nam Châu đại lục lưu lại không ít không gian tọa độ, trong đó có Mê Vụ Sơn mạch phụ cận khu vực, điều này cũng làm cho hắn tiết kiệm rất nhiều đi đường công phu cùng thời gian. Chương 508, Luyện Hư Tu Sĩ Cường Đại, Di Diệt Cửu Tộc. Chương 508, Luyện Hư Tu Sĩ Cường Đại, Di Diệt Cửu Tộc. Một ngày sau, Nam Châu đại lục, Mê Vụ Sơn mạch, Huyết Ma Sơn. Gió thổi qua Huyết Ma Sơn lúc, tổng lôi cuốn lấy nhỏ vụn màu đỏ đất cát, đánh vào trên mặt đất phát ra sàn sạt giòn vang, giống có vô số khô héo xương ngón tay tại nhẹ nhàng gõ đánh. Nếu có người dương mắt nhìn lên, liền sẽ phát hiện cả tòa sơn mạch là ngưng kết màu máu, từ chân núi đến đỉnh núi, không có nửa phần tạm sắc nham thạch nát hạt phủ kín đại địa. Đạp lên lúc, lỏng lẻo đất cát sẽ thuận đế dày khe hở chui vào trong, xúc cảm ấm áp đến quỷ dị, phản phất giống tại chưa khô vũng máu bên trong, hơi chút dùng sức, dưới chân liền truyền đến keo kẹt âm thanh, giống như là nghiền nát năm xưa hài cốt. Bầu trời vĩnh viễn bị đỏ sầm vân vụ bao phủ, ánh nắng xuyên thấu tầng mấy lúc sẽ bị lọc thành đục ngầu màu máu còn sáng, vẩy vào đất cắt bên trên, để cả tòa núi nhìn giống đang thong thả chảy xuôi. Trên vách núi đá không thấy bình thường thảm thực vật, chỉ có vặn vẹo màu nâu đen bụi gai ngoan cường mà từ màu đỏ khe nham thạch khe hở bên trong chui ra, gai trên treo hong khô chim thú hải cốt, gió thổi qua, hải cốt liền tới về lắc lư, cái bóng quăng tại máu cắt bên trên, như là quỷ mị đang khiêu vũ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm dị sát vị, hôn tạp hư thối mùi tanh, hút vào trong phổi lúc, ngực sẽ nổi lên một trận buồn bực đau nhức. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy ngọn núi nội bộ truyền đến trầm thấp thùng thùng âm thanh, giống như là to lớn trái tim dưới đất đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mỗi một lần chấn động đều có nhỏ bé màu máu đất cắt từ trên vách núi đá lan xuống, trên mặt đất đọng lại thành từng đạo bốn lượn dòng nhỏ, tựa như ngưng kết vết máu. Cái này thời điểm, rất nhiều ma tu tụ tập tại Huyết Ma Sơn đỉnh núi phía trên, mà trên đỉnh núi thì là bố trí một cái to lớn tế đàn. Chính giữa tế đàn thì là một viên có thể khiêu động trái tim mặt ngoài hiện lên lít nha lít nhít quỷ dị yêu ma phù văn. Phảng phất nhìn một chút, liền sẽ bị nó thôn vệ linh hồn. Mỗi lần quả tim này khiêu động thời điểm, bên cạnh ma tu đều sẽ cảm nhận được từng đợt rung động, vô cùng ngạt thở. Đây chính là thượng cổ huyết ma trái tim sao? Thật sự là đáng sợ, tựa hồ chỉ cần khôi phục một sợi sinh cơ, đều có thể đem chúng ta giết không còn một ngống, không chừa mảnh giáp. Đúng à, dù là đã mất đi sinh cơ, nhưng là chỉ cần thôn vẹn một giọt máu, liền có thể lập tức khôi phục. Không hề nghi ngờ, đây chính là vĩ đại yêu ma, bất tử bất diệt tồn tại, dù là tao ngộ đáng sợ tổn thương, nhưng là vẫn sẽ không bị địch nhân giết chết. Đây cũng là chúng ta ma tu mục tiêu, chỉ cần đem ma công tu luyện tới chỗ cao thâm, cũng có thể hóa thành bất tử bất diệt yêu ma. Khắc khắc, nếu quả như thật là như thế, cũng quá tốt, mặc kệ là nhân loại cũng được, yêu ma cũng tốt, chỉ cần có thể trường sinh bất lão, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Đông đảo ma tu đều là ánh mắt cực nóng nhìn xem chính giữa tế đàn huyết ma trái tim. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là trung cực mục tiêu. Chỉ cần không ngừng tăng lên ma công cảnh giới, bọn hắn cũng sẽ nắm giữ yêu ma đủ loại năng lực, thậm chí hóa thành bất tử bất diệt yêu ma. Đây cũng là bọn hắn tu luyện công pháp ma đạo nguyên nhân. Nếu như là tu luyện chính đạo công pháp, dựa theo tư chất của bọn hắn, chỉ sợ thành trúc cơ cũng khó khăn. Chớ đừng nói chi là có thể tấn thăng đến giờ này ngày này loại cảnh giới này. Tế phẩm chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên đã sớm chuẩn bị xong, đây chính là hao phí chúng ta vạn năm tuế nguyệt. Chỉ cần huyết ma đại nhân phục sinh, nhất định có thể dẫn đầu chúng ta ma đạo phục hưng, đến thời điểm thế giới này chính là ma đạo thiên hạ, chúng ta cũng sẽ không bị chính đạo tu sĩ truy sát đến như là chó nhà có tang. Chuyện này không có bị chính đạo tu sĩ phát giác đi, nếu là bọn họ đến ngăn cản chúng ta, đây chính là phiền toái không nhỏ. Yên tâm đi, chúng ta làm việc vẫn là mười phần cẩn thận, những cái kia chính đạo tu sĩ căn bản không biết rõ phát sinh cái gì đây, mà lại bọn hắn cũng không dám xâm nhập Mê Vụ Sơn mạch. Nói không sai, nơi này mê vụ thế nhưng là ẩn chứa rất nhiều độc tố, những này chính đạo tu sĩ một khi ngửi thấy một chút xương độc, tất nhiên sẽ độc phát thân vong, không có thuốc nào cứu được. Nơi này chính là chúng ta ma đạo địa bàn, những cái kia gia hỏa làm sao có thể dám đi vào đâu. Nói thật ta cũng không nghĩ tới phục sinh huyết ma đại nhân sẽ như vậy thuận lợi. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, vẫn là cùng linh khí khôi phục có quan hệ. Trước đó cũng từng cũng ma đạo tu sĩ đếm thử phục sinh huyết ma đại nhân, nhưng là đều không thành công, dù là có tế phẩm cũng là như thế. Đúng à, nghe nói tiếp cận nhất thành công một lần, còn bị thiết khiển, sống sờ sờ đánh chết rất nhiều ma đạo tu sĩ, nhưng là hiện tại thiên địa đại biến, đã không có thiết khiển. Tốt, bớt nói nhiều lời, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ta đã cấp tốc không kịp đem. Tâm Ma Tông, Lục Dục Môn, Huyết Ma Môn các loại ma đạo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mỗi một cái đều là không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức phục sinh trước mắt thượng cổ huyết ma. Cùng lúc đó, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Huyết Ma Sơn phụ cận. Trung quanh ma đạo tu sĩ không có cách nào phát giác được người này mảy may. Thật giống như dung nhập hư không, mặc cho những này ma đạo tu sĩ như thế nào linh thức điều tra, đều là không làm nên chuyện gì. Người tới chính là Khương Phàm. Quả nhiên là quần ma loạn vũ a. Khương Phàm thần thức quét qua, trong nháy mắt cảm giác được phương viên trăm vạn km toàn bộ tu sĩ. Trên cơ bản không ai có thể giấu giếm được hắn. Mà lại những này ma đạo tu sĩ tu vi cũng là bình thường, nhiều lắm thì tồn tại ba vị hóa thần ma tu. Trừ cái đó ra còn có mấy trăm vị nguyên anh ma tu. Nếu như đối phó thế lực bình thường, lực lượng như vậy cũng hoàn toàn đầy đủ. Nhưng là đối với luyện hư tu sĩ hắn tới nói, như thế điểm lực lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể nói, duy nhất đối với hắn có uy hiếp chính là thượng cổ huyết ma. Đầu này bất tử bất diệt huyết ma đích thật là mười phần đáng sợ, mà lại đối phương đã bắt đầu khôi phục. Không có người nào có thể ngăn cản cái này thượng cổ huyết ma khôi phục. Nếu là không có mình, chỉ sợ Nam Châu đại lục toàn bộ sinh linh đều sẽ nên đón đáng sợ thái kiếp. Đều không biết rõ sẽ có bao nhiêu sinh linh tử vong. Vẫn là trước giải quyết bọn này huyết ma môn tu sĩ đi. Tuyệt đối không cho phép bọn hắn có bất kỳ một cái nào còn sống sót. Cái này thời điểm, Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn cảm giác được trong đó một cái huyết ma môn ma đạo tu sĩ, đối phương người mặc áo choàng màu đỏ. Phản phất cái này áo choàng màu đỏ đều từ huyết dịch ngưng tụ mà thành. Trên thân tràn ngập đáng sợ sát khí cùng sát khí. Có thể nói, vị này huyết ma môn tu sĩ đều không biết rõ tàn sát bao nhiêu sinh linh, thôn phệ bao nhiêu huyết dịch. Đông. Một giây sau, Khương Phàm nhẹ nhàng một chỉ. Huyết mạch thần thông, di diệt cửu tộc. Một đạo hắc sắc quang mang vô thanh vô tức chui vào vị này huyết ma môn nguyên anh tu sĩ trên thân. Đáng sợ đằng xà chi độc trong nháy mắt bộc phát. Vị này huyết ma môn nguyên anh tu sĩ căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, bị mất mạng tại chỗ. Hắn trừng to mắt, căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mà hắn mẹn mẹn biết rõ một cỗ hủy diệt tính khí tức không có vào thân thể của mình. Sau đó thân thể của hắn cùng linh hồn sinh cơ liền bị đều diệt tuyệt. Một giây sau, thân thể của hắn cứ như vậy ngã trên mặt đất. Ngân huyết lão quỷ, ngươi thế nào? Cái này thời điểm, bên cạnh ma tu lập tức liền động. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem đã tử vong ngân huyết lão quái. Dù sao người này thế nhưng là huyết ma môn nguyên anh tu sĩ, thủ đoạn tàn nhẫn, hung ác độc ác, chiến lược phi phàm. Tại ma đạo bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, cực kỳ khó chơi. Thế nhưng là hiện đây này, thế mà vô thanh vô tức chết tại nơi này. Hiện trường ma đạo tu sĩ trên cơ bản đều không biết rõ ngân huyết lão quỷ đến cùng là thế nào chết. Điều này cũng làm cho ở đây ma tu nội tâm chỗ sâu tuôn ra thật sâu hàn ý địch nhân, có địch nhân ám sát ngân huyết lão quỷ. Đến cùng là ai muốn đối phó ngân huyết lão quỷ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Các loại, mau nhìn những cái kia huyết ma môn tu sĩ, bọn hắn giống như toàn bộ đều đã chết. Quá giật đi, bọn hắn vì sao đống nhiên ở giữa chết rồi? Ai tại đối bọn hắn động thủ? Chương 508, luyện hư tu sĩ cường đại, di diệt cửu tộc. 2 chương 508, luyện hư tu sĩ cường đại, di diệt cửu tộc. Cái này thời điểm, đông đảo ma tu nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn nhìn thấy phụ cận từng cái huyết ma môn tu sĩ nhao nhao ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Những này huyết ma môn tu sĩ con mắt trợ to, phản phất là chết không nhắm mắt, căn bản không biết là ai giết chết bọn hắn. Trên thực tế cũng không chỉ là thân ở nơi này huyết ma môn tu sĩ, toàn bộ Nam Châu đại lục bên trong, nhưng phàm là tu luyện huyết ma kinh ma tu, hết thảy đều chúng đằng xà chi độc. Loại này độc quỷ dị làm dọc theo nhân quả chi tuyến cấp tốc truyền bá. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, toàn bộ huyết ma môn tu sĩ đều là cả nhà diệt tuyệt, không một bỏ sót. Đây cũng là đằng xà thần thông di diệt cửu tộc đáng sợ. Chỉ cần ngăn không được đằng xà độc tố, liền sẽ bị sống sờ sờ hạ độc chết, không có thuốc nào cứu được. Ông trời của ta, huyết ma tông tu sĩ thật toàn bộ chết rồi. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, làm sao lại chuyên môn giết chết huyết ma môn tu sĩ? Ra, lập tức cút ra đây cho ta, giấu đầu lộ đuôi tính là cái gì hảo hán? Rất nhiều ma tu nghị luận ầm ĩ trong bọn họ tầm chỗ sâu không khỏi tuôn ra từng tia từng sợi hàn ý, cảm thấy run rẩy không thôi. Sống nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy sự tình. Rõ ràng bọn hắn mới là thủ đoạn quỷ dị ma tu. Vì sao loại thủ đoạn này so với bọn hắn ma tu còn đáng sợ hơn vô số lần, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Ồn ào. Ngay một khắc này, Khương Phàm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, sừng sững hư không, ở trên cao nhìn xuống. Trên người hắn tràn ngập kinh khủng khí tức, dung chuyển mảnh này hư không. Một tòa to lớn hôn nguyên lĩnh vực quyết tán ra, bao phủ số vạn km. Xuất hiện huyết ma sơn sát na, liền như là một tôn thần chi giáng lâm. Cái gì? Đông đảo ma tu tóc gáy dựng lên, bọn hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Giờ khắc này, toàn thân bọn họ đều đang run sợ, run lẩy bẩy. Bởi vì trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện thần bí tu sĩ thật sự là quá mức kinh khủng. Trên người đối phương tràn ngập ra một sợi khí tức, đều nặng nề đến như là sao trời đồng dạng, ép tới bọn hắn không thở nổi. Đặc biệt là hôn nguyên lĩnh vực bao phủ mảnh này hư không sát na, bọn hắn thình lình phát hiện thân thể của mình đã không cách nào nhúc nhích. Thật giống như thân thể bị một cỗ vô hình hư không chi lực trói buộc lại. Cái này ra hỏa đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là cái nào đó chính đạo tu sĩ? Cỗ lực lượng này không phải hóa thần đơn giản như vậy, hẳn là đây là siêu việt hóa thần tồn tại. Không thể nào, căn bản không có khả năng, thế giới này linh khí mới khôi phục không bao dài thời gian mà thôi, làm sao có thể nhanh như vậy liền đạn sinh hóa thần phía trên tu sĩ, nói đùa cái gì à? Dù là không phải hóa thần phía trên, tối thiểu cũng là hóa thần viên mãn, nếu không không có khả năng khủng bố như thế. Quá giật, thiên đạo đối chúng ta bất công à, dựa vào cái gì chính đạo tu sĩ tu vi nhanh hơn chúng ta nhiều như vậy, rõ ràng chúng ta đã bỏ ra như thế lớn đại giới, đây rốt cuộc là vì cái gì? Đông đảo ma tu vừa sợ vừa giận. Bọn hắn cảm thấy rất là khinh phục, cảm thấy thế giới này thiên đạo thật sự là quá không công bằng. Rõ ràng bọn hắn ma tu càng thêm cố gắng, lòng cầu đạo càng thêm kiên định. Có thể thế mà liền có chính đạo tu sĩ đạt đến cảnh giới như thế, đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? Mặc dù ma đạo tu sĩ tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác nhanh hơn chính đạo tu sĩ rất nhiều lần, nhưng là bọn hắn tấn thăng nguyên anh, chính là về phần hóa thần thời điểm, lại là cần tao ngộ càng thêm đáng sợ lôi kiếp. Tuyệt đại bộ phận ma đạo tu sĩ đều khó mà tại loại này lôi kiếp phía dưới may mắn còn sống sót. Nếu như không phải những này hạn chế lời nói, chỉ sợ thế giới này sớm đã bị ma đạo tu sĩ chiếm lĩnh, cũng sẽ không tới hiện tại cái này tình trạng, ma đạo thế mà còn bị chính đạo tu sĩ áp chế, tựa như chó nhà có tang. Đi chết đi. Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem bọn này ma tu. Vẹn vẹn một chút, một cỗ kinh khủng uy áp hàng lầm xuống, quanh kích những này ma tu trên thân. Cái này rất giống một cái vô hình hư không bàn tay lớn nắm những này ma tu. Thân ở Hỗn Nguyên lĩnh vực bên trong ma tu đều không thể tránh né. Chẳng qua là nhẹ nhàng bóp mà thôi, những này ma tu thân thể trong nháy mắt liền phát nổ, hóa thành một cục thịt tương, chia năm xẻ bảy. Mặc kệ bọn hắn là hóa thần tu sĩ cũng tốt, nguyên anh tu sĩ cũng được, đối mặt cố lực lượng này, đều cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Bởi vì luyện hư tu sĩ cùng những này tu sĩ so sánh, cường đại thật sự là quá nhiều lần. Căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại. Có thể nói, những này ma đạo tu sĩ liền để Khương Phàm vận dụng một đạo pháp thuật tư cách đều không có. Vẹn vẹn một ánh mắt, cũng đủ để dễ như trở bàn tay giết chết bọn hắn, giống như là nghiền chết một đám con kiến. Ầm ầm trong chốc lát, phương viên số vạn km khu vực ma tu hết thảy chết rồi, không có một cái nào có thể sống sót. Đồng thời những này ma tu tử vong trong nháy mắt, linh hồn của bọn chúng cũng bị nhân hoàng phiên hấp thu. Những này ma tu linh hồn cũng biến thành nhân hoàng phiên một phần. Có thể nói, cái này cũng lớn mạnh nhân hoàng phiên lực lượng, biểu hiện của nó cũng hiện lên từng khỏa đầu lâu. Những này màu đen đầu lâu sắc mặt dữ tợn, miệng không ngừng nhúc đích, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại lời gì cũng không có cách nào nói ra miệng. Chỉ có thể qua nét mặt của chúng ở trong biết được bọn chúng oán hận, không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng là đã tiến vào nhân hoàng phiên, như vậy mặc kệ bọn chúng là ý tưởng gì, vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Quá mạnh, đây chính là luyện hư tu sĩ sao? Chỉ là hóa thần tu sĩ một cái ý niệm trong đầu liền giết sạch. Đây quả thực là không chừa mảnh ra a. Vạn hóa tiên đỉnh thấy cảnh này, đơn giản chính là trợn mắt hốt mồm, cảm thấy khó có thể tin. Phải biết, hóa thần tu sĩ đã là trước đó thái hư giới một phương lão tổ, có thể chúa tể một khối đại lục 3000 năm vận mệnh. Chỉ cần trở thành hóa thần tu sĩ, như vậy ngoại trừ thọ nguyên hao hết bên ngoài, liền không có cái khác kiểu chết. Dù sao cái khác hóa thần tu sĩ không cần thiết, cũng không có khả năng đần độn cùng ngươi đối nghịch, đồng quy vu tận. Cho nên hóa thần tu sĩ trên cơ bản chính là chỉ độc cậu, không độc thủ. Cũng trên cơ bản nghe không được bọn hắn vẫn lạc tin tức. Thế nhưng là hiện đây này, đây chính là ba tôn hóa thần ma tu. Nếu như đặt ở cái khác địa phương, bọn hắn chính là một cỗ để chính đạo tu sĩ không cách nào địch nổi lực lượng. Đều không biết do có thể bồi dưỡng bao nhiêu giết chóc, tử thương bao nhiêu sinh linh. Nhưng là hiện tại thế mà bị chính mình chủ nhân một cái ý niệm trong đầu xuống tới liền giết chết. Đơn giản cùng phàm nhân không có khác gì. Rất bình thường. Đây chính là luyện hư tu sĩ a. Tấn thăng đến cảnh giới này, chỉ là hóa thần đã không coi vào đâu. Bọn hắn nắm giữ hư không chi lực cùng lĩnh vực chi lực. Bình thường hóa thần tu sĩ nếu là đối mặt luyện hư tu sĩ, đoán chừng vừa đối mặt liền bị giết. Chớ đừng nói chi là, chủ nhân cũng không phải bình thường luyện hư, chiến lực tự nhiên càng khủng bố hơn. Đãng Ma Trung đương nhiên nói. Ừm. Ngay tại cái này thời điểm, Thương Phàm phát hiện huyết ma sơn tế đàn phát sinh dị biến. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp của hắn, tế đàn chỗ sâu huyết ma trái tim bắt đầu nhảy lên. Chương 509, vượt qua kiếp nạn. Đến nhất phẩm cơ duyên chương 509, vượt qua kiếp nạn, đến nhất phẩm cơ duyên nếu có người nhìn về phía tế đàn, liền sẽ phát hiện cả khối tế đàn từ màu tím đen huyết văn nham xây thành, trải qua ngàn năm mưa gió ăn mòn, mặt nham thạch trên quỷ dị phù văn vẫn như cũ hiện ra như có như không đỏ tươi vi quang. Bệ đá mặt ngoài khắc đầy phức tạp hiến tế đường vân vết xe bên trong lưu lại sớm đã biến thành màu đen vết máu khô khốc, trong không khí tràn ngập vùng đi không được mùi hôi cùng huyết tinh, phảng phất vô số vong hồn đều rên còn tại đáy cốc quanh quẩn. Chính giữa tế đàn trên bệ đá, một viên to lớn huyết ma trái tim chính chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Kia trái tim ước chừng nửa người cao ải, mặt ngoài bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp màu nâu đen lân phiến khe hở bên trong không ngừng chảy ra sền sệt màu đỏ sẫm huyết dịch nhỏ xuống tại trên bệ đá, lại thuận hiến tế đường vân tự động chảy xuôi, tại bệ đá biên giới hội tụ thành một vòng màu máu quang hoàn. Trái tim mỗi một lần đập đều nhịp đập rung động, đều sẽ phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh, như là viễn cổ cự thú nhịp tim, chấn động đến không khí chung quanh đều tại run nhẹ nhẹ, mà theo đập đều nhịp đập rung động, từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm từ trái tim đỉnh cao nhất lỗ thủng bên trong phun ra ngoài, trên không trung ngưng kết thành vạn bẹo xương mù màu máu. Phảng phất có vô số thống khổ linh hồn ở trong xương mủ dây rủa gào thét. Ngay một khắc này, màu máu trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đột nhiên tăng nhanh, lân phiến khe hở bên trong dị ra huyết dịch trong nháy mắt sôi trào, hóa thành đầy trời huyết châu lơ lửng giữa không trung, sau đó lại bỗng nhiên hướng phía trái tim tụ lại, tại mặt ngoài hình thành một tầng thật dày màu máu vỏ kén. Giang rắc, vỏ kén vỡ tan thanh âm chói tai vang lên, vô số đạo màu máu vết rạn lan tràn ra, ngay sau đó, một cái bao trùm lấy màu vàng sẫm đường vân cốt trảo bỗng nhiên xông phá vỏ kén, mang theo xé rách không khí duệ vang bắt hướng bầu trời. Màu tím đen ma văn làn da bao trùm ở lợm chầm xương cốt, to lớn cánh rơi ở sau lưng chậm rãi triển khai, cánh màng trên hiện đầy như là mạch máu nhô ra màu máu đường vân, đầu lâu trên hai con uốn lượn màu đen góc nhọn đâm rách không khí, màu vàng kim thụ đồng bên trong thiêu đốt lên hùng hùng màu máu hỏa diễm. Thượng cổ huyết ma. Không hề nghi ngờ, đây cũng là thượng cổ huyết ma. Làm thượng cổ huyết ma hoàn toàn ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, nó đột nhiên giang hai cánh tay, phát ra một tiếng rung khắp thiên địa gào thét, trong chốc lát, vô tận hắc sắc ma khí theo nó thể nội tuôn trào ra, giống như là biển gầm hướng phía chu vi quét tán. Sống lại, lão tử rốt cục sống lại. Đáng chết nhân loại, đáng chết chân linh. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết chết ta, đơn giản chính là đang nằm mơ. Vô số năm qua đi, các ngươi đều đã hôi phi yên diệt, chỉ có ta còn sống. Thượng cổ huyết ma cười ha ha, hết sức thông khoái, trên thân bộc phát ra đáng sợ ma khí. Ma khí những nơi đi qua, nham thạch trong nháy mắt băng liệt, cỏ cây cấp tốc khô héo biến thành màu đen, trong không khí mùi máu tươi cùng mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, thậm chí ngay cả tia sáng đều bị ma khí thôn vệ, toàn bộ thâm viên đáy cốc lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Hắc sát ma khí tại giữa không trung ngưng tụ thành vô số dữ tợn ác ma hư ảnh, bọn chúng phát ra chói tai rít lên, vây quanh huyết ma xoay quanh bay múa, phản phất tại ăn mừng vương giả trở về. Tế đàn trên thần bí đường vân triệt để bị ma khí kích hoạt, hiện ra yêu dị ánh sáng màu đen, từng đạo tia chớp màu đen tại ma khí bên trong xuyên toa, chiếu sáng huyết ma tấm kia tràn ngập ngang ngược cùng điên cuồng khuôn mặt, một cỗ đủ để cho thiên địa vì đó run rẩy kinh khủng uy áp, hướng phía toàn bộ đại lục lan tràn ra. Lại là thượng cổ huyết ma. Cái này không xong. Không nghĩ tới nó thế mà còn chưa có chết, cái này sao có thể? Cái này thời điểm, đám ma chung sắc mặt đại biến, một cỗ ký ức hình tượng trong nháy mắt không có vào linh hồn của nó ở trong. Nó nhớ tới một chút đến từ thượng cổ thời đại chiến đấu hình tượng. Tăng kỳ hà lúc, đầu này huyết ma tại thái hư giới nhấc lên thao thiên cự lãng, tạo thành vô tận giết chóc. Huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Đây cũng là thượng cổ huyết ma đáng sợ cùng chỗ kinh khủng. Ngày xưa đầu này huyết ma từ bực ngoại mà đến, biến thành một tòa to lớn huyết hải, chiếm cứ một vùng biển. Trước đây thái hư giới rất nhiều đại năng, bao quát chân linh ở bên trong, tập thể liên thủ thảo phạt huyết ma. Một trận chiến này đánh cho thiên địa băng liệt, tử thương vô số, bốc hơi mảng lớn huyết hải. Cuối cùng thái hư giới các đại thế lực hao phí giá cả to lớn, rốt cục đem huyết ma đánh cho thoi thoát. Đáng tiếc là bọn hắn vẫn là không có cách nào giết chết đầu này huyết ma. Cuối cùng cũng chỉ có thể là phong ấn, hy vọng mượn nhờ thời gian lực lượng, triệt để ma diệt đầu này huyết ma sinh mệnh. Ai có thể muốn lấy được đây, cho dù là đi qua mấy trăm triệu năm thời gian, đầu này huyết ma vẫn là sống lại. Mà lại dựa theo đối phương bản sự, chỉ cần thôn phệ đầy đủ huyết đục, liền có thể khôi phục thời kỳ thượng cổ uy thế. Thế mà còn có một cái nhân loại luyện hư tu sĩ, vừa bọn ta vừa mới phục sinh, ngoan ngoãn trở thành ta huyết đục lương thực đi. Thượng cổ huyết ma rất nhanh liền chú ý tới bên cạnh Cương Phàm, nhưng là nó không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì đối với nó tới nói, nho nhỏ luyện hư tu sĩ lại coi là cái gì đây? Thượng cổ thời đại thời điểm nó đều không biết rõ nuốt bao nhiêu luyện hư tu sĩ. Dù là hiện tại nó vừa mới phục sinh, thực lực ở vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược, nhưng đối phó một tôn phổ thông nhân loại luyện hư tu sĩ, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Giờ khắc này, trên người nó bộc phát ra đáng sợ ma khí cùng sát khí, triệt để khóa chặt Cương Phàm khí cơ. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ cách. Cương Phàm nhàn nhạt nhìn xem đầu này thượng cổ huyết ma, hắn lập tức liền biết rõ hiện tại đúng là mình xuất thủ thời cơ tốt nhất. Dù sao đối phương vừa mới phục sinh, trên người tu vi cũng không có khôi phục bao nhiêu, mà lại toàn bộ huyết ma tông tu sĩ đều bị chính mình chém giết không còn một mảnh. Dù cho cái này ra hỏa muốn chạy trốn, vậy cũng là không thể nào sự tình. Siêu. Ngay một khắc này, một viên toàn thân trong suốt như băng tinh viên châu lơ lửng giữa không trung. Này châu ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, châu thân lưu chuyển lên nhàn nhạt màu băng lam vầng sáng, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được phức tạp vân vân cùng băng vân xen lẫn, phản phất đem đầy trời tinh hà hàn khí đều ngưng tụ trong đó. Châu thân chu vi không khí bởi vì cực hạn nhiệt độ thấp mà vặn mèo, nhỏ bé băng tinh tại vầng sáng biên giới không ngừng ngưng kết lại tiêu tán, tản mát ra một cỗ có thể gột rửa hết thể tà ma thanh lãnh khí tức, cùng phía dưới huyết ma hắc sắc ma khí hình thành so sánh rõ ràng. Nó chính là tiên khí Càn Thiên Băng Phách Châu. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm lập tức thôi động cái này tiên khí, to lớn hỗn nguyên pháp lực quán thâu tại cái này tiên khí phía trên. Trong chốc lát, Càn Thiên Băng Phách Châu bộc phát ra vạn trượng màu băng lam quang mang xuyên thấu nặng nề hắc sắc ma khí, tại giữa không trung hình thành một đạo to lớn màu băng lam của sáng, thẳng tắp hướng phía vừa mới ngưng tụ thành hình huyết ma vào tới. Cái gì đồ vật? Chương 509, vượt qua kiếp nạn, đến nhất phẩm cơ duyên 2 chương 509, vượt qua kiếp nạn, đến nhất phẩm cơ duyên các loại, đây là Càn Thiên Băng Phách Châu. Cái này tiên khí làm sao lại rơi trên tay ngươi? Ngươi là muốn đem ta phong ấn? Đừng có nằm động. Cái này thời điểm, thượng cổ huyết ma cảm nhận được uy hiếp chí mạng, trong mắt màu máu hỏa diễm tăng gọn, đột nhiên huy động bao trùm lấy ma văn cánh tay, vô số đạo hắc sắc ma khí ngưng tụ thành lợi trảo hình dạng, hướng phía màu băng lam cổ sáng chụp tới. Ma khí lợi trảo cùng cổ sáng va chạm trong nháy mắt, chói tai tê minh thanh vang vọng sân cốc, hắc sắc ma khí tại nhiệt độ thấp hạ cấp tốc đông kết thành màu đen băng tinh, sau đó vỡ vụn thành vô số bột phấn, mà màu băng lam cổ sáng thì không chút nào giảm, tiếp tục hướng phía huyết ma phóng đi. Giống, huyết ma phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, phía sau cánh rơi bông nhiên vô. Muốn tránh đi cổ sáng công kích, nhưng Càn Thiên Băng Phách Châu thả ra màu băng lam cổ sáng như là có được truy tung chi lực, trong nháy mắt điều chỉnh phương hướng, tinh chuẩn bao phủ lại huyết ma thân thể. Bị cổ sáng bao phủ trong nháy mắt, huyết ma bên ngoài thân màu tím đen ma văn cấp tốc mất đi quang trạch, màu vàng kim thụ đồng bên trong màu máu hỏa diễm cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Cực hạn hàng khí thuận huyết ma làn ra rót vào thể nội, hắn bên ngoài thân lân phiến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm lên một tầng xương trắng, nguyên bản nóng nảy múa ma khí trong nháy mắt đình trệ, tại thân thể trùng quanh ngưng kết thành thật dày màu đen băng sát. Còn muốn đem lão tử đóng băng? Quả thực là nằm mơ. Mới vừa vặn phục sinh, tuyệt đối không có khả năng lại rơi vào dạng này hạ trạng. Ngươi cho rằng lão tử chỉ có như thế chút bản lĩnh sao? Huyết thể chuyển di thuật. các loại, thế giới này tu luyện huyết ma kinh người đâu, làm sao một cái cũng không có? Đáng chết nhân loại, ngươi đến cùng làm cái gì? Vốn đang dương dương đắc ý thượng cổ huyết ma sắc mặt đại biến. Hiện tại nó chỗ nào còn không biết rõ, mình đã bị trước mắt cái này thần bí nhân loại tu sĩ thấy rõ toàn bộ át chủ bài. Cái này gia hỏa đã sớm biết mình nắm giữ huyết thể chuyển di huyết mạch thần thông. Chỉ cần tồn tại một cái tu luyện huyết ma kinh tu sĩ, nó đều có thể cùng đối phương trao đổi thân thể. Cứ như vậy, trên cơ bản mỗi cái huyết ma tông đệ tử đều là nó thế thân. Thế nhưng là hiện đây này, huyết ma tông tu sĩ đã chết được làm sạch sẽ tịnh, một cái cũng không có còn giữ lại. Cho nên nó môn này huyết mạch thần thông không có đất dụng võ chút nào. Chính mình sớm đã bị trước mắt cái này nhân loại tu sĩ tính toán gắt gao. Băng Phong, Khương Phàm căn bản không có cùng đầu này thượng cổ huyết ma nói nhảm cái gì. Cho dù là lãng phí một chút thời gian, đều có thể bị đầu này huyết ma đào thoát ra ngoài. Càn Thiên Băng Phách Châu uy năng bị hắn tăng lên tới cực điểm, kinh khủng hàn khí thả ra ngoài. Loại này đáng sợ hàn khí không chỉ là đông kết thể phách đơn giản như vậy, liền hư không cũng bị đông kết. Từng kia từng sợi hàn khí thẩm thấu thứ nguyên thời không chỗ sâu. Vẹn vẹn một cái hô hấp, thượng cổ huyết ma liền rốt cuộc không có cách nào nói ra bất kỳ lời gì. Bởi vì nó yêu ma thân thể sớm đã bị đông kết lên, liền linh hồn đều bị giam cầm ở hàn khí bên trong. Nhìn chăm chú nhìn sang, nó y nguyên duy trì gào thét tư thái, toàn thân bao trùm lấy một tầng nóng ánh sáng long lanh băng sắc. Băng sắc nội bộ có thể thấy rõ ràng hắn bận bẹo dây rụa thân hình, màu tím đen làn da, màu đen góc nhọn cùng cánh rơi đều bị đông cứng đến kín kẽ, liền một tia ma khí đều không thể tiết ra ngoài. Băng sắc mặt ngoài còn ngưng kết một tầng thật mỏng băng hoa, băng hoa theo không khí chung quanh lưu động rung động nhẹ nhẹ, chiết xạ ra màu băng lam quang mang, đem huyết ma đầu này kinh khủng yêu ma vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Không hổ là Càn Thiên Băng Phách Châu, quả nhiên có thể phong ấn yêu ma. Thấy cảnh này, Khương Phàm đối với Càn Thiên Băng Phách Châu uy năng cảm thấy rất là hài lòng. Bị băng phong về sau thượng cổ huyết ma đã là không cách nào nhúc nhích, phản phất là bị đông cứng tại cái này một giây. Khuyết điểm duy nhất chính là hắn cần cách một đoạn thời gian liền bổ sung một chút hàn khí. Bằng không mà nói, đầu này thượng cổ huyết ma còn có thể từ băng phong ở trong chạy trốn ra ngoài. Chủ nhân, đem đầu này huyết ma giao cho ta đi, ta có thể không ngừng luyện hóa đầu này huyết ma bản nguyên năng lượng. Linh Lung Tháp rất là hưng phấn nói. Đối với nó tới nói, đầu này huyết ma đơn giản chính là chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần có thể không ngừng luyện hóa đầu này huyết ma trên người bản nguyên năng lượng, liền có thể cấp tốc tu bổ chính mình, đồng thời còn có thể lớn mạnh chính mình bản nguyên. Đương nhiên nó cũng không thể chấn áp quá nhiều yêu ma, nếu không sẽ chính siêu việt năng lực cực hạn. Bất quá một đầu thượng cổ huyết ma vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Siêu. Một giây sau, Khương Phàm liền đem đầu này bị phong ấn thượng cổ huyết ma bỏ vào Linh Lung Tháp thế giới tầng thứ 2. Chỉ gặp thượng cổ huyết ma tiến vào Linh Lung Tháp trong chốc lát, một đạo đạo hư không xúc tu trong nháy mắt thẩm thấu thật dày tầng băng, cứ như vậy tiến vào thượng cổ huyết ma thể phách ở trong. Những này xúc tu không ngừng nhúc nhích, điên cuồng thôn vệ huyết ma thể nội bản nguyên năng lượng. Không bao dài thời gian, Linh Lung Tháp nội bộ linh thổ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. Cái này rất giống là trong truyền thuyết cửu thiên tức ngưng đất. Sinh trưởng tại những này linh thổ phía trên linh dược, giống như là ăn cái gì vật đại bổ, đạt được tấn manh tăng lên. Thế mà cứ như vậy giải quyết một đầu huyết ma. Không phải nói đầu này huyết ma rất lợi hại sao? Hơn nữa còn bất tử bất diệt cái gì, kết quả là dạng này giải quyết. Thấy cảnh này, Vạn Hóa Tiên Đỉnh trợn mắt hốt mồm. Nó cảm thấy vừa rồi đầu kia thượng cổ huyết ma có chút chỉ là hư danh. Lúc đầu nó còn tưởng rằng chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt, càng thêm mạo hiểm một điểm. Không nghĩ tới cư nhiên như thế gió êm sóng lặng, vô kinh vô hiểm. Đều là Càn Thiên Băng Phách Châu công lao a. Nếu như không phải món pháp bảo này băng phong chi lực, chỗ nào dễ dàng như vậy giải quyết đầu này huyết ma. Hôn Nguyên Phủ bút giải thích nói, dù sao đầu này huyết ma có được bất tử bất diệt thân thể, cho dù là Nhân Hoàng kiếm cũng khó có thể triệt để tiêu diệt đầu này huyết ma. Thôi không cẩn thận lời nói, còn có thể làm cho đối phương đào tẩu, từ đó tai họa thương sinh. Hoàn toàn chính xác, đây chính là thuật nghiệp hữu chuyên công. Dù là lực lượng của ta có thể khắc chế rất nhiều yêu ma, nhưng là cũng không có nghĩa là ta có thể giết chết bọn chúng toàn bộ. Trên thế giới vẫn là có rất nhiều yêu ma thập điểm khó giải quyết, khó có thể đối phó. Đãng Ma Chung cũng là 10 phần đồng ý điểm này. Nó cũng nhớ tới một chút thượng cổ thời đại ký ức, cùng những cái kia khó có thể đối phó đáng sợ yêu ma. Những này thượng cổ yêu ma liền xem như thời kỳ toàn thịnh chính mình cũng khó có thể đối phó. Không hổ là chủ nhân, thế mà nhanh như vậy liền phong ấn một đầu huyết ma. Hơn nữa còn không có nhận tổn thương gì. Càn Thiên Băng Phách Châu lại là đối Khương Phàm bội phục không thôi. Mặc dù mình hoàn toàn chính xác có được phong ấn yêu ma năng lực, nhưng là những yêu ma này cũng không có khả năng đần độn lưu tại chỗ, mà lại những yêu ma này còn có các loại thủ đoạn chạy ra phong ấn. Thượng cổ thời đại thời điểm, chính mình cũng từng đối phó qua huyết ma, nhưng là vẫn bị đối phương nhẹ nhõm chạy đi. Có thể hiện đây này, cái này một nhiệm kỳ chủ nhân thế mà sớm phong tỏa huyết ma tất cả đường lui, làm cho đối phương không cách nào thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được sự tình, cần đối yêu ma các loại năng lực khắc sâu dài, cùng rất nhiều cường đại thủ đoạn, dạng này mới có thể làm được. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu, ngươi gặp phải một đầu khôi phục thượng cổ huyết ma, trải qua liều chết chém giết, ngươi rốt cục đem đầu này thượng cổ huyết ma phong ấn, thành công vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, cũng cải biến rất nhiều sinh linh vận mệnh, ngươi đạt được 100 triệu khí vận điểm, cùng một đạo nhất phẩm cơ duyên. Vẹn vẹn là phong ấn đầu này huyết ma, liền có 100 triệu khí vận điểm sao? Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm hơi có chút giật mình. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh đầu này thượng cổ huyết ma đáng sợ cùng chỗ kinh khủng. Nếu như không có mình, chỉ sợ cái này thượng cổ huyết ma liền không có mấy người có thể giải quyết. còn có một đạo nhất phẩm cơ duyên sao? Cái này nhất phẩm cơ duyên chính là tại phụ cận. Khương Phàm trong lòng hơi động, bắt đầu tìm kiếm dấu kín tại phụ cận nhất phẩm cơ duyên. Chương 510, đến Huyền Hoàng cây ăn quả, bắt giai linh thực. Chương 510, đến Huyền Hoàng cây ăn quả, bắt giai linh thực. Nam Châu đại lục, mặt khác một chỗ địa phương. Nơi này tụ tập rất nhiều ma tu. Nguy rồi, xảy ra chuyện lớn. Trưởng lão nhóm hồn đăng đều dập tắt. Một tôn ma tu sắc mặt đại biến, khó có thể tin chính nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Nguyên bản cháy hừng hực hồn đăng, hiện tại trong nháy mắt liền dập tắt. Cái này đại biểu cho rất nhiều tông môn trưởng lão đã triệt để bất lạc, rốt cuộc không cứu nổi. Không thể nào, trưởng lão nhóm không phải trên phục sinh cổ huyết ma sao? Hơn nữa còn có rất nhiều ma đạo tông môn trưởng lão liên thủ, thậm chí còn có vài vị hóa thần lão tổ. Bọn hắn làm sao có thể bỗng nhiên ở giữa liền chết, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không ít ma tu cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn làm ma tu tự nhiên cũng biết rõ một chút ma môn kế hoạch. Rất nhiều trưởng lão ngay tại phục sinh một đầu thượng cổ huyết ma. Một khi thành công, như vậy ma đạo tất nhiên sẽ quét sạch toàn bộ thiên hạ. Những cái kia chính đạo môn phái đều sẽ hóa thành bụi bặm, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nhưng là hiện đây này, trưởng lão nhóm đông nhiên ở giữa chết sạch. Cái này cũng đại biểu ma đạo tông môn kế hoạch bị khó mà tưởng tượng thất bại. Không rõ ràng, nhưng là trưởng lão nhóm đều đã chết, cái này khẳng định có vấn đề. Đúng à, ta đoán chừng có thể là chính đạo tông môn tu sĩ xuất thủ, phá hủy trưởng lão nhóm kế hoạch. Không thể nào, phục sinh thượng cổ yêu ma địa điểm thế nhưng là tại Mê Vụ Sơn Mạch, nơi đó là chúng ta ma đạo tông môn đại bản doanh, những cái kia chính đạo tu sĩ làm sao có thể tìm được? Không có cái gì là không thể nào, mặc dù trưởng lão nhóm đích thật là nghĩ phục sinh thượng cổ yêu ma, nhưng là những cái kia chính đạo môn phái làm sao có thể trơ mắt nhìn xem kế hoạch chúng ta thành công đây, khẳng định sẽ ra tay ngăn cản, dù là nỗ lực to lớn đại giới. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, mặc dù không biết do chính đạo môn phái đến cùng là thế nào làm được, nhưng là trưởng lão nhóm tập thể tử vong, liền đại biểu chúng ta ma đạo tông môn kế hoạch triệt để thất bại, đoán chừng thượng cổ yêu ma cũng không có phục sinh. Đông đảo ma tu nghị luận ầm ĩ, sắc mặt rất là ngưng trọng. Cái này đối với ma đạo thế lực tới nói đơn giản chính là trước nay chưa từng có thất bại, mà lại duy nhất một lần chết nhiều như vậy ma môn trưởng lão, cái này cũng cực lớn suy yếu ma đạo thế lực. Nói không chừng những cái kia chính đạo thế lực sẽ còn triển khai mới săn ma hành động. Cái này đối với bọn hắn mỗi cái ma tu tới nói, đều là một lần tai họa ngập đầu. Tóm lại chúng ta nhất định phải lập tức che giấu, tuyệt đối không thể bị những cái kia chính đạo tu sĩ phát hiện. Nói đúng, chính đạo thế lực lực lượng quả thực là vượt qua tưởng tượng, đừng vọng tưởng lấy chính diện chống lại. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta liền cắt chạy đông tây đi, không muốn tụ tập cùng một chỗ, miễn cho bị một mẹ hốt gọn. Hiện tại thiên địa biến, linh khí khôi phục, sớm muộn có một ngày chúng ta ma đạo cũng sẽ lần nữa hưng thịnh bắt đầu. Rất nhiều ma tu bị sợ mất mật. Bọn hắn dự định thu thập hành lý, lập tức ly khai nguyên bản trụ sở. Bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu là chính đạo thế lực giết đến tận cửa, bọn hắn một cái đều không thể từ nơi này đào tẩu. Vẫn là cắt chạy đông tây tương đối tốt, miễn cho bị một mẹ hốt gọn. Không bao dài thời gian, Khương Phàm liền đem những cái kia chết đi ma đạo tu sĩ túi chứa vật thu vào. Mặc dù trên người bọn họ cộng lại cũng không có quá nhiều bảo vật, nhưng là con muỗi lại nhỏ, tốt xấu cũng có chút thịt. Cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không bạch bạch đem những bảo vật này thả đi. Những này ma tu cũng không đơn giản a. Trên thân lại có nhiều như vậy linh thạch. Toàn bộ cộng lại đã vượt qua 40 ức đi. Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Dù là đối với luyện hư tu sĩ chính mình tới nói, đây cũng là không tệ thu hoạch. Trừ cái đó ra, những này ma đạo tu sĩ trong túi chứa vật cũng không ít đan dược, linh dược. Còn có bọn hắn thu thập các loại chân quý khoáng thạch các loại. Trên cơ bản những này ma tu nhiều năm trước tới nay tích lũy đều bị một mình hắn đạt được. Trong đó nhất phẩm cơ duyên chính là tại một vị hóa thần ma tu trong túi chứa vật, là một khối sinh mệnh nguyên thạch. Bên trong phong ấn đến từ thượng cổ thời đại bảo vật. Khương Phàm sờ lên cái cằm, lấy ra khối này nắm đấm lớn nhỏ sinh mệnh nguyên thạch. Cũng không biết rõ vì sao, vị này hóa thần ma tu tựa hồ không có mở ra khối này sinh mệnh nguyên thạch. Có lẽ là vừa mới đạt được không bao dài thời gian, còn chưa kịp mở ra. Răng rắc một tiếng, hắn không nói hai lời, lập tức mở ra khối này sinh mệnh nguyên thạch. Bên trong thình lình xuất hiện một viên màu vàng kim hạt giống. Viên này màu vàng kim hạt giống mặt ngoài hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn, trên thân tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức, hiển nhiên đây là không giống bình thường linh thực. Đây là cái gì đồ vật? Khương Phàm hiếu kỳ nhìn xem viên này thần bí hạt giống. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ thần bí năng lượng không có vào viên này hạt giống ở trong. Một giây sau, một cỗ đến từ vận mệnh tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, bắt giai linh thực huyền hoàng cây ăn quả, cái này gốc linh thực 1 vạn năm nở hoa, 1 vạn năm kết quả, 1 vạn năm thành thục mới có thể kết thành huyền hoàng quả. Mỗi lần kết quả đều có thể kết xuất 9 quả huyền hoàng quả, bên trong ẩn chứa một phần nhỏ huyền hoàng chi khí, phục dụng về sau có thể nhanh chóng tăng lên tu sĩ tu vi, nhưng là dược lực 10 phần to lớn, tối thiểu luyện hư phía trên tu sĩ mới có thể phục dụng. Cái này, cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm con ngươi co vào. Kỳ thật đây cũng là khí vận điểm một loại khác diệu dụng, có thể tiêu hao bộ phận khí vận điểm, nhìn thấu cái nào đó vật thể đi qua vận mệnh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đó chính là giám định thuật. Bất quá bởi vì khí vận điểm 10 phần chân quý, trừ phi là chân chính hi hữu vật phẩm, bằng không hắn cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Nhưng là không hề nghi ngờ, viên này thần bí hạt giống đáng giá hắn tiêu hao khí vận điểm, từ đó biết được nó tin tức. Nhất định phải 3 vạn năm mới có thể kết xuất một viên trái cây. Trong đó dược lực cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ chỉ có đại thừa tu sĩ mới có tư cách hưởng dụng loại này bắt giai linh quả đi. Nếu như viên này hạt giống rơi vào cái khác tu sĩ trên tay, đoán chừng không nhiều chỗ đại dụng. dù sao cái nào tu sĩ cũng không có khả năng chờ đợi 3 vạn năm thời gian. Bất quá ta trên người có tiên lộ bình, bên trong có thể dựng dục ra thần bí tiên lộ. Nếu là mượn nhờ tiên lộ lực lượng, có lẽ có thể ra tốc huyền hoàng cây ăn quả trưởng thành. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức mở ra Thái Hư Chi Môn, cấp tốc rời đi nơi này. Dù sao chuyện này đã bị hắn giải quyết triệt để, tiếp tục lưu lại nơi này, đó cũng là không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng trở về Vạn Thú Bí Cảnh tu hành. Siêu, rất nhanh, Khương Phàm liền trở về Vạn Thú Bí Cảnh Hỗn Nguyên Phong bên trong. Hắn đi tới chính mình cung điện một chỗ trong hậu viện, nơi này khắp nơi đều là đất trống, vừa vặn thích hợp trở thành trồng trọt huyền hoàng cây ăn quả địa phương. Khương Phàm trên mặt đất đào một cái hố, sau đó đem viên này màu vàng kim hạt giống bỏ vào cái hố bên trong. Tiếp lấy hắn liền từ trên thân lấy ra pháp bảo tiên lộ bình. Nói thật, hắn đã thời gian rất lâu không chút sử dụng qua tiên lộ bình. Qua nhiều năm như thế, hắn cũng góp nhặt đại lượng tiên lộ. Vừa vặn có thể đem những này tiên lộ dùng tại cái này huyền hoàng cây ăn quả hạt giống phía trên. Bởi vì tấn thăng luyện hư một tầng về sau, hắn tu vi tiến bộ 10 phần chậm chạp. Nếu như là khổ tu, hao phí mấy trăm năm thời gian, đều chưa hẳn có thể tấn thăng luyện hư tầng 2. Bất quá nếu là có được bát giai linh thực dựng dục ra huyền hoàng quả, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chương 510, đến huyền hoàng cây ăn quả, bát giai linh thực 2 chương 510, đến huyền hoàng cây ăn quả, bát giai linh thực khẳng định có thể nhanh chóng tăng lên trên người hắn tu vi. Dù sao hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở khổ tu phía trên. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức đem một tích tích tiên lộ nhỏ xuống tại viên này màu vàng kim hạt giống phía trên. Tiên lộ rơi trống không sát na, phản phất giống như thiên hà nghiêng rơi ngọc vỡ, giọt kia trắng muốt tiên dịch bọc lấy vạn cổ không cạn sinh cơ, hình như có linh vận nhanh nhẹn hạ xuống, vừa lúc khẽ hôn tại màu vàng kim hạt giống phía trên. Trong khoảnh khắc, hạt giống quanh thân nổi lên chấm nhỏ nhỏ vụn kim mang, giống như ngủ say trăm triệu năm hỗn độn linh hạch bị tia nắng ban mai tỉnh lại, tinh mịn vết dạn thuận loại ra chậm rãi lan tràn, như mạng nhện phát họa ra cổ lão đường vân. Số sợi trắng đoán sợi dễ phá sát mà ra, trên không trung nhẹ nhàng xoay tròn, giống như cánh bướm chút nước đâm vào trong hư không lưu chuyển linh khí mạch lạc, đảo mắt liền hóa thành ẩn vào vô hình tầm bổ độ dễ. Bắt đầu. Khương Phàm nhìn xem viên này màu vàng kim hạt giống cấp tốc phát sinh kịch liệt biến hóa, bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Bất quá trong nháy mắt thời gian, màu vàng kim mầm non như một xuân huy nổ rõ sinh trưởng, thân thân mang theo sấm sét phá địa chi thế kéo lên cao, thúy lá xanh phiến tầng tầng giáng ra, giống như phỉ thúy điêu khắc vào lông, mỗi một đạo gân lá đều chạy xuôi nhàn nhạt huyền hoàng vầng sáng, hình như có nguyệt hoa tại lá ở giữa lặng yên du tẩu. Bất quá nửa nén hương thời gian, mầm non đã lột xác thành trống trời đại thụ, thân cây tráng kiện đến cần hơn 10 người dắt tay mới có thể vây quanh, sâu hạt vỏ cây hiện ra dương chi ngọc ôn nhuận con trạch, chặt cây như cầu long dò xét biển hướng bốn phương kéo dài tới, màu xanh sẫm cành lá tầng tầng lớp lớp, che đậy nửa mảnh tương cung. Túng tùm lá khe hở rủ xuống lấy từng sợi linh khí qua mang, giống như tơ bạc, như lưu mình, gió nhẹ lướt qua, phiến lá run rẩy, liền tràn ra réo rắt như băng ngọc tấn công giòn vang, quanh quẩn tại giữa thiên địa thật lâu không tiêu tan. Cái này, Khương Phàm thần thức cảm giác được viên này huyền hoàng cây ăn quả, vỏ cây phía trên hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn, rất nhiều phù văn tổ hợp bắt đầu tựa như một bản vô thượng đạo kinh. Có thể nói, bởi vì tiên lộ lực lượng, tăng nhanh huyền hoàng cây ăn quả trưởng thành. Chẳng qua là một đoạn thời gian mà thôi, thật giống như trưởng thành mấy ngàn năm, thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn cảm giác được càng thêm biến hóa kinh người, vẫn là viên này huyền hoàng cây ăn quả sợi rễ. Những này thần bí sợi rễ thật sâu cắm rễ tại đại địa chỗ sâu, dung nhập số ngàn mét, mấy vạn mét, không ngừng hấp thu vạn thú bí cảnh từng cái linh mạch linh khí. Thậm chí một chút sợi rễ dung nhập thứ nguyên chỗ sâu, ngay tại điên cuồng thôn vệ hư không năng lượng. Trên thực tế, đây chính là bát giai linh thực chỗ đặc thù. Bọn chúng không chỉ là có thể thôn vệ thiên địa linh khí mà thôi, đồng thời cũng có thể thôn vệ hư không năng lượng. Đạt đến loại trình độ này linh thực, đơn giản chính là một tôn vĩ đại sinh linh. Âm ầm giờ khắc này, theo huyền hoàng cây ăn quả không ngừng kéo dài trên người mình sợi rễ, đưa đến vạn thú bí cảnh chấn động nhẹ nhẹ, đây là tới từ ở hư không rung động. Từng sợi huyền hoàng chi khí theo nó sợi rễ trên thân tràn ra tới, nhao nhao dung nhập vạn thú bí cảnh ở trong. Cái này cũng có thể dùng cả tòa vạn thú bí cảnh thổ nhưỡng trở nên càng thêm nặng nề, mật độ cao hơn. Có lẽ theo thời gian trôi qua, vạn thú bí cảnh mỗi một tấc thổ nhưỡng đều sẽ hóa thành huyền hoàng linh thổ. Chuyện gì xảy ra? Cái này ghê tởm nhân loại lại làm thứ gì? Ngay tại cái này thời điểm, lúc đầu ở vào ngủ say ở trong tiểu côn bằng mình cũng tại thời khắc này giật mình tỉnh lại. Bởi vì nó sớm đã đem vạn thú bí cảnh xem như côn bằng xảo huyệt. Theo chính mình tu vi không ngừng tăng lên, đại lượng hư không năng lượng dung nhập vạn thú bí cảnh bên trong, cái này cũng có thể dùng vạn thú bí cảnh phát sinh đủ loại không thể tưởng tượng biến hóa. Không chỉ là có thể dùng vạn thú bí cảnh nội bộ không gian quyết trường, tấn thăng đến lục giai bí cảnh. Càng trọng yếu hơn chính là, vạn thú bí cảnh tựa hồ cũng sẽ hóa thành một tòa không gian xảo huyệt. Thật giống như mật phong tổ ong, xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian. Kỳ thật đây chính là côn bằng xảo huyệt chỗ đặc thù. Bình thường tu sĩ dù là thật tới gần côn bằng xảo huyệt, cũng sẽ bị vô số không gian mê cung ngăn cản. Căn bản là tìm không thấy côn bằng chủ yếu cung điện là cái gì địa phương. Mặc dù tiểu côn bằng minh mẹn mẹn khi còn bé, nhưng là nó bản năng không gian lực lượng, lại là đem vạn thú bí cảnh cải tạo thành không gian xảo huyệt hình thức ban đầu. Bất quá muốn triệt để thuế biến trở thành côn bằng xảo huyệt, vẫn là cần thời gian dài dằng dặc mới có thể làm được. Không thể nào, đây không phải là bát giai linh thực huyền hoàng cây ăn quả sao? Đây chính là trong truyền thuyết ở gần nhất tiên thực cây cối. Cho dù là tại thượng cổ thời đại thời điểm, cái này trồng linh thực đều vô cùng chân quý. Nếu là có thể đạt được một viên thành thuộc huyền hoàng quả, thu hoạch được bên trong thuần túy huyền hoàng chi khí, liền có thể gia tốc chân linh nhóm trưởng thành, đồng thời còn có thể rèn luyện chân linh thể phách. cái này nhân loại đến cùng là từ cái gì địa phương tìm tới huyền hoàng cây ăn quả? Tiểu Côn Bằng Minh lập tức liền chú ý tới Hỗn Nguyên Phong phía trên huyền hoàng cây ăn quả. Nó có thể cảm nhận được cái này gốc linh thực trên thân tràn ngập từng sợi huyền hoàng chi khí. Mỗi một sợi khí tức đều vô cùng nặng nề, tựa như một tòa núi cao. Trong này khí tức, liền xem như nó dạng này cổ lão chân linh, đều thèm nhỏ nước dãi. Mặc dù nó đã sớm biết rõ cái này vô sỉ nhân loại khí vận phi phàm, đạt được không ít bảo vật, nhưng là nó cũng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà đạt được huyền hoàng cây ăn quả. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, ai có thể tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Tiếp tục đi. Bất quá Khương Phàm cũng không có đình chỉ động tác của mình, tiếp tục tại huyền hoàng cây ăn quả nhỏ xuống tiên lộ. Lập tức, thu được càng nhiều tiên lộ huyền hoàng cây ăn quả, giống như là ăn đồ đại bổ. Cũng giống như là thân thể của mình trải qua vài vạn năm tuế nguyệt. Xuân trước thu đông các loại tuế nguyệt không ngừng trên người nó lưu chuyển. Chu vi tràn ngập vô tận thời gian ba động. Đang lúc bóng cây càng thêm nặng nề, giống như ngưng lại vạn cổ thời gian lúc, chặt cây cuối cùng đống nhiên ngưng ra chín quả mượt mà trái cây. Lúc đầu trái cây như xanh như lưu ly sáng long lanh, bất quá hô hấp ở giữa liền choáng khai huyền hoàng song sắc, tầng ngoài hình như có lưu vân vận chuyển, ẩn ẩn có thể thấy được trái cây nội bộ tích chứa hỗn độn nguyên khí, như tinh thần chậm rãi lưu chuyển. Ngay sau đó, cả cây đại thụ thân cây, chặt cây thậm chí phiến lá mặt sau, đều thứ tự hiện hiện lít nha lít nhít huyền hoàng phù văn hoặc như hạt gạo linh lung, hoặc như bàn tay rộng lớn, đều do hai màu huyền hoàng xen lẫn mà thành, hình như có linh trí tại thân cây du tẩu. Khi thì lóe ra xưa cũ quang trạch, giống như đốt sáng lên thiên địa sơ khai hùng ngông, khi thì ẩn vào thân cây, giống như cùng đại thụ hòa làm một thể, diễn lại vũ trụ sinh diệt đại đạo phát tác. Phù văn lưu chuyển thời khắc, cả quả huyền hoàng cây ăn quả tản ra uy áp càng thêm nặng nề, liền chúng quanh hư không đều giống bị nhẹ nhàng ép cong, nổi lên tinh mịn vận sóng. Chỉ có 9 quả huyền hoàng quả trôi nổi tại chạc cây ở giữa, tại phù văn chiếu rọi càng thêm sáng chói, giống như ngưng kết vạn cổ linh vận tối bảo, dẫn tới thiên địa linh khí cũng vì đó ngừng chân. Xong rồi. Thấy cảnh này, Thương Phàm lộ ra vẻ hưng phấn quan mang. Vì để cho cái này gốc huyền hoàng cây ăn quả triệt để thành thụ, ngưng tụ 9 quả huyền hoàng quả, hắn trên cơ bản hao hết trên người mình tiên lộ. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Có cái này mấy quả huyền hoàng quả, chỉ sợ chính mình tu luyện tới luyện hư tròn mãn đô không có bất kỳ vấn đề gì. Chương 511, thống nhất Nam Châu đại lục, Hỗn Nguyên phủ tông khuyết chương 511, thống nhất Nam Châu đại lục, Hỗn Nguyên phủ tông khuyết chương quanh trong quần khác, từ cái này 9 quả thành thụ quả phía trên tiêu tán ra từng sợi hương khí. Những này hương khí thẩm thấu hư không, bao phủ phương viên ngàn vạn km. Trên cơ bản lấy Hỗn Nguyên phong làm trung tâm, phương viên ngàn vạn km khu vực sinh linh đều ngửi thấy. Nếu như là phàm nhân nghe được, liền sẽ kéo dài tuổi thọ, loại trừ bách bệnh. Nếu là tu sĩ nghe được, như vậy thì sẽ có trợ ở đột phá bình cảnh, thậm chí là đốn ngộ. Trên thực tế cũng là như thế. Ở tại Hỗn Nguyên Phong phụ cận nhóm đệ tử, bọn hắn mỗi một cái đều là tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Đại lượng trước đó học không được tri thức, đều tại thời khắc này học xong. Trong đầu hiện lên vô số linh cảm. Càng thêm kinh người là, phụ cận từng tòa dược viên, bên trong sinh trưởng linh dược cũng đang nhanh chóng thành thụ. Tựa hồ cũng không biết rõ rút ngắn bao nhiêu năm trưởng thành thời gian. Rất nhiều cây cối, cỏ dại, đóa hoa đều là cấp tốc trưởng thành, độ cao cũng đang không ngừng cất cao. Xanh đúng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Nếu là đây là thân ở ngoại giới lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới đến mãi không hết yêu thú. Bất quá nơi này là vạn thú bí cảnh, là Hỗn Nguyên phủ tông địa bàn, ngược lại là không có phát sinh yêu thú bạo động tình huống. Nhân loại, huyền hoàng quả cho ta một viên. Ngay tại cái này thời điểm, Tiểu Côn Bằng mình cũng nhịn không được nữa, nó lập tức từ giữa hư không bay ra. Nó cực kỳ khát vọng nhìn xem thành tục huyền hoàng quả. Mặc dù đối với chân linh tới nói, dù là không dùng bất luận cái gì linh dược, còn có thể trưởng thành đến đại thừa kỳ, chính là về phần tiên nhân. Nhưng là trưởng thành tốc độ sẽ 10 phần chậm chạp, động một tí vài năm, chính là về phần mấy chục năm. Nếu như phục dụng một chút chân quý linh dược lời nói, mới có thể gia tốc chân linh nhóm trưởng thành. Nói thật, nó đã không có nhiều như vậy kiên nhẫn chậm rãi trưởng thành. Địch nhân cũng sẽ không cho nó nhiều như vậy trưởng thành thời gian. Cho nên nó mới khát vọng thu hoạch được chân quý linh dược, gia tốc chính mình trưởng thành tốc độ. Không hề nghi ngờ, huyền hoàng quả chính là dạng này thế gian đỉnh tiêm linh dược. Liền xem như thượng cổ thời đại thời điểm, dạng này linh quả thành thục đều sẽ trêu chọc đến rất nhiều chân linh cấp đoạn. Nó lúc đầu nghĩ thừa dịp bất ngờ, cướp đi trong đó một viên huyền hoàng quả. Nhưng là nó cũng nhớ tới cái này nhân loại đủ loại quỷ dị thủ đoạn, lập tức sợ hãi không thôi. Bởi vậy nó mới có thể chủ động nhận thân. Chỉ cần có thể thu hoạch được một viên huyền hoàng quả, như vậy nhận có chút khuất nhục cũng không tính là gì. Cho ngươi một viên, cũng là không phải là không thể được. Nhưng là ngươi cần phải biết một cái đạo lý, đó chính là đồng giá trao đổi. Ngươi có bảo vật gì có thể đổi lấy viên này huyền hoàng quả sao? Khương Phàm mỉm cười, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiểu Côn Bằng. Hắn tự nhiên đã sớm đã nhận ra Tiểu Côn Bằng xuất hiện. Dù sao hắn cùng đối phương ký kết khế ước, cho nên cũng đối Tiểu Côn Bằng có đặc biệt cảm giác. Mặc kệ đối phương thân ở cái gì địa phương, hắn đều có thể biết được tung tích của đối phương. Đối với Tiểu Côn Bằng xuất hiện, hắn không có gì lạ. Bởi vì huyền hoàng quả thế nhưng là thế gian đỉnh tiêm linh quả, dù là đối với chân linh tới nói, đều có lợi ích to lớn. Đang ở tại phát dục giai đoạn Côn Bằng, chỗ nào chịu đựng được dạng này dụ hoặc? Không có. Tiểu Côn Bằng minh rất là bất đắc dĩ nói. Mặc dù thượng cổ thời đại thời điểm, trên người mình có rất nhiều bảo vật, nhưng là mấy trăm triệu năm qua đi, trên người mình bảo vật đã sớm không có thể nói là nghèo nhất Côn Bằng. Dù cho trong khoảng thời gian này nó cũng thỉnh thoảng đi khác địa phương tầm bảo, có thể lấy được bảo vật không có một kiện có thể so sánh với huyền hoàng quả. Muốn đồng giá trao đổi, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Ta biết rõ trên người ngươi không có bao nhiêu bảo vật, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, liền có thể đạt được viên này huyền hoàng quả. Khương Phàm nói. Điều kiện gì? Tiểu Côn Bằng Minh lập tức hỏi. Che chở Hôn Nguyên phủ tông 500 năm, không thể để cho tông môn lâm vào nguy cơ sinh tử ở trong. Khương Phàm gọn gàng dứt khoát nói. Hắn biết rõ Tiểu Côn Bằng Minh thực lực rất cường đại, hiện tại đã là luyện hư cấp tồn tại. Nếu là đạt được huyền hoàn quả, chỉ sợ tu vi sẽ có được càng thêm tấn manh tăng lên. Mặc dù lấy thực lực của hắn che chở Hôn Nguyên phủ tông không có vấn đề gì, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có thể sẽ ly khai tông môn. Cái này thời điểm liền cần Tiểu Côn Bằng Minh xuất thủ. Dù là hiện tại nó chỉ là một đầu còn nhỏ chân linh, nhưng là tại toàn bộ Thái Hư giới tới nói, đều là tương đương cường đại tồn tại, che chở Hôn Nguyên phủ tông an toàn hoàn toàn không có vấn đề gì. "Tốt, ta đáp ứng." Tiểu Côn Bằng Minh lập tức đáp ứng, nội tâm lập tức một trận mừng thầm. Bởi vì cái này đối với nó tới nói, yêu cầu này ước bằng không. Dù sao nó cũng là một mực đợi tại Hôn Nguyên phủ tông bên trong tu hành. Che chở cái này tông môn thì tương đương với che chở chính mình, mà lại cái này tông môn thực lực cũng tương đương cường đại, nơi nào sẽ gặp được nguy hiểm gì á, càng trọng yếu hơn chính là, chỉ là thời gian 500 năm quả thực là một cái búng tay. Có thể sử dụng chút điểm thời gian này, liền đạt được một viên huyền hoàn quả, đó thật là kiếm lợi lớn. Rất tốt. Khương Phàm gật gật đầu, lập tức đem một viên huyền hoàn quả ném cho Tiểu Côn Bằng Minh. Tiểu Côn Bằng Minh không nói hai lời, một ngụm liền đem viên này linh quả nuốt xuống, sau đó trở về nơi ở của mình ở trong. Viên này linh quả ẩn chứa to lớn năng lượng, nó cần thời gian rất dài mới có thể đem nó triệt để tiêu hóa. Siêu. Cái này thời điểm, Khương Phàm cũng trở về đến chính mình tĩnh thất ở trong. Hắn cũng hảo hảo thu về còn lại 8 quả huyền hoàn quả, sau đó lấy ra trong đó một viên, bỏ vào Vạn Hóa Tiên Đỉnh. Quanh trong khoảnh khắc, Vạn Hóa Tiên Đỉnh lập tức luyện hóa viên này huyền hoàn quả, bài trừ bên trong tạp chất, lưu lại tinh hoa. Một tích tích thần bí chất lỏng trong nháy mắt hiện lên ở Vạn Hóa Tiên Đỉnh nội bộ. Mỗi một giọt thần bí chất lỏng đều ẩn chứa bàng bạc năng lượng, tựa như từng sợi huyền hoàng chi khí cấu tạo mà thành, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Cái này, Khương Phàm trực tiếp nuốt ăn trong đó một giọt dược dịch. Trong nháy mắt, giọt này dược dịch lập tức ở trong cơ thể hắn nổ tung lên, thật giống như núi lửa bộc phát. Từng tia từng sợi huyền hoàng khí tức chui vào hắn tứ chi bách hải, cùng thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thân thể tách ra đạo đạo huyền hoàng quang mang. Đồng thời thể nội Hỗn Nguyên pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng lên. Dược lực thật sự là quá kinh người. Bình thường lục giai đan dược hoàn toàn so không lên nó. May mắn lợi dụng Vạn Hóa Tiên Đỉnh luyện hóa viên này linh quả, có thể rèn luyện thành một tích tích dược dịch. Nếu như lập tức ăn hết cả viên linh quả, nói không chừng sẽ bạo thể mà chết. Khương Phàm kinh thán không thôi. Hắn cảm giác được một viên huyền hoàng quả ẩn chứa bàng bạc năng lượng, liền xem như lục giai đan dược cũng bất quá như thế. Không hổ là bát giai linh thực dựng dục ra tới linh quả, căn bản không phải bình thường linh dược có thể so sánh. Có thể nói, nếu là có thể triệt để tiêu hóa viên này huyền hoàng quả dược lực, chỉ sợ đều có thể đem hắn tu vi tăng lên tới luyện hư sơ kỳ viên mãn, thậm chí là luyện hư trung kỳ. Lần này hắn thu hoạch thật sự là quá tốt đẹp lớn, đạt được lợi ích không thua gì thiên đạo quả tặng. Mà lại viên này huyền hoàng cây ăn quả còn có thể lần thứ hai, lần thứ ba kết quả. Nhưng là cái này cũng cần chờ đợi một thời gian ngắn. Chương 511, thống nhất Nam Châu đại lục, Hỗn Nguyên phủ tông khuyết chương 2 chương 511, thống nhất Nam Châu đại lục, Hỗn Nguyên phủ tông khuyết chương dù sao tiên lộ bình bên trong tiên lộ cần thời gian mới có thể ngưng tụ ra. Trước mắt, trên người hắn thật một giọt tiên lộ cũng không có. Trong lúc nhất thời, Khương Phàm tiến vào bế quan trạng thái tu luyện, hắn cần mau chóng tấn thăng đến luyện hư tầng 2. Đối với hắn mà nói, đây là cần tranh đoạt từng giây. Một năm sau, đối với Thái Hư giới tới nói, chỉ là thời gian một năm thật sự là quá ngắn ngủi, chẳng qua là một cái búng tay. Nhưng là đối với Nam Châu đại lục mà nói, lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất một năm. Lúc đầu khối này đại lục là chư hầu cùng xuất hiện, từng tòa nguyên anh tông môn tọa lạc Nam Châu đại lục các nơi địa phương, chiếm cứ khắp nơi khu vực, có thể nói là làm theo ý mình. Ngẫu nhiên những này nguyên anh tông môn vì tranh đoạt lợi ích, liền sẽ nhấc lên đại chiến, dẫn đến vô số phạm nhân tử vong. Cho tới nay, những này nguyên anh tông môn đều là cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Trừ phi là tông môn nguyên anh tu sĩ triệt để vỡ lạc, nếu không nguyên anh tông môn nhất định không thể lại suy sụp. Cũng chính là bởi vì dạng này, một chút nguyên anh tông môn 10 phần cổ lão đã truyền thừa vạn năm lâu. Nhưng là đây hết thảy đều tại một năm này vẽ lên dấu chấm tròn. Bởi vì Hôn Nguyên phủ tông tới, Khương Phàm một đạo phân thân tự mình xuất thủ, lại thêm rất nhiều ngũ giai linh thú, có thể nói là quét ngang toàn bộ Nam Châu đại lục nguyên anh thế lực. Những cái kia nguyên anh tu sĩ cùng kim đan tu sĩ đương nhiên sẽ không rất chịu phục, có sẽ còn trung thành tuyệt đối, thể sống chết không theo. Bất quá đối với luyện hư tu sĩ Khương Phàm mà nói, vậy cũng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần vận dụng Hóa Thiên trợ phù, liền có thể đem những này tông môn trưởng lão cùng trưởng môn hết thể độ hóa, biến thành Hôn Nguyên phủ tông thành tín nhất tín đồ. Cũng chính là bởi vì dạng này, chẳng qua là thời gian một năm, Nam Châu đại lục liền bị Hôn Nguyên phủ tông thống nhất, mà nguyên bản Thái Hư bí cảnh ngay tại chỗ cũng trở thành Hôn Nguyên phủ tông phân tông, trở thành toàn bộ Nam Châu đại lục hạch tâm chi địa. Cái này đối với Nam Châu đại lục rất nhiều tu sĩ tới nói, quả thực là vạn cổ không có biến hóa. Giờ này khắc này, Nam Châu đại lục nơi nào đó sân động, nơi này là một chỗ nguyên anh động phủ di tích. Ha ha, hao phí mấy trăm năm thời gian, lão phu rốt cục tấn thăng nguyên anh, từ đó về sau lão phu cũng sẽ là phương này đại lục bá chủ, thọ hưởng ngàn năm. Một người mặc lấy áo bào trắng lao giả khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn tiên phong đạo cốt. Trên người hắn tràn ngập đáng sợ sóng linh khí, hiển nhiên đã là nguyên anh một tầng tu sĩ. Mà tên của hắn gọi là Hàn Đầm đạo nhân. Tăng kỳ hà lúc, hắn là Huyền Thiên kiếm tông cảnh nội một vị kim đan tán tu, có được địa linh căn tư chất. Bởi vì hắn không có bất kỳ bối cảnh gì, thuần túy là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một vị phổ thông luyện khí tán tu truyền thừa, dạng này mới chính thức bước lên con đường tu tiên. Cũng chính là bởi vì dạng này, Một đường tu hành tới, hắn tao ngộ đến mãi không hết hiểm ác cùng kiếp nạn. Đã từng bị cướp tu ăn cướp, đã từng bị tu tiên thế gia hãm hại, cũng từng bị thân bằng hảo hữu bán. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn vẫn là một đường tu luyện tới kim đan cấp độ. Về sau hắn vận khí không tệ, tìm được một tòa vài ngàn năm trước lưu lại nguyên anh đạo phủ, đạt được bên trong toàn bộ truyền thừa. Cũng chính là bởi vì dạng này, bế quan trăm năm về sau, hắn rốt cục nhất cử đột phá, tấn thăng trở thành nguyên anh. Có được thực lực như vậy, hoàn toàn có thể tại Nam Châu đại lục khai tông lập phái. Nếu là vận khí còn có thể, hắn sáng lập tông môn tối thiểu cũng có thể tiếp tục ngàn năm, mà hắn cũng sẽ trở thành Nam Châu đại lục phía trên tiếng tăm lừng lẫy đại tu sĩ. Ngày xưa những cái kia đã từng đắc tội địch nhân của hắn, gia tộc và tông môn, hắn đều sẽ một năm một mười trả thù lại. Đi trước Huyền Tiên kiếm tông nhìn xem. Dù là tấn thăng nguyên anh, giống như vậy cổ lão nguyên anh tông môn vẫn là không thể tùy tiện đắc tội, mà lại tiếp xuống con đường tu hành, cũng cần tiếp xúc càng nhiều cùng đạo tu sĩ. Hàn Đầm đạo nhân suy tư chính mình bước kế tiếp con đường tu hành. Hắn hiện tại vẫn là dã tâm bừng bừng, bởi vì hắn không muốn cực hạn tại nguyên anh một tầng, nếu là có thể, hắn nghĩ đạt tới Nam Châu đại lục vô số năm trôi qua không người có thể đạt tới cảnh giới, đó chính là hóa thần cảnh. Nếu như không được, tối thiểu cũng muốn trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Siêu. Nghĩ tới đây, Hàn Đầm đạo nhân lập tức từ tòa này di tích động phủ ly khai, hướng phía Huyền Thiên kiếm tông vị trí bay đi. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, hắn liền đã tới Huyền Thiên kiếm tông gần nhất một tòa thành trì, Huyền Kiếm thành. Chuyện gì xảy ra? Huyền Kiếm thành làm sao lại lớn nhiều như vậy? Mới vừa tới đến Huyền Kiếm thành phụ cận, Hàn Đầm đạo nhân lập tức liền động, con ngươi co vào. Bởi vì đi qua mấy trăm năm thời gian, hắn đều không biết rõ đi vào tòa thành trì này bao nhiêu lần, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là hiện đây này, Huyền Kiếm thành diện tích cùng trước đó so sánh, làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Bên trong cư ngụ lít nhà lít nhít tu sĩ, nhân khẩu tựa hồ cũng tăng lên mười mấy lần. Cùng trước đó so sánh với, đều không biết rõ náo nhiệt gấp bao nhiêu lần. Càng thêm để hắn cảm thấy giật mình là, Huyền Kiếm thành cấm chế trận pháp tựa hồ trở nên 10 phần kinh khủng. Cả tòa thành trì bị một tòa vô hình kết giới bao phủ lại. Mơ hồ trong đó, thành trì trên không phảng phất là chiếm cứ một đầu chân long. Cái này khiến hắn cái này nguyên anh tu sĩ đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh, phản phất nơi này đơn giản chính là đầm rồng hang hổ. Hiển nhiên dạng này dị biến, để hắn cảm thấy mơ hồ bất an, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Siêu. Nghĩ tới đây, Hàn Đầm đạo nhân không có ý định tiến vào Huyền Kiếm thành. Hắn ở ngoài thành mai phục thời gian rất lâu, rốt cục cho hắn tìm được một cái cơ hội, bắt lấy một cái trúc cơ tu sĩ. Đối phương nhất định là Huyền Thiên kiếm tông nội môn đệ tử, tên gọi Chu Vân Khánh. Tiền bối, đừng có giết ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Nếu là ngươi giết ta mà nói, khẳng định sẽ gặp phải Hỗn Nguyên phủ tông truy sát. Trúc cơ tu sĩ Chu Vân Khánh dọa đến gần chết, mặt xám như tro. Hắn đều không biết mình đến cùng là thế nào đắc tội cái này vị thần bí nguyên anh tu sĩ. Chính mình thật sự là không may cực độ. Hỗn Nguyên phủ tông, đây là cái gì tông môn? Ngươi không phải Huyền Thiên kiếm tông đệ tử sao? Hàn Đầm đạo nhân nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Tiền bối, Huyền Thiên kiếm tông đã sớm không có. Hiện tại chúng ta đều là Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử. Trúc cơ tu sĩ Chu Vân Khánh bất đắc dĩ nói. Không có khả năng, Huyền Thiên kiếm tông là bậc nào cường đại, sừng sững vạn năm nguyên anh tông môn. Làm sao có thể nói mất liền mất? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế, Hàn Đầm đạo nhân lập tức ăn nhiều giật mình, cảm thấy khó có thể tin. Hắn nhưng là biết rõ Huyền Thiên kiếm tông đến cùng là cỡ nào cường đại nguyên anh tông môn. Bên trong tối thiểu đều có 3 tôn nguyên anh tu sĩ trấn thủ, mà lại tông môn còn có một tòa ngũ giai đại trận. Dù là đối mặt vài tòa nguyên anh thế lực vây công, cũng sẽ không có diệt vong nguy hiểm. Nhưng là hiện tại hắn thế mà nghe được Huyền Thiên kiếm tông diệt vong tin tức, thật sự là quá hoang đường. Còn có cái này Hỗn Nguyên phủ tông đến cùng là cái gì thế lực, đến tột cùng là lai lịch gì, làm sao trước đó chưa từng nghe thấy? Ngay tại một năm trước, cái này Hỗn Nguyên phủ tông đống nhiên xuất hiện, diệt vong Huyền Thiên kiếm tông. Trên thực tế không chỉ là Huyền Thiên kiếm tông mà thôi, toàn bộ Nam Châu đại lục nguyên anh thế lực đều bị diệt. Hiện tại Nam Châu đại lục duy nhất thế lực liền chỉ là còn lại Hỗn Nguyên phủ tông. Đây là mọi người đều biết sự tình, tùy tiện tìm một người nghe ngóng một cái liền biết rõ, ta không có lừa gạt tiền bối. Trúc cơ tu sĩ Chu Vân Khánh giải thích nói. A. Hàn Đầm đạo nhân trợn mắt hốt hoồm, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đều không biết do nói cái gì cho phải, bởi vì tin tức như vậy thật sự là quá hoang đường. Chương 512, liên thông cả tòa đại lục, xây dựng cự hình tu tiên thành trì. Chương 512, liên thông cả tòa đại lục, xây dựng cự hình tu tiên thành trì. Nói thật, vẹn vẹn là hủy diệt Huyền Thiên kiếm tông vẫn là có khả năng. Dù sao Huyền Thiên kiếm tông cũng có thể sẽ xuất hiện phản đồ, trong ứng ngoài hợp phía dưới, hủy diệt cái này vạn năm nguyên anh tông môn cũng không phải là một kiện không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng là hiện tại hủy diệt không chỉ là Huyền Thiên kiếm tông mà thôi, toàn bộ Nam Châu đại lục nguyên anh thế lực đều bị hủy diệt, mà lại chẳng qua là thời gian một năm, cái này cũng thật sự là quá hoang đường. Mặc cho hắn như thế nào tưởng tượng, đều không biết rõ chuyện này đến cùng là thế nào làm được. Tiền bối, ta biết rõ ngươi không tin tưởng, nhưng là đây là sự thật. Bởi vì Hỗn Nguyên phủ tông cũng không phải là nguyên anh tông môn, cũng không phải là hóa thần tông môn, mà là luyện hư tông môn. Bên trong có một tôn luyện hư đại năng trấn thủ, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt Nam Châu đại lục toàn bộ nguyên anh tông môn, không cần tốn nhiều sức. Trúc cơ tu sĩ Chu Khánh Mây giải thích nói, trên mặt hắn không khỏi lộ ra sùng kính thần sắc. Dù sao đối với hắn mà nói, chuyển ném Hỗn Nguyên phủ tông căn bản không có bất luận cái gì chướng ngại tâm lý, bởi vì đây chính là gia nhập một tòa luyện hư tông môn, đây là trước nay chưa từng có cơ duyên, không có cái nào tu sĩ sẽ tự tuyệt. Lời của ngươi nói càng ngày càng nói nhảm. Nếu như đản sinh một tôn hóa thần, như vậy còn có giải thích. nhưng là đản sinh luyện hư tu sĩ, kia là căn bản chuyện không thể nào. Bởi vì cái này phương Đông Thiên Địa đã sớm không có khả năng đản sinh luyện hư phía trên tu sĩ. Hàn Đầm đạo nhân cười lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy cái này trúc cơ tu sĩ càng ngày càng gan to bằng trời, thế mà dám can đảm dạng này lừa gạt mình. Đơn giản chính là tự tìm đường chết. Bởi vì cái này phương Đông Thiên Địa đã không cách nào đản sinh luyện hư, đã sớm không phải một cái bí mật. Tiền bối, ta cũng không hề nói dối. Nếu như ngươi không tin tưởng, có thể hỏi thăm cái khác tu sĩ. Nếu là có nửa câu hoang ngôn, trời giáng ngũ lôi hoành. Trúc cơ tu sĩ Chu Khánh Mây rất là nói nghiêm túc. Cái gì? Nghe nói như thế, Hàn Đầm đạo nhân sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được cái này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ là thật, đối phương cũng không hề nói dối. Nhưng nếu là thực sự, như vậy chẳng phải là nói cái này phương Đông Thiên Địa phát sinh đại biến, liên liên luyện hư tu sĩ cũng có thể ra đời. Nếu thật là như vậy chính mình có thể tấn thăng nguyên anh liền có thể giải thích. Chẳng trách mình tấn thăng nguyên anh dễ dàng như vậy, nguyên lai là thiên địa phát sinh biến hóa sao? Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng là bán tín bán nghi. Thế là tiếp xuống mấy ngày thời gian, hắn cũng liên tiếp bắt một chút phụ cận tu sĩ, có trúc cơ tu sĩ, cũng có kim đan tu sĩ. Nhưng là bất kể là ai, đều cho rằng Hỗn Nguyên Phủ Tông là luyện hư tông môn, bên trong có được luyện hư đại năng. Các ngươi lại không có gặp qua luyện hư tu sĩ, tại sao lại cho rằng cái này tông môn có luyện hư đâu? Hàn Đầm đạo nhân dò hỏi. Tiền bối, mặc dù chúng ta chưa từng gặp qua luyện hư tu sĩ, nhưng là chúng ta không phải người ngu. Nói không sai, luyện hư đại năng không có tự thân xuất mã, có thể dưới tay hắn có được hơn 100 tôn ngũ giai linh thú, trong đó không thiếu ngũ giai viên mãn cường đại linh thú. Đúng à, thực lực như vậy quá khoa trương, hơn 100 tôn ngũ giai linh thú đều đủ để diệt chúng ta Nam Châu đại lục rất nhiều thế lực vô số lần, bọn chúng tự thân xuất mã, trấn áp từng cái thế lực. Nếu như Hỗn Nguyên Phủ Tông phía sau không phải có luyện hư đại năng, làm sao có thể nô dịch nhiều như vậy ngũ giai linh thú? Nghe nói cái này tông môn đạt được đến từ thượng cổ thời đại đạo thống, đến từ Đông Châu đại lục. Đây chính là vượt biển mà đến siêu cấp thế lực, chúng ta căn bản không có khả năng chống đỡ được. Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ không hề nghi ngờ, căn bản không cần Hỗn Nguyên Phủ Tông phía sau luyện hư đại năng tự thân xuất mã, vẹn vẹn là những cái kia ngũ giai linh thú đều đủ để trấn áp cả tòa Nam Châu đại lục. Cái này cũng đủ để cho vô số thế lực cảm thấy tuyệt vọng, đó căn bản là không thể địch nổi đối thủ. Cũng chính là bởi vì dạng này, rất nhiều thế lực căn bản không có cách nào hưng khởi bất luận cái gì lòng phản kháng lý, nhao nhao đầu hàng. Đương nhiên cũng có một chút gian ngoan mất linh thế lực. Kết quả tự nhiên là bị Hỗn Nguyên Phủ Tông tiêu diệt, liền một điểm sóng gió đều không có cách nào nhấc lên. Thế mà thật là luyện hư tông môn, mà lại là đến từ Thái Hư giới cái khác đại lục nhân loại tông môn. Khó trách trước đó chưa từng nghe nói qua Hỗn Nguyên Phủ Tông. Hàn Đầm đạo nhân mừng tỉnh đại ngộ, hắn hiện tại cũng rốt cục tin tưởng Hỗn Nguyên Phủ Tông là luyện hư tông môn. Dù sao một cái có thể dễ như trở bàn tay vượt ngang vô tận hải vực tông môn, hắn đều không thể tưởng tượng cỡ nào cường đại. Liền xem như Hóa Thần tông môn cũng không có khả năng làm được. Cho nên khả năng duy nhất chính là đối phương nhất định là luyện hư tông môn. Tương đối may mắn chính là đối mới là nhân tộc tông môn, mà không phải chủng tộc khác thế lực. Bằng không mà nói đối với rất nhiều nhân loại tông môn tới nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Tuyệt đối không phải cái gì hợp nhất, mà là triệt triệt để diệt tuyệt. Bất quá Nam Châu đại lục mênh mông vô biên, cái này tông môn đến cùng là thế nào làm được trong vòng một năm thu phục toàn bộ thế lực? Liền xem như Hóa Thần tu sĩ, cũng không cách nào nhanh như vậy bay qua toàn bộ đại lục đi. Hàn Đầm đạo nhân hiếu kỳ hỏi. Hỗn Nguyên Phủ Tông nghe nói là một tòa thượng cổ thời đại phù đạo tông môn, cho nên bọn hắn nắm giữ rất nhiều thượng cổ linh phù. Thì như Thông Thiên Kiều Phủ, đây là một loại không gian linh phù. Chỉ cần luyện chế ra một viên Thông Thiên Kiều Phủ, liền có thể hình thành một đầu hư không cầu nối. Thông qua hư không cầu nối, liền có thể đến Hỗn Nguyên Thành. Hỗn Nguyên Thành chính là Nam Châu trung tâm đại lục thành trì, giao thông đầu mối then chốt. Sau đó lại thông qua Hỗn Nguyên Thành, liền có thể đến Nam Châu đại lục từng tòa thành trì. Cũng chính là bởi vì dạng này, Hỗn Nguyên Phủ Tông chinh phục Nam Châu đại lục các đại thế lực cùng thành trì về sau, liền mượn nhờ Thông Thiên Kiều Phủ lực lượng, liên thông Nam Châu đại lục mỗi một tòa thành trì. Mà lại mỗi lần thông hành giá cả 10 phần rẻ tiền, nhiều lắm thì mấy chục khối, trên trăm khối linh thạch mà thôi. Chính là bởi vì dạng này, Hỗn Nguyên Phủ Tông mới có thể trong thời gian ngắn thống nhất toàn bộ Nam Châu đại lục. Hiện tại Hỗn Nguyên Phủ Tông chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể điều động mỗi một tòa thành trì lực lượng. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, vô cùng cảm khái. Đối với bọn hắn tới nói, đây cũng là nghiêng trời lệch đất một năm. Bọn hắn cũng rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là thượng cổ thời đại đạo thống. Cùng hiện tại thời đại này tông môn hoàn toàn khác biệt, giống như là nắm giữ khác biệt chiều không gian lực lượng, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, ai sẽ tin tưởng như thế hoang đường sự tình đây? Thượng cổ linh phủ Thông Thiên Kiều Phủ, không gian phù lục, trong đó lực lượng thế mà có thể so với truyền tống trận, mà lại chi phí vô cùng rẻ tiền. Mượn nhờ loại này không gian linh phủ, liền có thể vượt ngang Nam Châu đại lục từng tòa thành trì sao? Chương 512, liên thông cả tòa đại lục, xây dựng cự hình tu tiên thành trì 2 chương 512, liên thông cả tòa đại lục, xây dựng cự hình tu tiên thành trì nếu là như vậy, thống nhất Nam Châu đại lục đích thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Hàn Đầm đạo nhân lập tức kinh thán không thôi. Hắn biết rõ thống nhất toàn bộ Nam Châu đại lục chỗ khó kỳ thật không phải lực lượng, mà là dài dằng dặc cự ly. Dù sao Nam Châu đại lục thật sự là quá tốt đẹp lớn, động một tí đều là mấy chục vạn, chính là về phần mấy trăm vạn km. Cho dù là cao giai tu sĩ, nghĩ vượt ngang một bộ phận khu vực, đều cần hao phí thời gian dài. Cho nên càng thêm đừng nói là đê giai tu sĩ. Bình thường tu sĩ cả một đời đều không thể ly khai phương biên trăm vạn km khu vực. Nếu như di động cự ly đều như thế dài dằng dặc, nghĩ như vậy chân chính thống nhất Nam Châu đại lục cơ hội là chuyện không thể nào. dù sao có câu nói gọi là núi cao hoàng đế xa, nhưng bây giờ không đồng dạng, có được thông thiên kiểu phù lực lượng, liền có thể để Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ dễ như trở bàn tay đến Nam Châu đại lục bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, mà lại chi phí rẻ tiền. Dù là cái nào đó địa phương xuất hiện phản loạn, đều có thể trước tiên trấn áp. Cho nên đây mới là chân chân chính chính thống trị, mà không phải trên danh nghĩa thống trị. Càng thêm đáng sợ là, Hỗn Nguyên phủ tông không chỉ là thống trị tất cả nguyên anh tông môn, liên liên những cái kia kim đan tông môn, cùng kim đan gia tộc, trúc cơ gia tộc cũng thống nhất. Bọn hắn đem Nam Châu đại lục tất cả khoáng sản, linh mạch đều thu về tông môn tất cả. Bất luận cái gì tu sĩ muốn khai thác, đều là phạm pháp khai thác, sẽ gặp phải trừng phạt. Trên cơ bản tất cả thế lực đều muốn hướng Hỗn Nguyên phủ tông giao nạp trình độ nhất định tu thuế. Nếu không liền không cho phép chiếm cứ bất luận cái gì một đầu linh mạch. Rất nhiều tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác nói, không hề nghi ngờ, cái này đối với những cái kia tông môn thế lực, cùng gia tộc thế lực tới nói chính là tai họa ngập đầu. Dù sao những thế lực này đều không biết rõ chiếm cứ bao nhiêu linh mạch, bao nhiêu khoáng sản tài nguyên, ăn đến có thể nói là miệng đầy chảy mỡ. Nếu như những này đồ vật đều bị lấy đi, đơn giản chính là tương đương với cắt thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn. Chỉ có bọn hắn những tán tu này mới không có nhận bất luận cái gì tổn thất, bởi vì tán tu đã sớm nghèo đến tiểu ra máu, nơi nào có cái gì tài sản. Liền xem như Hỗn Nguyên phủ tông muốn trưng thu thuế, cũng chinh không đến bọn hắn trên đầu. Không thể nào, cách làm này cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi. Chẳng lẽ những này tông môn cùng gia tộc không có phản đối sao? Nghe nói như thế, Hàn Đầm đạo nhân lập tức ăn nhiều giận mình, đơn giản chính là khó có thể tin. Phải biết Nam Châu đại lục kỳ thật chính là tông môn thiên hạ, thế gia thiên hạ. Mỗi cái tu tiên thế gia lịch sử đều vô cùng lâu đời, động một tí mấy ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm lịch sử. Không ít thế gia lịch sử so với tông môn cũng còn muốn dài. Cho nên Nam Châu đại lục liền có một câu nói như vậy, ngàn năm tông môn, vạn năm thế gia. Cái này đại biểu tu tiên thế gia thế lực đến cùng là cỡ nào thâm căn cố đế. Có thể nói dạng này cải cách xúc động mỗi cái tu tiên thế gia lợi ích, tương đương với muốn mạng của bọn hắn. Hắn đều không thể tưởng tượng những này tu tiên thế gia phản đối đến cùng là cỡ nào kịch liệt. Đích thật là rất bá đạo, nhưng là người ta thế nhưng là luyện hư tông môn, có được hơn 100 tôn ngũ giai linh thú. Mà lại rất nhiều nguyên anh tông môn cơ hội là một nháy mắt liền đầu hàng. Những cái kia kim đan gia tộc, trúc cơ gia tộc liền xem như tức giận nữa, lại không cam tâm lại như thế nào. Tư thái của bọn họ vẫn là 10 phần mềm mại, có thể nói là co được giãn được. Dù sao Hỗn Nguyên phủ tông nhưng không có nói đùa. Nếu là dám trắng trợn vi phạm pháp quy, đó chính là khám nhà diệt tộc. Cho nên trong khoảng thời gian này xuống tới, không có bao nhiêu cái thế gia dám can đảm công khai ra phản đối. Rất nhiều tán tu cười lạnh một tiếng. Bọn hắn cũng rất rõ ràng tại sao lại xuất hiện dạng này tình huống, thuần túy là Hỗn Nguyên phủ tông quá cường đại. Căn bản không phải những này tu tiên thế gia có thể chống cự. Những cái kia thế gia tu sĩ cũng không phải ngu xuẩn, sẽ không biết rõ không thể làm mà vì đó. Nếu như thật sự là cần giao nạp thu thuế, như vậy bọn hắn cũng sẽ giao nạp. Dù sao ngày xưa những thế gia này bản thân tiểu tại tông môn thống trị phía dưới, là tông môn nộp thuế, mà lại cẩn thận tính được, cho Hỗn Nguyên phủ tông giao nạp thu thuế, ngược lại còn thấp hơn. Duy nhất để bọn hắn xoắn suýt là, bọn hắn nắm giữ khoáng mạch đều cần nộp lên. Bất quá bây giờ trứng chọi đá, bọn hắn cũng chỉ có thể là nắm lô muối nhận. Không hổ là luyện hư tông môn a, những cái kia xài lang đồng dạng thế gia thế mà dạng này ngoan ngoãn. Hàn Đầm đạo nhân đều không biết do nói cái gì. Hắn nhưng là rất rõ ràng những cái kia thế gia tính tình, để bọn hắn ăn chút thiệt thòi, đơn giản chính là muốn mạng của bọn hắn. Tăng Kỳ Hà lúc, hắn cũng bởi vì một chút lợi ích, bị những cái kia tu tiên thế gia truy sát. Có thể nói những này tu tiên thế gia liên hiệp lại, liền tông môn đều có thể dung chuyện. Nhưng là đáng tiếc là, Hỗn Nguyên phủ tông là mãnh long quá giang, thực lực quá cường đại. Tùy tiện một tôn ngũ giai linh thú đều đủ để diệt rất nhiều thế gia. Cho nên điều này cũng làm cho bọn hắn không dám làm ra bất kỳ cử động, nhu thuận đến như là con thỏ. Bất quá Hàn Đầm đạo nhân không biết đến là, chuyện này nước so với hắn tưởng tượng càng thêm sâu. Trên thực tế vẫn là có bộ phận thế gia không có ý định giao nạp thu thuế, lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng là cái này cũng không có bất cứ tác dụng gì. Vận dụng hóa thiên trượng phù lực lượng, độ hóa những cái kia kim đan tu sĩ, trúc cơ tu sĩ. Từ đó có thể dùng bọn hắn trở thành Hỗn Nguyên phủ tông thành kính tín đồ. Cứ như vậy, liên gia tộc lao tổ đồ thành Hỗn Nguyên phủ tông người, tự nhiên là không có bất kỳ phản kháng. Cho nên Hỗn Nguyên phủ tông mới có thể dạng này binh không lưới đao máu giải quyết những cái kia tu tiên thế gia. Bằng không mà nói khẳng định cần giết một nhóm thế gia, mới có thể trấn nhiếp những cái kia gian ngoan mất linh người. Nhưng là đây đều là Hỗn Nguyên phủ tông bụng trộm lực lượng, đương nhiên sẽ không nói cho cái khác tu sĩ. Bất quá đối với chúng ta tán tu tới nói, kỳ thật cái này cũng không đáng kể, dù sao không ảnh hưởng được chúng ta. Trên thực tế Hỗn Nguyên phủ tông một cái khác quyết định, mới thật sự là ảnh hưởng vô số tu sĩ tương lai. Đó chính là bọn họ quyết định tại Nam Châu đại lục các nơi địa phương, kiến tạo từng tòa siêu cấp thành trì. Ngày sau liền sẽ không có cái gì phổ thông phường thị, chỉ là sẽ tồn tại từng cái tu tiên thành trì. Mỗi một tòa tu tiên thành trì tối thiểu đều dung nạp mấy ngàn vạn, thậm chí là mấy trăm triệu nhân khẩu. Một cái tán tu rất là hưng phấn nói. Nói thật, đây mới là đối bọn hắn ảnh hưởng lớn nhất sự tình. Cái này cũng sẽ hoàn toàn thay đổi vô số tán tu vận mệnh. Làm sao có thể? Mỗi cái tu tiên thành chỉ có thể dung nạp nhân khẩu là có hạn, không có khả năng dung nạp được nhiều người như vậy đi. Hàn Đầm đạo nhân rất là giật mình, không biết do vì sao Hỗn Nguyên phủ tông muốn như vậy làm. Phải biết, Nam Châu đại lục tồn tại rất nhiều phổ thông phường thị, cùng thành trì cũng không phải là bọn hắn muốn dạng này, mà là bị giới hạn hoàn cảnh địa lý. Tỷ như nói một đầu tam giai linh mạch thành trì, cũng chỉ có thể dung nạp nhiều nhân khẩu như vậy. Nếu là vượt qua nhiều nhân khẩu như vậy, như vậy thì sẽ dẫn đến ở tại trong thành trì tu sĩ có thể thu nạp linh khí biến ít, cái này đối với tất cả tu sĩ tới nói đều không phải là chuyện gì tốt. Cho nên khi đạt tới nhân khẩu hạn mức cao nhất thời điểm, những cái kia nhỏ yếu tu sĩ liền bị đuổi ra ngoài, không cho phép ở tại trong thành trì. Cũng chính là bởi vì dạng này, tàn mát ở các nơi tu tiên phường thị mới có thể dạng này theo thời thế mà sinh. Cái này cũng không phải là những cái kia tông môn không muốn kiến tạo siêu cấp thành trì. Thật sự là bởi vì bị giới hạn hoàn cảnh địa lý cùng linh mạch, bọn hắn cũng không cách nào làm được điểm này. Hắn không biết rõ Hỗn Nguyên Phủ Tông đến cùng có biện pháp nào giải quyết điểm này. Tiên bối, Hỗn Nguyên Phủ Tông còn có một loại đặc biệt linh phủ, kỳ danh là Long Mạch Trấn Trạch Phủ. Đem cái này tấm linh phủ dung nhập linh mạch bên trong, liền sẽ đản sinh long mạch. Nếu như vẹn vẹn là như thế, như vậy còn không tính cái gì. Càng trọng yếu hơn chính là, hình thành long mạch về sau, nó liền có thể tự động trải vượt cái khác còn lại phổ thông linh mạch. Hơn nữa còn có thể tự động trưởng thành, tự động tiến hóa. Tỷ như trước mắt Huyền Tiên Kiếm Tông long mạch đã tiến hóa đến lục giai linh mạch cấp độ. Rất nhiều tán tu giải thích nói. Chương 513, hình thành long mạch, hội tụ nhân tộc khí vận. Chương 513, hình thành long mạch, hội tụ nhân tộc khí vận lục giai linh mạch. Nghe nói như thế, Hàn Đàm đạo nhân con ngươi co vào, hắn cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, linh mạch không thể cải biến. Tam giai linh mạch vĩnh viễn không có khả năng tiến hóa trở thành tứ giai linh mạch. Đẳng cấp một khi hình thành, cũng chỉ có rút lui, không có cách nào tiến hóa. Cho nên các đại tông môn thế lực đều vì một đầu cao giai linh mạch đã sinh đã tử. Ai có thể đạt được một đầu cao giai linh mạch, như vậy ai liền chiếm cứ vạn thế chi cơ. Có thể hiện đây này, linh mạch lại có thể tiến hóa, thật sự là không thể tưởng tượng, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Đến cùng là thế nào làm được, chúng ta cũng không phải hiểu rất rõ. Nhưng là dựa theo những cái kia Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ tới nói, hình thành long mạch về sau, liền sẽ có thể dùng mảnh này khu vực hóa thành một chỗ linh khí biển lớn, hình thành to lớn linh khí đầu mượn. Cứ như vậy, phu cận mảnh này khu vực linh mạch đều sẽ nhận long mạch lực lượng hấp dẫn. Những cái kia phổ thông linh mạch giống như là từng đầu phổ thông dòng sông, nhận lấy long mạch lực lượng dẫn dắt về sau, những này dòng sông liền sẽ hội tụ trong biển lớn, giống như là hải nạp bách xuyên. Cứ như vậy, thu hoạch được vô số đầu phổ thông linh mạch tầm bổ, long mạch lực lượng tự nhiên sẽ càng ngày càng cường đại. Một vị tán tu giải thích nói, hắn cũng đối với long mạch rất là hiếu kỳ, đã từng cẩn thận nghiên cứu qua long mạch một chút tin tức, cho nên hắn cũng hiểu biết Huyền Kiếm Thành phát sinh dạng này biến hóa nguyên nhân. Cũng chính là bởi vì dạng này, Huyền Kiếm Thành linh mạch mới có thể trong thời gian ngắn tấn thăng đến lục giai cấp độ. Đây là tại cưỡng ép cướp đoạt cái khác phổ thông linh mạch linh khí a. Theo long mạch lớn mạnh, như vậy cái khác linh mạch linh khí chẳng phải là đều sẽ bị long mạch thôn vệ. Như vậy, dù cho nghĩ kiến tạo phổ thông phường thị chỉ sợ cũng không thể thực hiện được đi. Dù sao linh khí đều bị long mạch cướp đi. Hàn Đàm đạo nhân lập tức ý thức được long mạch bá đạo trình độ. Chỉ cần một tòa siêu cấp thành trì dựng dục ra long mạch, phương viên số vạn km khu vực linh mạch đều sẽ bị cướp đi, tất cả linh khí đều sẽ hội tụ tại tòa thành trì này bên trong. Cho nên chỉ cần tòa thành trì này tồn tại, như vậy mảnh này khu vực bất luận cái gì địa phương cũng không thể kiến tạo phường thị. Thật giống như một đầu chân long thôn vệ mảnh này khu vực tất cả linh khí, căn bản không cho cái khác tu sĩ bất luận cái gì cơ hội. Có thể nói cực kỳ bá đạo ngang ngược. Đúng à, cách làm này đích thật là mười phần bá đạo, không cho phép bất luận cái gì nhỏ yếu thế lực sinh tồn. Nhưng là cách làm như vậy, kỳ thật cũng là hiệu suất cực cao cách làm. Bởi vì phổ thông linh mạch linh khí lợi dụng hiệu suất thật sự là quá thấp, phần lớn linh khí đều sẽ bị lãng phí. Nhưng nếu như bị long mạch thôn vệ, như vậy lợi dụng hiệu suất sẽ tăng lên đến 100%. Từ nơi này góc độ đến xem, hình thành long mạch về sau, ngược lại có lợi cho tất cả tu sĩ. Bởi vì cái này tương đương với linh khí tổng lượng tăng lên mấy chục lần không thôi. Cứ như vậy, trong thành trì liền có thể dung nạp càng nhiều người miệng. Một cái tán tu giải thích nói, cũng khó trách Hỗn Nguyên Phủ Tông muốn kiến tạo siêu cấp thành trì. Dù sao tùy ý long mạch dạng này phát triển tiếp, cái khác phường thị cũng không có sinh tồn chỗ trống. Vấn đề là dạng này một tòa thành trì, phổ thông tu sĩ ở được tốt hay sao hả? Hàn Đàm đạo nhân rất hoài nghi điểm này. Bởi vì liền xem như phổ thông phường thị, đồng dạng tán tu đều ở không dậy nổi, chỉ có thể ở tại khu nhà lều. Phổ thông tán tu nghĩ ở tại một tòa siêu cấp trong thành trì, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Trong đó tiền thuê đắt đỏ trình độ cũng không phải là phổ thông tu sĩ gồng gánh nổi. Nói thật đây chính là Hỗn Nguyên Phủ Tông vĩ đại chỗ. Bọn hắn đối với tu sĩ vô cùng hữu hảo. Kiến tạo thành trì thời điểm, liền kiến tạo phổ thông khu vực cùng hạch tâm khu vực. Hỗn Nguyên Phủ Tông tại phổ thông khu vực trong kiến tạo đại lượng nhà cao tầng. Bên trong có từng gian phổ thông phòng ở, những phòng ốc này gọi là công phòng cho thuê. Phổ thông tu sĩ ở tại công phòng cho thuê bên trong, hàng năm chỉ cần 5 khối linh hạch, tương đương với tặng không. Cái này cũng lớn hảo phóng là xong chúng ta những tán tu này, người người đều có phòng ở. Mà lại vì để tránh cho có người thừa cơ kiếm lời, loại này công phòng cho thuê không thể cho thuê lại, cũng không thể bán. Nếu như cảm thấy công phòng cho thuê hoàn cảnh rất kém cỏi, như vậy cũng có thể đi khác khu vực mua sắm phòng ở. Nhưng là loại phòng này giá cả liền rất đắt giá, không phải phổ thông tu sĩ mua được. Rất nhiều tán tu nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cảm thấy Hỗn Nguyên Phủ Tông chính sách thật sự là quá tốt rồi. Đối với đám tán tu vô cùng hữu hảo. Trước đó tông môn cùng thế ra đây, quả thực là hận không thể sắp tán tu bóc lột đến không còn một mảnh. Chỗ nào như là Hỗn Nguyên Phủ Tông dạng này, thế mà cho đám tán tu như thế lớn phúc lợi. Cũng chính là bởi vì dạng này, đông đảo tán tu đối với Hỗn Nguyên Phủ Tông đều là cảm động đến rơi nước mắt. Thế mà dễ dàng như vậy, kia thật là tặng không. Vì sao Hỗn Nguyên Phủ Tông sẽ đối với tán tu tốt như vậy? Hàn Đàm đạo nhân rất là giật mình. Hắn mới vừa tiến vào tu tiên giới thời điểm chính là tán tu, cũng từng ở tại phường thị khu nhà lều. Tự nhiên là biết được ở tại phường thị tiền thuê đến cùng là cỡ nào đắt đỏ. mà lại phường thị tiền thuê động một chút lại sẽ tăng giá. Đối bọn hắn những tán tu này rất không hữu hảo. Hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông thế mà chỉ cần 5 khối linh thạch một năm, hoàn toàn chính xác cùng tặng không không nhiều khác biệt lớn. Liền xem như luyện khí tầng 1 tu sĩ, cũng có thể thanh toán nổi dạng này tiền thuê. Nếu là mấy người chen tại một bộ nhà lời nói, như vậy chi phí thì càng thấp. Hiển nhiên Hỗn Nguyên phủ tông đối tán tu tốt không hợp thói thường. Đạo lý rất đơn giản, Hỗn Nguyên phủ tông đem mỗi cái tu sĩ cũng làm là tông môn ngoại môn đệ tử. Bọn hắn cho phổ thông tu sĩ chỗ tốt không chỉ là như thế mà thôi. Nếu có đầy đủ linh thạch, liền có thể hướng Hỗn Nguyên phủ tông mua sắm các loại công pháp. Trước đó những cái kia nguyên anh tông môn che giấu công pháp, chúng ta đều có thể dùng linh thạch đến mua, chưa từng hạn chế. Nếu là chúng ta tu vi có thể tiến thêm một bước, tấn thăng đến trúc cơ, chính là về phần kim đan, liền có thể chân chính gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông, trở thành tông môn nội môn đệ tử. Một cái tán tu rất là hưng phấn nói, còn có thể gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông. Loại sự tình này làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn hắn liền tư chất thấp tán tu cũng cần sao? Hàn Đàm đạo nhân đều ngộp. Hắn hiện tại quả thực là trăm mối vẫn không có cách giải. Bình thường tới nói, tư chất thấp tán tu là không có bao nhiêu tông môn sẽ cần. Bởi vì dạng này tán tu tốc độ tu luyện chậm chạp, tinh khiết là lãng phí tài nguyên tu luyện mà thôi. Có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, còn không bằng toàn bộ cung cấp cho những cái kia có được đỉnh tiêm tư chất tu sĩ đây. Cứ như vậy, mới có cơ hội đản sinh cao giai tu sĩ. Nếu không lại nhiều luyện khí kỳ tu sĩ, đều là không có bất cứ tác dụng gì. Cái này cũng không thể nói là tàn khốc, xem thường tư chất thấp tu sĩ. Thuần túy là tự nhiên lựa chọn mà thôi. Những cái kia đem tài nguyên chia cho tư chất thấp tu sĩ tông môn đều bị tiêu diệt. Chương 513, hình thành long mạch, hội tụ nhân tộc khí vận 2 chương 513, hình thành long mạch, hội tụ nhân tộc khí vận chỉ có đem tài nguyên tập trung lại tông môn, đản sinh nguyên anh thế lực mới còn sống sót. Muốn làm cơm tập thể, làm cái gì người người bình đẳng, kia thuần túy là người si nói mộng. Trên cơ bản là không thể nào sẽ thành công. Có thể hết lần này tới lần khác Hỗn Nguyên phủ tông cứ như vậy làm, thật sự là không thể tưởng tượng. Có lẽ đây chính là thượng cổ tông môn cùng hiện đại tông môn khác biệt. Đối với hiện đại tông môn tới nói, chúng ta những tán tu này thuần túy là liên lụy. Nhưng là đối với thượng cổ tông môn mà nói đây, đó chính là cường đại trợ lực. Cho nên Hỗn Nguyên phủ tông mới có thể mời chào mỗi một cái tán tu, không từ bỏ bất kỳ một cái nào tu sĩ. Một cái tán tu suy đoán nói, hắn cũng đối với Hỗn Nguyên phủ tông cách làm như vậy cảm thấy rất là hiếu kỳ. Nhưng là hắn cũng cảm thấy thế giới này không ai sẽ làm mua bán lô vốn. Một cái to lớn tông môn thì càng là như thế. Trên thực tế hoàn toàn chính xác cũng là dạng này. Sở dĩ ưu đãi mỗi cái tán tu, tự nhiên là bởi vì Hỗn Nguyên phủ tông có thể lợi dụng mỗi cái tán tu lực lượng. Trong đó trọng yếu nhất chính là khí vận chi lực. Mỗi cái tán tu trên thân đều sẽ có khác biệt trình độ khí vận. Vô số tán tu cộng lại khí vận, vậy đơn giản là cực lớn đến vượt qua tưởng tượng. Trên người bọn họ khí vận có thể xúc tiến long mạch trưởng thành, có thể dùng long mạch trấn trạch phụ lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Cái này thời điểm nhân số chính là lực lượng, nhân số chính là ưu thế. Chỉ cần tài nguyên chịu được, như vậy tu sĩ số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Càng trọng yếu hơn chính là, tương lai địch nhân sẽ 10 phần kinh khủng. Cái này thời điểm, tự nhiên là cần càng nhiều tu sĩ đàn sinh, dạng này mới có thể ngăn được tương lai đáng sợ kiếp nạn. Vấn đề là nếu như tán tu ở tại trong thành trì, tán tu hẳn là như thế nào kiếm lấy linh thạch đâu? Không có cách nào kiếm linh thạch, cũng không cách nào lâu dài ở tại trong thành trì đi. Hàn Đàm đạo nhân đối với điểm này cảm thấy rất là nghi hoặc. Bởi vì đối với đê giai tu sĩ tới nói, kiếm lấy linh thạch độ khó thật sự là quá cao. Trên cơ bản không có gì mưu sinh thủ đoạn. Nếu như sinh hoạt tại giã ngoại, còn có thể đi ngắt lấy linh dược, săn giết yêu thú các loại. Có thể cư trú tại trong thành trì, có thể kiếm lấy linh thạch công việc vẫn là rất ít. Liên quan tới điểm này, kỳ thật không có vấn đề gì. Trước mắt mà nói, Hỗn Nguyên phủ tông cho đám tán tu công việc thật sự là nhiều lắm. Tỷ như nói kiến tạo thành trì, trước mắt cần đại lượng tu sĩ tự mình xuất thủ, kiến tạo từng tòa công trình kiến trúc, cùng xây dựng đạo lộ. Còn có đào móc khoáng mạch, cũng cần đại lượng tu sĩ đi đào móc các loại khoáng thạch. Trừ cái đó ra, còn có trồng trọt linh mễ, trồng trọt linh dược, rèn luyện vật liệu luyện khí các loại đều cần đại lượng nhân thủ. Trong thành trì các loại cửa hàng cũng cần nhân viên phục vụ. Công việc bây giờ cương vị thật sự là nhiều lắm. Ngược lại là Hỗn Nguyên phủ tông muốn đoạt lấy người, mà không phải lo lắng không có công việc. Rất nhiều tán tu rất là hưng phấn nói. Trước đó bọn hắn dù cho muốn tìm đến công việc đàng hoàng kiếm lấy linh thạch, vậy cũng là căn bản tìm không thấy. Bởi vì làm việc như vậy căn bản không có. Dù là thật tồn tại, cũng sớm đã bị những cái kia tông môn đệ tử cùng thế gia tu sĩ toàn bộ cướp đi. Căn bản vòng không gặp được bọn hắn những tán tu này. Nếu là như vậy, đối với Nam Châu đại lục tới nói, cũng coi là chuyện tốt. Chỉ sợ một cái tu luyện thịnh thế sẽ phải đến. Hàn Đàm đạo nhân con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tiếp xuống Nam Châu đại lục tu luyện thịnh thế. Bị Hỗn Nguyên phủ tông thống nhất về sau, các đại tông môn đều hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy, rất nhiều tu sĩ liền có thể an an tâm tâm tu hành. Toàn bộ Nam Châu đại lục tu sĩ cấp độ cũng sẽ đạt được tăng lên thêm một bước. Chân chính trọng yếu là, Hỗn Nguyên phủ tông thế mà bỏ được đem phần lớn công pháp ra. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, những cái kia nguyên anh tông môn sở dĩ một mực cao cao tại thượng, cũng là bởi vì cầm giữ cao giai công pháp. Nếu là không có bộ phận này công pháp, muốn tiến thêm một bước cơ hội là chuyện không thể nào. Nếu như không gia nhập những thế lực này, như vậy thì không có khả năng đột phá. Cái này khóa cứng vô số tán tu hạn mức cao nhất. Ngày xưa hắn vì thu hoạch được trên kim đan công pháp, có thể nói là chịu nhiều đau khổ, không biết rõ nỗ lực bao lớn đại giới. Thế nhưng là hiện đây này, lại có đầy đủ linh thạch, liền có thể hướng Hỗn Nguyên phủ tông hối đoái công pháp. Cái này đối với tán tu tới nói chỗ tốt thật sự là quá tốt đẹp lớn. Đúng a, tiền bối. nếu là dựa theo tiền bối thực lực, chỉ sợ đều có tư cách trở thành Hỗn Nguyên phủ tông nội môn đệ tử. Nếu như là trước đó thời đại, nguyên anh tu sĩ đều có thể trở thành lão tổ, đáng tiếc Hỗn Nguyên phủ tông là luyện hư tông môn, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng chỉ là phổ thông trưởng lão, nguyên anh có thể trở thành nội môn đệ tử liền xem như không tệ. Không nghĩ tới thời đại biến hóa nhanh như vậy, trước đó nguyên anh chính là một phương lão tổ, nhưng là hiện tại hoàn toàn không đủ tư cách, không trở thành hóa thần, đều chỉ là sâu kiến. Đông đảo tán tu nghị luận ầm ĩ, bọn hắn sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem Hàn Đàm đạo nhân. Vị này đại danh đỉnh đỉnh tán tu có chút sinh không gặp thời dáng vẻ. Nếu như là linh khí không có khôi phục trước đó, nguyên anh tu sĩ đều có thể trở thành một phương lão tổ, thậm chí có thể thống trị một phương khu vực, trở thành tuyệt đối bá chủ. Thế nhưng là Hỗn Nguyên phủ tông vừa xuất hiện, nguyên anh tu sĩ không coi là cái gì. Mặc dù so với bọn hắn những này đệ giai tu sĩ cường đại hơn nhiều, nhưng là đã làm không được loại kia cao cao tại thượng quyền thế địa vị. Ngu xuẩn, các ngươi tu tiên là vì cái gọi là quyền thế, cái gọi là địa vị sao? Từ vừa mới bắt đầu, ta tu tiên chính là vì đắc đạo trường sinh. Ta ngược lại cảm thấy đây là tất cả tu sĩ đại thời đại, trước nay chưa từng có tu luyện tình thế. Bởi vì điều này đại biểu ngươi có tiến thêm một bước hy vọng, không còn bèn bèn cực hạn tại nguyên anh. Ngày sau cũng có cơ hội tấn thăng hóa thần, chính là về phần luyện hư. Hàn Đàm đạo nhân bóp bóp nắm tay. Hắn không có cảm thấy bất kỳ thất vọng, ngược lại vô cùng hưng phấn. Quả thật hắn đối với mình không cách nào trở thành một phương lão tổ cảm thấy 10 phần đáng tiếc, nhưng là nếu như có thể tiến vào một cái đại thời đại, tiến vào tu luyện tình thế, như vậy hắn sẽ càng thêm cao hứng. Dù sao làm tán tu, đã sớm quen thuộc đệ thấp làm tiểu. Không có quyền thế, vậy cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể để tu vi không ngừng tăng lên, từng bước một trèo lên trên, như vậy thì hoàn toàn đầy đủ. Hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là hiện tại cái này Hỗn Nguyên phủ tông thời đại, hắn cảm thấy mình cũng có tấn thăng hóa thần, chính là về phần luyện hư hy vọng. Nếu là như vậy, ta đề nghị tiền bối đi Hỗn Nguyên thành. Đúng a, nghe nói đây là một tòa mới xây thành trì, tọa lạc tại nguyên bản vạn thú sơn mạch. Tòa thành trì kia có thể nói là Nam Châu trung tâm đại lục thành trì, hội tụ đến mãi không hết tu sĩ. Mà lại Hỗn Nguyên thành còn có thông hướng cái khác đại lục truyền thống trận, nếu là tiến về Hỗn Nguyên thành, liền có cơ hội tiến về Thái hư giới cái khác đại lục, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trước đó ta đi Hỗn Nguyên thành du lịch một lần, nơi đó quả thực là một cái khác cấp độ tu tiên thành trì, đáng tiếc là bên trong giá hàng quá đắt giá, ta một ngày đều ở không dậy nổi, cấp tốc trở lại Huyền Kiếm thành. Hỗn Nguyên thành mặc dù lớn, ở lại không dễ a. Hoàn toàn chính xác, dù là Hỗn Nguyên phủ tông không hạn chế chúng ta nơi ở, thế nhưng là không có linh thạch, không có thuê giá rẻ phòng, chúng ta cái nào một tòa thành trì đều ở không dậy nổi. Rất nhiều tán tu 10 phần bất đắc dĩ nói, Hỗn Nguyên thành sao? Hoàn toàn chính xác có thể đi nhìn xem. Hàn Đàm đạo nhân rất là chờ mong. Chương 514, Luyện hư tầng 2, đã từng chạy trốn thượng cổ tông môn. Chương 514, Luyện hư tầng 2, đã từng chạy trốn thượng cổ tông môn một phương diện khác. Thái hư giới, Tây Châu đại lục nơi nào đó địa phương. Lộc U U đi tới một chỗ ngọn núi bên trong, con mắt cực nóng nhìn phía xa. Sư phụ, phía trước chính là như lời ngươi nói Tử Vi tông một cái gì chỉ sao? Nàng rất là hưng phấn nhìn xem phía trước. Dù sao Tử Vi tông tại thượng cổ thời đại thời điểm thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Thực lực cùng địa vị cũng gần bằng với Thái hư môn mà thôi. Trên cơ bản cùng Hỗn Nguyên phủ tông không sai biệt lắm. Nếu là có thể tiến vào Tử Vi tông di chỉ, như vậy đạt được tu mạch có thể nghĩ, nhất định có thể làm cho chính mình tu vi tiến thêm một bước. Không sai, đây chính là Tử Vi tông trong đó một cái di chỉ. Tương tự di chỉ đại khái còn có 100 cái đi. Vân Tiên tử mỉm cười. 100 cái? Nghe nói như thế, Lộc U trợn mắt hốt mồm, triệt để mộng, đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Bình thường thượng cổ tông môn di chỉ cũng chỉ có 1-2 cái mà thôi. Nhưng là Tử Vi tông ngược lại tốt, thế mà lưu lại 100 cái này thật sự là quá khoa trương. Đây chính là cái gọi là rào hoạt thỏ ba hang. Chúng ta Tử Vi tông nhất am hiểu xem bói chi thuật. Cho nên tại thượng cổ thời đại thời điểm, chúng ta liền hiểu một trận chiến này chính mình khẳng định sẽ bại. Cũng chính là bởi vì dạng này, từ cái kia thời điểm bắt đầu chúng ta liền là tương lai làm tốt chuẩn bị. Tại Thái hư giới các nơi lưu lại từng cái Tử Vi tông di chỉ. Bên trong cũng lưu lại đại lượng ngày xưa Tử Vi tông bảo vật. Nhưng là bởi vì tuế nguyệt trôi qua, trong đó một chút di chỉ cũng bị cái khác tu sĩ tìm tới, trở thành những cái kia tu sĩ quật khởi cơ duyên. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn là có rất nhiều Tử Vi tông di chỉ không có bị tìm tới. Vân Tiên tử giải thích nói, hiển nhiên ngày xưa Tử Vi tông vì tương lai, có thể nói là làm xong sung túc chuẩn bị. Dù sao làm thượng cổ thời đại tông môn, dù là lưu lại một chút tài nguyên, đều đầy đủ vô số tu sĩ đánh vỡ đầu. Nếu là có thể đạt được những này đến từ Tử Vi tông di sản, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Đây cũng là Lộc Cú U ly khai vạn thú bí cảnh, tìm kiếm Tử Vi tông di chỉ nguyên nhân. Nếu như một mực lưu tại tông môn, nơi nào sẽ có cái gì cơ duyên? Cơ duyên loại này đồ vật cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được. Tử Vi tông thật sự là nhát như chuột a. Lộc Cú U cảm khái nói, cái gì nhát như chuột, đây là cẩn thận có được hay không? Bao nhiêu tông môn cũng là bởi vì không cẩn thận, từ đó triệt để hủy diệt. Nhưng là ta Tử Vi tông vẫn còn có làm lại từ đầu cơ hội. Bất quá lần này linh khí khôi phục, không chỉ sẽ để cho Thái hư giới tu luyện hoàn cảnh biến tốt, đồng thời đến từ thượng cổ thời đại di chỉ cũng sẽ không ngừng xuất hiện. Vân Tiên tử mở miệng nói, có ý tứ gì? Thượng cổ thời đại di chỉ lại không ngừng xuất hiện, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thượng cổ thời đại văn minh không phải toàn bộ biến mất sao? Lộc U hiếu kỳ hỏi. Không không không, bọn hắn cũng không có toàn bộ biến mất, mà là ẩn giấu đi bắt đầu. Những cái kia cổ lão tông môn, gia tộc cổ xưa đem những cái kia bảo vật giấu kín tại từng cái bí cảnh ở trong. nhưng là những này bí cảnh ẩn nấp tại thái hư giới thứ nguyên hư không chỗ sâu, trừ phi là linh khí khôi phục, bằng không mà nói những này bí cảnh liền sẽ không lần nữa từ thứ nguyên hư không ở trong ra. Cũng chính là bởi vì dạng này, theo thiên địa lại biến, những này di chỉ, những này bí cảnh cũng sẽ dần dần xuất hiện. Vân Tiên Tử giải thích nói, trên thực tế những này thượng cổ di chỉ vẫn luôn tồn tại ở thái hư giới, nhưng là bọn chúng tồn tại ở thái hư giới thứ nguyên hư không chỗ sâu. Nếu như thiên địa không có phát sinh biến hóa, như vậy những này di tích liền sẽ yên lặng giấu kín tại thứ nguyên thời không ở trong. Một khi phát sinh biến hóa, bọn chúng liền sẽ từ thứ nguyên thời không ở trong rơi ra ngoài, tái hiện nhân gian. Khó trách những năm qua này, thường xuyên nghe nói một chút đệ tử tiến vào thượng cổ động phủ, mà lại bọn hắn còn chiếm được thu hoạch không nhỏ. Nguyên lai là những cái kia thượng cổ di chỉ xuất thế sao? Lộc Úy bừng tỉnh đại ngộ. Đây là cơ duyên, nhưng là đồng thời cũng là kiếp nạn. Ngươi đừng tưởng rằng những này thượng cổ di chỉ xuất hiện là chuyện tốt, nhưng là trên thực tế những cái kia thượng cổ di chỉ đều là thái hư giới cổ lao thế lực lưu lại chuẩn bị ở sau. Vân Tiên Tử trầm giọng nói, sắc mặt của nàng rất là ngưng trọng, hiển nhiên cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Một cái không cẩn thận lời nói, liền có thể trêu chọc đến kinh người tai nạn. Sư phụ, lời này rốt cuộc là ý gì? Thái hư giới cổ lao thế lực, bọn hắn không phải đã sớm diệt vong sao? Lộc U U trừng lớn mắt đẹp, nàng cảm thấy mình lời của sư phụ tựa hồ ẩn chứa to lớn tin tức lượng. Bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền diệt vong? Phải biết, thượng cổ thời đại thời điểm, chúng ta thái hư giới thế nhưng là thế gian trung tâm. Mượn nhờ thái hư chi môn lực lượng, liên thông vô số thế giới. Cứ như vậy, các đại thế lực tự nhiên là đi đến thế giới khác nhau lưu lại chính mình đạo thống. Ngày xưa thái hư giới đứng trước diệt vong kiếp nạn, những thế lực này cũng không hề lưu lại chống lại, ngược lại thừa cơ đường chạy. Nhưng là bọn hắn hay là tại thái hư giới lưu lại chuẩn bị ở sau, chính là những cái kia thượng cổ di chỉ, những cái kia cổ lão di chỉ bố trí từng tòa vượt giới truyền tống trận. Một khi thượng cổ di chỉ một lần nữa xuất thế, như vậy những này cổ lão thế lực liền có thể ngóc đầu trở lại, từ thế giới khác trở về thái hư giới. Vân Tiên Tử thản nhiên nói, không hề nghi ngờ, những này cổ lão thế lực thật là đánh cái rất tốt tính toán. Bọn hắn bo bo giữ mình, cũng không có cùng vị dị nhóm liều chết đánh cược một lần, ngược lại thừa cơ chạy trốn tới thế giới khác, giữ chính mình phần lớn lực lượng. Các loại thái hư giới lần nữa khôi phục thời điểm, bọn hắn liền sẽ trở về, thu hoạch thái hư giới rất nhiều cơ duyên. Cái gì? Những này lão giả cũng quá không biết xấu hổ đi. Rõ ràng cũng làm đạo binh, hiện tại thế mà còn muốn trở về thái hư giới đạt được lợi ích. Lộc U U nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, cảm thấy rất là phẫn nộ. Nàng cảm thấy những cái kia cổ lao thế lực quả thực là không muốn mặt tới cực điểm. Chân chính cần đánh trận đánh ác liệt thời điểm liền đừng chạy. Đến thu hoạch chỗ tốt thời điểm, liền bắt đầu nhao nhao tới cửa. Đơn giản chính là lòng tham không đáy. Không có cách, đây chính là thế giới này vận hành pháp tắc. Không muốn mặt, đạo đức thấp người, luôn luôn có thể thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Vân Tiên Tử rất là bất đắc dĩ nói. Nói thật, nếu như Tử Vi Tông có thể chạy, bọn hắn cũng đã sớm chạy. Đáng tiếc là bọn hắn cùng Thái Hư Tông khóa lại thật sự là quá sâu, căn bản không có khả năng chạy. Đây chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Như vậy Thái Hư Tông đây, có phải hay không cũng lưu lại hậu thủ? Tại cái khác thế giới vẫn tồn tại Thái Hư Tông thế lực. Lộc U U lo lắng điểm này. Dù sao mình phu quân thế nhưng là đạt được Thái Hư chi môn, đây chính là Thái Hư Tông chí bảo. Nếu như những cái kia Thái Hư Tông tu sĩ trở về Thái Hư giới, nói không chừng muốn cùng chính mình phu quân đánh một trận. Cái này đối với Hôn Nguyên Phủ Tông tới nói, đích thật là tai họa thật lớn. Bởi vì những cái kia cổ lão thế lực đều không biết rõ phát triển bao nhiêu năm, hơn nữa còn sinh hoạt tại một chút đại thiên thế giới ở trong. Chương 514, Luyện Hư tầng 2, đã từng chạy trốn thượng cổ tông môn 2 chương 514, Luyện Hư tầng 2, đã từng chạy trốn thượng cổ tông môn những cái kia đại thiên thế giới không có tu vi hạn chế, có thể một mực tu luyện tới đại thừa cảnh. Nếu là những này cổ lão thế lực thật trở về thái hư giới, đối với bản thổ thế lực tới nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Quả thật, có lẽ thật tồn tại một chút đạo đức điển hình đồng dạng tông môn. Nhưng là bất kể như thế nào, cũng không thể đem tính mạng của mình gửi hy vọng ở những người khác thiện ý phía trên. Vận mệnh nhất định cần nắm giữ ở trên tay mình. Lúc này mới là tu tiên giả. Thái Hư Tông đã sớm diệt vong, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Hoàn toàn chính xác cũng không có khả năng để bọn hắn sống sót. Đồng thời chúng ta Tử Vi Tông, Hôn Nguyên Phủ Tông các loại tông môn cũng là như thế. Cũng là bởi vì chúng ta uy hiếp quá lớn, địch nhân mới có thể không lưu tình chút nào, đuổi tận giết tuyệt. Bất quá có lẽ cũng hoàn toàn chính xác sẽ tồn tại Thái Hư Tông dạng này tông môn. Dù sao Thái Hư Tông lưu lại không ít truyền thừa. Người hậu thế nếu là được, tự nhiên là sẽ kế thừa bọn hắn đạo thống. Nhưng là dạng này tông môn cũng cùng chân chính Thái Hư Tông không quan hệ nhiều lắm. Vân Tiên Tử thản nhiên nói. Sư phụ, nếu là như vậy, tiếp xuống chúng ta như thế nào cho phải? Lộc Úy nhịn không được hỏi. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. May mắn nam nhân của ngươi tu vi tiến bộ cực nhanh, hiện tại đã là luyện hư tu sĩ. Dù là thật sự có thế giới khác tông môn đánh tới, bằng vào của phu quân ngươi bản sự cũng có thể ứng phó. Bất quá nha, ngươi bây giờ tu vi quá yếu, vẻn vẹn nguyên anh cảnh. Cho nên ngươi còn cần mau chóng tăng lên chính mình tu vi. Bằng không mà nói, tại ầm ầm sóng dậy tương lai bên trong, ngươi cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Vân Tiên Tử nhắc nhở. Hiển nhiên nàng không cảm thấy Khương Phàm sẽ có bao nhiêu lớn vấn đề. Đây chính là thiên mệnh chi tử, khí vận phi phàm, mà lại tốc độ tu luyện nhanh đến làm cho người giật mình trình độ. Ngược lại là chính mình đệ tử Lộc Cú, nếu như tu vi không nhanh chóng tăng lên lời nói, như vậy gặp được một chút địch nhân cường đại, vậy cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Cho nên nàng mới có thể đem Lộc Cú đưa đến trong đó một tòa di chỉ bên trong, thu hoạch được một chút Tử Vi Tông để lại bảo vật. nếu như vẹn vẹn là dựa vào khổ tu, chỉ sợ còn cần thời gian dài dằng dặc mới có thể tấn thăng hóa thần. Nhưng có bảo vật tương trợ lời nói, tấn thăng tốc độ liền tất nhiên sẽ nhanh rất nhiều lần.
Đúng vậy, sư phụ.
Lộc U gật gật đầu. Nội tâm của nàng chỗ sâu cũng không nhịn được tuôn ra một tia cảm giác cấp bách. Hiện tại không chỉ là phu quân tu vi xa xa chính siêu việt, liền liền vi tỷ cũng là như thế. Nói thật, nàng cũng sợ hãi chính mình sẽ kéo phu quân chân sau. Cho nên nàng muốn hết tất cả cố gắng, mau chóng đuổi kịp phu quân bộ pháp. Cùng lúc đó, vạn thú bí cảnh, Hôn Nguyên phòng, một chỗ tinh thất. Nơi này chính là Khương Phàm bế quan tu luyện địa phương. Luyện hư cảnh tu hành cùng hóa thần so sánh, quả nhiên ẩn chứa vô tận huyền diệu. Giờ này khắc này, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn vận chuyển Hôn Nguyên phù kinh, trên người nguyên thần bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng hư không. Phản phất cùng chu vi hư không hòa làm một thể. Mỗi lần hô hấp, không chỉ là đang phun ra nuốt vào giữa thiên địa linh khí, đồng thời cũng tại thôn vệ từng tia từng sợi hư không năng lượng. Bàng bạc năng lượng không có vào thể phách của hắn, có thể dùng trên người hắn Hỗn Nguyên pháp lực không ngừng tăng lên. Đây cũng là luyện hư tu sĩ tu hành. Bất quá bởi vì bình thường luyện hư tu sĩ lực lượng nguyên thần không đủ cường đại, mỗi lần tu luyện thời điểm, có thể thôn phệ hư không năng lượng rất ít, cái này cũng dẫn đến luyện hư tu sĩ tốc độ tu luyện 10 phần chậm chạp. Có thời điểm động một tí mấy trăm năm, chính là về phần ngàn năm tuế nguyệt, tu vi cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Nếu như gặp phải bình cảnh, chỉ sợ cả đời đều không thể đột phá. Nhưng là hắn không đồng dạng, hắn nguyên thần thật sự là quá cường đại. Dù cho hiện tại hắn tu vi vẹn vẹn luyện hư một tầng, nhưng là sức mạnh thần thức lại là có thể so sánh với hợp thể một tầng. Cho nên mỗi lần phun ra nuốt vào thời điểm, hắn thôn phệ hư không năng lượng cũng không phải là bình thường luyện hư tu sĩ có thể so sánh. Tu hành hiệu suất tự nhiên cũng cao rất nhiều lần. Cũng khó trách luyện hư tu sĩ cần đợi tại lục giai phía trên linh mạch tu hành. Bình thường ngũ giai linh mạch đối với luyện hư tới nói đã không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Khương Phàm híp mắt, hắn cũng ý thức được ngũ giai linh mạch cùng lục giai linh mạch có chênh lệch lớn, đơn giản chính là chất đồng dạng tăng lên. Bởi vì linh mạch đạt tới lục giai về sau, nó đã có thể câu thông hư không, dung nhập hư không. Cái này thời điểm linh mạch cùng hư không kết nối cùng một chỗ. Cho nên lục giai linh mạch ẩn chứa linh khí không chỉ là ngũ giai linh mạch mấy chục lần, hơn nữa còn ẩn chứa từng tia từng sợi hư không năng lượng, cái này đối với luyện hư tu sĩ tới nói tự nhiên là có được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là ngũ giai linh mạch liền không có dạng này đặc tính. Cũng chính là bởi vì dạng này, luyện hư tu sĩ tại dạng này linh mạch ở trong tu hành, cơ hồ không được bất luận cái gì tác dụng phụ trợ, cái này cũng sẽ khiến cho luyện hư tu sĩ tốc độ tu luyện 10 phần chậm chạp. Bất quá bây giờ ta cũng cuối cùng với tu luyện đến luyện hư một tầng viên mãn. Khương Phàm hít sâu một hơi. Trải qua thời gian 1 năm khổ tu, hắn tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, đã tấn thăng đến luyện hư một tầng viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến luyện hư tầng 2. Sở dĩ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, tự nhiên là được lợi vu huyền hoàn quả. Viên này thiên địa linh quả ẩn chứa bàng bạc năng lượng, liền xem như luyện hư tu sĩ tu luyện nhu cầu, cũng có thể dễ như trở bàn tay thỏa mãn. Là thời điểm đột phá. Khương Phàm vận chuyển Hỗn Nguyên phù kinh, thể nội to lớn Hỗn Nguyên pháp lực vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên. Khi vận chuyển 360 chu thiên về sau, thể nội chỗ sâu pháp lực đạt đến đỉnh điểm. Mênh mông pháp lực hướng phía bình cảnh xung kích đi qua. Oanh vẹn vẹn một lần va chạm, bình cảnh trong nháy mắt liền vỡ vụn. Luyện hư tầng 2. Không hề nghi ngờ, Khương Phàm dễ như trở bàn tay tấn thăng đến luyện hư tầng 2 cảnh giới. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực cùng thần thức cùng trước đó so sánh, đạt được tiến một bước tăng gọn. Quả thực là không thể cùng mà nói. Đây cũng là luyện hư tầng 2 sao? Khương Phàm trước tiên phát giác được chính mình thần thức thuế biến. Lúc đầu hắn vẹn vẹn có được 1 vạn đạo linh hồn xúc tu, nhưng là tấn thăng đến luyện hư tầng 2 về sau đây, liền có được trọn vẹn 2 vạn đạo linh hồn xúc tu. Lít nha lít nhít linh hồn xúc tu phát họa cùng một chỗ, liền tạo thành một trường to lớn thần thức chi võng, như là một cái nguyên thần thiên nhãn, thấy rõ hư không. Chỉ cần thân ở thần thức phạm vi bao phủ bên trong, bất luận cái gì sinh linh đều khó mà thoát khỏi hắn nhìn rõ. Đồng thời hắn đối với hư không chi lực trưởng khống cũng biến thành nâng cao một bước, lĩnh vực chi lực cũng lớn mạnh một đoạn. Tiếp xuống chính là tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Khương Phàm đối với mình tu vi tiến bộ cảm thấy rất là hài lòng. Hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ chính mình mới bản mệnh linh phù, đó chính là Thu Ngày Hồ Lô phù. Cái này mai tiên giới linh phù là tới từ tiên khí Thu Ngày Hồ Lô. Nó năng lực kỳ thật rất đơn giản, đó chính là có thể thu nhận vật vật. Nếu như là sinh linh, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành nước mủ, lập tức bị luyện hóa. Nếu như là không có sinh mệnh phổ thông vật chất, cũng có thể loại bỏ tạp chất, tinh luyện tinh hoa. Nội bộ là một tòa to lớn không gian, có thể thu nhận vô số vật phẩm. Nhưng phàm là bị thu nhận tiến vào cái này tiên khí sinh vật, đều không thể đào thoát ra ngoài. Bên trong chính là một tòa to lớn hổ lồng giam. Chương 515, thượng cổ tông môn trở về, phi thăng con đường. Chương 515, thượng cổ tông môn trở về, phi thăng con đường, có ý tứ. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn lập tức đối cái này mai tiên giới linh phủ có không ít hiểu rõ. Tổng thể tới nói, cùng bạn hóa tiên đỉnh, cùng luyện yêu hồ năng lực có chút cùng loại, đều có thể luyện hóa các loại sinh linh, các loại quái vật. Bất quá tiên khí Thu Ngày Hồ Lô kỳ thật càng thêm chú trọng tại phong ấn các loại yêu ma cùng yêu vật, bởi vì trong tiên giới luôn luôn có rất nhiều giết không chết, căn bản là không có cách luyện hóa tồn tại. Nhưng là Thu Ngày Hồ Lô lại là có thể đem những này không chết tà vật thu nhận bắt đầu. Chỉ cần cái này tiên khí không có bị phá hư, như vậy thì có thể một mực phong ấn những này đáng sợ quỷ dị tà ác tồn tại. Nếu như lợi dụng cái này tấm linh phủ, chẳng phải là liền có thể phong ấn những cái kia không chết yêu ma rồi. Khương Phàm lập tức nghĩ tới chỗ này. Mặc dù trên người hắn tiên khí Càn Thiên Băng Phách Châu cũng có thể phong ấn yêu ma, để không chết yêu ma không cách nào đào thoát. Nhưng là thế giới này cỡ nào chi lớn, hắn mẹn mẹn một người mà thôi, không có khả năng bận tâm được Thái Hư giới bất luận cái gì một chỗ địa phương, luôn không khả năng hắn cầm Càn Thiên Băng Phách Châu khắp nơi cứu hỏa đi. Nhưng nếu như lĩnh ngộ Thu Thiên Hồ Phù, như vậy thì có thể đem cái này Mai Tiên giới linh phù luyện chế ra tới, mà lại có thể đại lượng sản xuất. Cứ như vậy, Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử liền có thể sử dụng những này linh phù, tiến về các nơi trên thế giới. Nếu là thật sự xuất hiện không chết yêu ma, liền có thể kịp thời phong ấn, không về phần khiến cái này yêu ma làm hại nhân gian. Kỳ thật đây chính là phù lục tác dụng. Nếu như là pháp bảo, quả quyết không thể nào làm được nhân thủ một kiện. Thế nhưng là phù lục đây, lại là người người đều có thể sử dụng, cũng có thể luyện chế. Đây chính là vì gì phù lục một đạo chính là một đầu khang trang đại đạo nguyên nhân. Ngay nghĩ tới đây, Thương Phàm không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tiêu hao trên người mình đại lượng khí vận điểm. Lập tức, một cỗ thần bí năng lượng trong nháy mắt chui vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Liên quan tới Thu Thiên Hồ Phù đủ loại huyền bí đều bị hắn triệt để lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời, Thương Phàm liền tiến vào cấp độ sâu trạng thái nhập định ở trong. Rất nhanh 2 tháng thoáng qua liền mất. Hao phí thời gian dài như vậy, Thương Phàm đương nhiên đem Thu Thiên Hồ Phù triệt để hiểu được. Đồng thời cái này Mai Tiên giới linh phù cũng dung nhập hắn nguyên thần ở trong, trở thành trên người hắn lại một viên bản mệnh linh phù. Mơ hồ trong đó, một cái hồ lô bộ dáng linh phù cứ như vậy điêu khắc ở hắn nguyên thần chỗ sâu. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thôi động cái này Mai Tiên giới linh phù. Xong rồi, Thương Phàm mỉm cười, lập tức cảm thấy rất là hài lòng. Nhưng là đối với hắn mà nói, thành công viên khắc bản mệnh linh phù đã là một kiện chuyện bình thường như cơm bữa. Căn bản cũng không tính là cái gì ghê gớm sự tình. Bất quá dù là như thế, dạng này một viên tiên giới linh phù thành công viên khắc, cũng sẽ để trên người hắn thêm ra một cái át chủ bài. Nghĩ tới đây, Thương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Thương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 100 vạn năm linh căn, tiên linh căn khí vật điểm, 24 ức tài phú, 120 ức linh thạch, 2800 tiên thạch công pháp, Đằng Sa công, Luyện Hư Thiên, lục giai sơ kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 6 bản mệnh thần thông, Thiên Tử Vọng Khí, xúc địa thành thốn, Trưởng Phong, Khống Thủy, Phệ Hồn, gặp chấm như ngày, di diệt cửu tộc bản mệnh. Phù lục: Chấn Thiên Hoàn Phù, thuần thục, Cái Thiên Luân Phù, thuần thục, Diệt Thiên Kiếm Phù, thuần thục, Bá Thiên Đao Phù, thuần thục, Hóa Thiên Trợ Phù, thuần thục, Ỷ Thiên Mâu Phù, thuần thục, Thông Thiên Tiểu Phù, thuần thục, Vinh Thiên Trạc Phù, thuần thục, Tôn Thiên Quan Phù, thuần thục, Chiến Thiên Phù Phù, thuần thục, Bổ Thiên Lô Phù, thuần thục, Thâu Thiên Trảo Phù, thuần thục, Phong Thiên Tỏa Phù, thuần thục, Đạo Thiên Thê Phù, thuần thục, Băng Thiên Nhật Phù, thuần thục, Thời Thiên Đồ Phù, thuần thục, Hóa Thiên Giáp Phù, thuần thục, Hám Thiên Trung Phù, thuần thục, Kình Thiên Trụ Phù, thuần thục, Thu Thiên Hồ Phù, nhập môn, cảnh giới, Luyện Hư tầng 2, 25, chức nghiệp, Lục giai hạ phẩm phụ sư, 76, không hề nghi ngờ, cùng trước đó so sánh với, trên người hắn tu vi đã tăng lên rất nhiều. Chẳng qua là gần 2 tháng mà thôi, thế mà liền đem tiến độ tu luyện tăng lên tới 25. Nếu như cái khác luyện hư tu sĩ biết được, khẳng định sẽ giật mình. Bởi vì tu hành tốc độ thật sự là quá nhanh. Bình thường luyện hư tu sĩ cái nào không phải khổ tu mấy trăm năm mới có thể có một chút thu hoạch. Dù sao dạng này tồn tại đã có vạn năm thọ nguyên, hao phí lâu một chút thời gian tu luyện, đó cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Khương Phàm đạt được huyền hoàng quả năng lượng, từ đó để hắn tiết kiệm đại lượng khổ tu thời gian. Vẹn vẹn là một viên huyền hoàng quả năng lượng, hắn đến bây giờ còn không có tiêu hao sạch sẽ đây. Nhiều lắm thì luyện hóa trong đó 1/4 năng lượng. Nếu như có thể toàn bộ luyện hóa lời nói, đoán chừng đều có thể để cho hắn tu vi tăng lên tới luyện hư tầng 3. Hiển nhiên trước đó tiến về Nam Châu Đại Lục Mê Vụ Sơn mạch thu hoạch thật sự là quá lớn. Nếu không phải đạt được huyền hoàng cây ăn quả, hắn đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian tại khổ tu phía trên. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Thiên địa lại biến, linh khí khôi phục, vực ngoại chi địch cũng sẽ tùy theo mà đến, ngươi không biết đến là, tại Hắc Long Hải vực một chỗ vô danh hòn đảo, sắp xuất hiện một tòa thượng cổ di tích. Tòa này thượng cổ di chỉ đến từ thượng cổ tông môn Tiên Huyễn Tông, thượng cổ thời đại thời điểm cái này tông môn thoát đi thái hư giới, chiếm lĩnh một tòa đại thiên thế giới, đồng thời đem tòa này đại thiên thế giới mệnh danh là Thiên Huyễn đại thế giới. Nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối đối với thái hư giới nhìn chằm chằm, vẫn luôn muốn tìm cơ hội lần nữa xâm lấn thái hư giới, bởi vì thượng cổ di tích xuất hiện, bên trong lưu lại vượt giới truyền tống trận, bọn hắn sẽ vượt qua truyền tống trận mà tới. Một khi bọn hắn xuất hiện tại Hắc Long Hải vực, tất nhiên sẽ nô dịch tòa này hải vực toàn bộ sinh linh, nếu như chế ứng đối lời nói, Hắc Long Hải vực cũng sẽ triệt để luân hãm. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở 1, Thiên Huyễn Tông chính là cực kỳ cổ lão tông môn, mặc dù thượng cổ thời đại thời điểm là đạo binh, thoát đi thái hư giới, nhưng là trải qua mấy trăm triệu năm phát triển, bọn hắn nội tình vô cùng thâm hậu, chính là chính cống đại thừa cấp thế lực, tông môn bên trong ngủ say lão ngoan đồng rất nhiều. Bình thường tình huống dưới, đối mặt như thế cổ lão tông môn, ngươi quả quyết không có sống sót cơ hội, may mắn bởi vì thái hư giới pháp tắc hạn chế, lần này tiến vào thái hư giới Thiên Huyễn Tông tu sĩ vẹn vẹn luyện hư sơ kỳ. Bởi vì đây là một lần Thiên Huyễn Tông thăm dò, cho nên bọn hắn điều động mà đến là con rơi. Mục đích đúng là vì điều tra rõ ràng thái hư giới mức độ nguy hiểm, cho nên ngươi nhất định phải đem hết toàn lực, trong nháy mắt chu sát những này Thiên Huyễn Tông thám tử, đồng thời không cho phép tiết lộ chính mình thân nhậm chức gì tin tức, nếu là bị bọn hắn cho rằng thái hư giới mềm yếu có thể bắt nạt, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đến thời điểm thái hư giới tất nhiên sẽ luôn hãm. Vận mệnh nhắc nhở 2, ngươi cũng có thể lựa chọn trốn, không để ý tới Thiên Huyễn Tông đến, nhưng là bọn hắn làm việc 10 phần bá đạo ngang ngược, tất nhiên sẽ nô dịch toàn bộ Hắc Long Hải vực sinh linh, đến thời điểm ngươi cũng sẽ mất đi một khối lớn lãnh thổ. Đồng thời cái này cũng sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, rất nhiều từ thượng cổ thời đại chạy đi cổ lão tông môn cũng sẽ thừa cơ trở về, cái này cũng sẽ đối Thái hư giới tạo thành cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng, cái này cũng sẽ tổn thất trên người người khí vận. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con ngươi co vào. Hắn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là vừa mới đột phá đến luyện hư tầng 2 mà thôi, thế mà lần nữa nghênh đón vận mệnh tiết điểm. Địch nhân là đến từ thế giới khác cổ lão tông môn, Thiên Huyền Tông, thượng cổ thời đại thoát đi Thái hư giới tông môn. Khương Phàm híp mắt, hắn đạt được Hỗn Nguyên phủ tông cùng Thái hư tông truyền thừa, tự nhiên cũng hiểu biết một chút thượng cổ thời đại phát sinh sự tình. Chương 515, thượng cổ tông môn trở về, phi thăng con đường 2. Chương 515, thượng cổ tông môn trở về, phi thăng con đường. Mặc dù Thái hư giới thượng cổ thời đại hoàn toàn chính xác tồn tại Thái hư tông dạng này siêu cấp thế lực, nhưng là cũng tồn tại một chút nhất lưu tông môn. Dạng này nhất lưu tông môn quả thực là nhiều vô số kể. Nhưng là bởi vì trận kia kinh thiên động địa đại chiến, Hỗn Nguyên phủ tông, Thái hư tông cùng rất nhiều chân linh thế gia nhao nhao chết tử, chỉ có những cái kia nhất lưu tông môn lại là làm đạo binh, từ Thái hư giới đào tẩu, núp ở cái khác đại thiên thế giới. Thiên Huyền tông chính là trong đó một tòa thượng cổ tông môn. Nghe đồn cái này tông môn cực kỳ am hiểu linh hồn chi thuật, am hiểu huyết thuật, biến hóa chi thuật, nô dịch chi thuật. Không biết rõ bao nhiêu thế lực đều đối cái này tông môn nghe tin đã sợ mất mật. Dù sao thường thường vừa đối mặt xuống tới, Thiên Huyền tông tu sĩ liền có thể để cho địch nhân lâm vào huyễn cảnh ở trong, bất chi bất giác liền bị nô dịch. Mà lại cái này tông môn vừa chính vừa tà, cùng ma đạo tông môn cũng chỉ là cách nhau một đường mà thôi. Bọn hắn tại thượng cổ thời đại thời điểm, không biết rõ nô dịch bao nhiêu quốc gia, để rất nhiều phàm nhân cùng tu sĩ đều trở thành nô lệ. Có thể nói là thượng cổ thời đại mồ hôi và máu nhà máy. Chỉ cần rơi vào Thiên Huyền tông tu sĩ trên tay, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, quả thực là sống không bằng chết. Bất quá bởi vì thượng cổ thời đại quỷ dị cùng tà ma thịnh hành, cái này tông môn tu sĩ rất dễ dàng ma hóa cùng đoạn hóa, cũng dẫn đến Thiên Huyền tông xuất hiện nhiều lần tông môn hai kiếp, tổn thất nặng nề. Lúc đầu hắn cảm thấy đi qua nhiều năm như vậy thời gian, Thiên Huyền tông những này cổ lão tông môn có lẽ đã sớm vất lạc. Bất quá hắn vẫn là quá coi thường những này thượng cổ tông môn sinh mệnh lực. Quả thật, những này cổ lão tông môn trên Thái hư giới thời cổ đại thời điểm không tính là gì, vẻn vẹn nhất lưu thế lực. Có thể cái này thuần túy là bởi vì Thái hư giới thượng cổ thời đại quá mức biến thái, có thể nói là thế gian trung tâm. Cái này cũng dẫn đến những cái kia nhất lưu thế lực nhìn thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là những này nhất lưu thế lực nếu là ly khai Thái hư giới, tiến về thế giới khác, đó chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Không hề nghi ngờ, trải qua hơn ước năm phát triển, Thiên Huyền tông đã vô cùng cường thịnh. Ai cũng không biết rõ cái này tông môn đến cùng là phát triển đến trình độ nào. Đại thừa cấp thế lực sao? Hẳn là so với linh khư giới đại huyền đế quốc càng thêm cường đại. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn cảm thấy những này từ Thái hư giới ra nhất lưu thế lực sở dĩ nội tình thâm hậu, cũng là bởi vì sinh mệnh nguyên thạch. Đây là Thái hư giới đặc hữu khoáng thạch, mà loại này khoáng thạch có thể phong ấn tu sĩ sinh mệnh lực, có thể dùng tu sĩ sinh mệnh sẽ không theo thời gian mà trôi qua. Cứ như vậy, những cái kia nhất lưu thế lực một khi đản sinh đại thừa tu sĩ, như vậy những này đại thừa tu sĩ mặt ngoài nhìn chỉ có 10 vạn năm thọ nguyên, nhưng là trên thực tế có sinh mệnh nguyên thạch, liền có thể để bọn hắn vượt qua mấy trăm triệu năm thời gian, từ đó một mực sống sót cho tới hôm nay. Cho nên có thể nghĩ, những này cổ lao thế lực đáng sợ. Dù là thời gian 100.000 năm chỉ có thể đản sinh một tôn đại thừa tu sĩ, nhưng là mấy trăm triệu năm trôi qua, lại sẽ đản sinh bao nhiêu tôn đại thừa đây? Dù cho trên đường có lẽ có một chút đại thừa tu sĩ triệt để vẫn lạc, có thể lục tục no ngoe cộng lại, đại thừa tu sĩ số lượng tất nhiên sẽ nhiều đến hủ chết người trình độ. Nếu như vậy cổ lão tông môn thật xâm lấn Thái hư giới, bằng vào Thái hư giới thế lực căn bản không có khả năng chống đỡ được. May mắn bởi vì Thái hư giới pháp tắc hạn chế, tạm thời còn không cho phép luyện hư phía trên tu sĩ xuất hiện. Coi như cái này tông môn thật điều động tu sĩ mà đến, cũng nhiều lắm thì luyện hư sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Căn bản cũng không khả năng quy mô xâm lấn. Cũng chính là bởi vì dạng này, hiện tại còn có thể ngăn cản bọn hắn xâm lấn Thái hư giới, sẽ không để cho những này cổ lão tông môn tại Thái hư giới muốn làm gì thì làm. Nhưng là cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Kia là đến từ thượng cổ thời đại Thiên Huyền tông di tích, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo vật. Nếu là làm thịt những xâm lấn giả kia, còn có thể đạt được một chút liên quan tới Thiên Huyền tông tình báo. Đi xem một chút, cái này thượng cổ tông môn tu sĩ đến cùng là lai lịch gì đi. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Siêu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở ra Thái hư chi môn, đi đến Hắc Long Hải vực. Dựa theo vận mệnh nhắc nhở tin tức, hắn cũng rất nhanh định vị đến chỗ kia vô danh hòn đảo. Nói thật, nếu như không phải vận mệnh nhắc nhở, tại Mên Mông Hải vực ở trong muốn tìm đến một tòa phổ thông hòn đảo, đó thật là quá mức khó khăn, thuần túy là mò kim đáy biển. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Tông, Thiên Huyền đại thế giới, một tòa cổ lão cung điện. Bên trong khoanh chân ngồi từng tôn lão giả, từng cái trên thân tràn ngập đại thừa tu sĩ khí tức. Phản phất bọn hắn chính là một tôn nhân gian cổ lão thần chi, trên người khí tức trao đổi chu vi pháp tắc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đều có thể dẫn động kinh khủng phá hư uy năng. Mà bọn hắn chính là Thiên Huyền Tông người thống trị cao nhất. Cầm đầu chính là Thiên Huyền Tông tông chủ Thiên Thu Hận, người mặc áo bào trắng, một đôi mắt lưu chuyển lên kỳ dị màu đen phù văn. Phản phất một cái ý niệm trong đầu xuống tới, liền có thể để vô số sinh linh rơi vào vô tận huyễn cảnh. Ai cũng không biết do hắn đến cùng là đã sống bao nhiêu năm. Căn cứ tin tức đáng tin, Thái hư giới linh khí bắt đầu khôi phục. Chúng ta Thiên Huyền Tông lưu tại Thái hư giới một tòa động phủ rốt cục xuất thế. Bên trong lưu lại vượt giới truyền tống trận cũng có thể khởi động. Thiên Thu Hận nhàn nhạt mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Thường Tôn đại thừa tu sĩ mở to mắt, lộ ra hào quang kinh người. Đã qua bao lâu thời gian, rốt cục bị chúng ta đợi đến cái này cơ hội. Ha ha, rốt cục có thể trở về Thái hư giới sao? cơ duyên, vô thượng cơ duyên rốt cục xuất hiện. Rất nhiều đại thừa tu sĩ rất là hưng phấn. Trên người bọn họ khí tức phun trào, có thể dùng chu vi thiên địa pháp tác sinh ra đáng sợ ba động. Thái hư giới có gì ghê gớm đâu? Mấy trăm triệu năm trước, nó thật sự là phàm gian trung tâm. Nhưng là trải qua trận kia sau đại chiến đẳng cấp đã sớm rơi xuống, đoán chừng đều không bằng chúng ta thiên huyễn đại thế giới. Ta thật sự là không hiểu vì sao muốn đi thái hư giới. Một vị tuổi trẻ đại thừa tu sĩ cảm thấy rất là không hiểu. Hắn không biết rõ vì sao nhiều như vậy tiền bối đối với thái hư giới xuất hiện hưng phấn như thế. Cái này ở trong đến cùng là ẩn chứa cái gì nguyên nhân cùng tin tức? Ngươi không hiểu, thái hư giới cũng không phải là bình thường đại thiên thế giới. Là ngày xưa mạnh nhất thế giới, bên trong lưu lại cơ duyên và bí mật thật sự là nhiều lắm. Dù là đẳng cấp rơi xuống, cũng không phải chúng ta thiên huyễn đại thế giới có thể so sánh. Càng trọng yếu hơn chính là, phi thăng con đường đã sớm đoạn tuyệt. Mấy trăm triệu năm trôi qua, thế gian trên cơ bản không có tu sĩ có thể phi thăng tiên giới. Cho nên muốn phi thăng tiên giới, chỉ có tiến về thái hư giới mới có thể tìm được phi thăng cơ duyên. Thiên Thu hận thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, cái này trẻ tuổi đại thừa tu sĩ con người co vào. Cái này kỳ thật chính là rất nhiều tiền bối lựa chọn ngủ say nguyên nhân. Bọn hắn đều đang đợi phi thăng con đường xuất hiện lần nữa. Bởi vì thế gian phi thăng con đường đã sớm đoạn tuyệt, mấy trăm triệu năm trôi qua, không người có thể thành tiên. Chương 516, đại thừa tu sĩ tâm nguyện, không người có thể thành tiên. Chương 516, đại thừa tu sĩ tâm nguyện, không người có thể thành tiên. Đương nhiên cũng không phải là không có tiền bối đã từng nếm thử độ kiếp phi thăng tiên giới, nhưng là căn bản không người có thể làm được. Phi thăng lôi kiếp quá mức kinh khủng, đơn giản giống như là thiên phạt. Mỗi cái nếm thử độ kiếp đại thừa viên mãn tu sĩ đều sẽ chết tại tiên kiếp phía dưới. Tiên kiếp uy lực so với trước đó cường đại gấp trăm lần không thôi. Dân ra, rất nhiều đại thừa tu sĩ liền đối với cái này vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy con đường tiên nhân đã sớm đoạn tuyệt. Thế giới này rốt cuộc không người có thể phi thăng tiên giới. Bất quá cũng có một chút đại thừa tu sĩ cho rằng, sở dĩ thế gian sẽ phát sinh dạng này dị biến, có lẽ cùng thái hư giới có quan hệ lớn lao, chính là ngày xưa kinh thiên động địa đại chiến mới đưa đến tiên lộ đoạn tuyệt. Nếu là muốn tiên lộ mở lại, liền cần các loại thái hư giới triệt để khôi phục. Cũng chính là bởi vì dạng này, rất nhiều đại thừa tu sĩ chủ động lựa chọn ngủ say, chính là hy vọng đợi đến thái hư giới khôi phục kia một ngày chờ đến tiên lộ lại mở thời điểm. Trước mắt đi qua mấy trăm triệu năm thời gian, tựa hồ rốt cục chờ đến thái hư giới khôi phục tin tức. Cho nên những ngày thiên huyễn tông đại thừa tu sĩ từng cái đều là mừng rỡ như điên. Cái này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một lần trước nay chưa từng có cơ duyên. Nếu như có thể nắm chắc, như vậy thì có cơ hội độ kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân. Tông chủ, thái hư giới thật sự có phi thăng tiên giới phương pháp sao? Cái này trẻ tuổi đại thừa tu sĩ nghiêm túc dò hỏi. Hắn từ đầu đến cuối đối với điểm này trong lòng còn có lo nghĩ. Không biết rõ, nhưng là nghe đồn là như thế. Mà lại không nhìn tới nhìn, không đi thử thử, lại thế nào biết rõ đâu. Chỉ cần tìm được phi thăng con đường, mặc kệ lại thế nào hoang đường, đều có thể đi thử xem. Thiên Thu hận thản như nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng gật gật đầu, mười phần đồng ý điểm này. Đối với bọn hắn những này đại thừa tu sĩ tới nói, cái gì quyền thế địa vị, cái gì vinh hoa phú quý đều không trọng yếu. Những này vật ngoài thân đều là dễ như trở bàn tay. Hiện tại bọn hắn duy nhất chấp niệm chính là đắc đạo phi thăng. Có thể đếm được ước năm xuống tới, rất nhiều đại thừa tu sĩ che giả mang mọc, đều là tìm không thấy phi thăng phương pháp. Tựa hồ tiên lộ đã sớm đoạn tuyệt. Bọn hắn không cam tâm. Dù là hy vọng lại xa vời, bọn hắn cũng muốn đi thử xem. Bởi vì sinh mệnh nguyên thạch phong ấn cũng là có cực hạn, không có khả năng vô hạn phong ấn lại đi. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn đều sẽ thọ tận mà chết. Chỉ có đắc đạo thành tiên, mới có thể chân chính thoát khỏi tử vong nguy hiểm. Bất quá thái hư giới vừa mới khôi phục, bên trong có cường đại pháp tắc hạn chế, luyện hư phía trên tu sĩ đều không thể đi vào. Đúng à, muốn để thái hư giới khôi phục lại dung nạp đại thừa tu sĩ trình độ, chỉ sợ cần thời gian dài dằng dặc. Cái này cũng hoàn toàn không quan trọng, có thể để môn hạ luyện hư tu sĩ đi tìm hiểu một cái hiện tại thái hư giới tình báo. Nói không sai, chúng ta Thiên Huyễn Tông từ thái hư giới ly khai thời gian quá dài, đối với thái hư giới quả thực là hai mắt đen thui, căn bản không biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra, vẫn là cần cẩn thận. Vậy liên phái mấy cái luyện hư đệ tử đi xem một chút đi, cho dù là bọn họ chết tại bên trong, cũng có thể là chúng ta tìm hiểu ra một chút liên quan tới thái hư giới tình báo. Yên tâm đi, nhân tuyển đã sớm chuẩn bị xong, tổng cộng là ba cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ, bọn hắn trái với môn quy, phạm vào trọng tội, hiện tại đúng là bọn họ lập công chuộc tội cơ hội. Đông đảo Thiên Huyễn Tông đại thừa tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn dăm ba câu ở giữa liền quyết định tốt kế hoạch lần này. Đó chính là điều động một chút luyện hư tu sĩ đi qua thái hư giới tìm hiểu một cái tình báo. Chỉ cần rõ ràng trước mắt thái hư giới tình báo, như vậy tiếp xuống Thiên Huyễn Tông liền có thể quy mô tiến công. Ngồi ngay ngắn cao vị tông chủ Thiên Thu hận trầm mặc không nói, một đôi mắt tựa hồ lưu chuyển vô tận huyền bí. Một canh giờ sau, Vành ba đạo thân ảnh thông qua vượt giới truyền tống trận, trong nháy mắt đi tới một tòa di tích động phủ ở trong. Mà tòa này di tích động phủ chính là một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh thế giới. Bọn hắn chính là Thiên Huyễn Tông luyện hư tu sĩ, tên là Bành Ngọc Đình, Triệu Hải Bình, Tiền Quang Huy. Đến tòa này di tích động phủ trong nháy mắt, ba người cẩn thận nghiêm túc nhìn xem chu vi, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá cả tòa động phủ cũng chỉ là còn lại bọn hắn ba người mà thôi, cũng không có cái gì địch nhân tồn tại. Nơi này chính là trong truyền thuyết thái hư giới sao? Tông môn hao phí như thế lớn đại giới, mở ra vượt giới truyền tống trận, chính là vì để chúng ta tới nơi này. Cái gọi là thái hư giới đến cùng là dạng gì đại thiên thế giới? Bành Ngọc Vinh hiếu kỳ dò xét chu vi, ý đồ tìm tới một chút dấu vết để lại. bất quá nơi này cuối cùng chỉ là một tòa phổ thông di tích động phủ mà thôi, cũng không để lại bất luận cái gì tin tức. Hắn cũng không cách nào đối với nơi này làm ra bất kỳ phán đoán. Nơi này linh khí cũng không tránh khỏi quá mỏng manh, vẹn vẹn lục giai linh mạch cấp độ mà thôi. Dựa theo trưởng lão nhóm nói, đây là một tòa linh khí đang không ngừng khôi phục thế giới, cho nên thế giới này mạnh nhất tu sĩ cũng chỉ là luyện hư mà thôi. Dựa theo chúng ta tu vi cùng thủ đoạn, hẳn là sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề. Triệu Hải Bình hít mắt, con ngươi chỗ sâu toát ra một tia vô tình cùng sát ý, hắn cảm thấy mình đi vào tòa này thái hư giới, tuyệt đối là chính mình lần này to lớn cơ duyên. Nếu như có thể thu hoạch được đầy đủ công lao, như vậy không chỉ có thể miễn trừ trên người mình chịu tội, đồng thời còn có thể từ tông môn bên trong thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên đã bị trưởng lão nhóm tuyển chọn, kỳ thật bọn hắn cũng không được tuyển. Nếu như không ngoan ngoãn phục tùng, cũng chỉ có một con đường chết. Mặc dù vẹn vẹn luyện hư, nhưng là ai biết rõ thế giới này tồn tại quái vật gì? Chúng ta vẫn là cần cẩn thận một điểm. Từ nơi này rời đi về sau, chúng ta liền mỗi người đi một ngả đi, riêng phần mình nhận nút đi. Trước điều tra một cái thế giới này tình báo lại nói. Nếu như thế giới này không có gì cường giả, vậy liền nô dịch cái này địa phương toàn bộ sinh linh. Nếu là thật sự tồn tại cái gì cường giả lời nói, liền tạm thời ẩn nấp đi chờ đợi tông môn đến tiếp sau trợ giúp. Thiên Qua Huy Thâm trầm nói. Đây cũng là Thiên Huyễn Tông tu sĩ tính cách, lấn yếu sợ mạnh. Đối mặt cường giả thời điểm, không đúng. Nếu là đối mặt kẻ yếu, vậy liền sẽ cực điểm ức hiếp. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng không có quá nhiều nói nhảm. Bọn hắn vốn cũng không phải là quan hệ hữu hảo đồng môn sư minh đệ, có thời điểm vì thu hoạch bảo vật cùng công lao, còn có thể sẽ sinh tử tương bác. Nếu như mọi người miễn cưỡng cùng một chỗ, ngược lại đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, còn có thể xuất hiện nội chiến. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được tòa này di tích động phủ cửa ra vào, liền ly khai tòa này Thiên Huyễn Tông di tích động phủ. Cái này, nhưng là Bành Ngọc Vinh, Triệu Hải Bình, Tiền Qua Huy ba cái tu sĩ mới vừa tới đến động phủ cửa ra vào, bọn hắn con ngươi co vào, thình lình thấy được một cái lạ lẫm thần bí tu sĩ cư như vậy đứng tại động phủ cửa ra vào trước mặt. Bọn hắn nhìn không rõ ràng cái này lạ lẫm tu sĩ đến cùng hình dạng thế nào, tựa hồ đối phương trên thân bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, bóp méo bọn hắn nhận biết. Cái này thời điểm, trong bọn họ tâm lập tức siết chặt, cảm thấy rất là không ổn. Bởi vì làm sống mấy ngàn năm luyện hư tu sĩ, bọn hắn cũng coi là lao ngân đồng, đều không biết rõ trải qua bao nhiêu sự tình. Chương 516, đại thừa tu sĩ tâm nguyện, không người có thể thành tiên. 2 chương 516, đại thừa tu sĩ tâm nguyện, không người có thể thành tiên, cho nên bọn hắn tự nhiên phát giác được trước mắt cái này ngăn ở cửa ra vào thần bí tu sĩ khẳng định là không có hảo ý, đối phương rất có thể chính là cố ý chặn đường ở chỗ này. Vấn đề là, bọn hắn ngồi truyền tống trận từ nơi này ra, rõ ràng không có bất luận kẻ nào biết rõ mới đúng. Trước mắt cái này thần bí tu sĩ vì sao như thế tinh chuẩn ngăn ở động phủ cửa ra vào? Trong lúc nhất thời, Bành Ngọc Linh, Triệu Hải Bình, Tiền Qua Huy ba người sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bọn hắn đều lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Người tới dĩ nhiên chính là Khương Phàm. Nguyên hắn căn bản không có nói nhảm, lập tức thúc giục bản mệnh linh phủ, cái Thiên Luân phủ. Một tòa to lớn hư không kết giới bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, hư không hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn, lập tức trở thành một cái to lớn hư không lồng giam, cầm giữ mảnh này khu vực. Dù sao làm luyện hư tu sĩ, chạy trốn thủ đoạn vẫn là quá mức kinh người. Nếu như không nói trước làm tốt chuẩn bị, nói không chừng để trong đó một người đào tẩu. Cứ như vậy, liền có thể cho thái hư giới mang đến to lớn kiếp nạn. Quá cuồng vọng, thế mà còn muốn đem chúng ta giam cầm ở chỗ này. Người cái này ra hỏa cũng chỉ bất quá là luyện hư sơ kỳ tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ nghĩ đánh ba hay sao? Xem ra chúng ta cũng là bị triệt triệt để xem thường, ngươi thật đúng là cho là mình có thể giết chết chúng ta. Bành Ngọc Linh, Triệu Hải Bình, Tiền Qua Huy ba người thấy cảnh này, lập tức vừa sợ vừa giận. Trong bọn họ tâm nổi nóng không thôi, cảm thấy mình bị triệt triệt để xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này tu sĩ hoàn toàn chính xác 10 phân thần bí, nhưng là tại thái hư giới pháp tắc hạn chế phía dưới, cũng chỉ bất quá là cùng bọn hắn, đều là luyện hư tu sĩ mà thôi. Nếu là cùng giai tu sĩ, bọn hắn có tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào. Có thể cái này ra hỏa ngay từ đầu liền động thủ, phong tỏa mảnh này hư không, để bọn hắn không thể chạy trốn. Rõ ràng cái này hỗn đản sớm đã đem bọn hắn xem như là một bản thức ăn, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là sỉ nhục lớn lao, căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ. Ngay trong nháy mắt, ba tôn luyện hư tu sĩ lập tức xuất thủ. Từ trên người bọn họ bộc phát ra từng tòa kinh khủng lĩnh vực, Thiên Huyễn lĩnh vực đây là Thiên Huyễn tông tu sĩ đặc lưu lĩnh vực chi lực. Một khi thi triển ra, liền có thể đem địch nhân kéo vào vô tận huyễn cảnh ở trong. Thuộc về linh hồn loại hình lĩnh vực, vô cùng bất nhập. Thường thường địch nhân đối mặt dạng này luyện hư lĩnh vực, vậy căn bản là cản không thể cản. Hiện tại ba tôn luyện hư sơ kỳ tu sĩ đồng thời xuất thủ, lực lượng lĩnh vực lẫn nhau được ra, uy năng tăng gấp bội. Kỳ thật đây chính là Thiên Huyễn tông trưởng lão nhóm để cái này ba người chui vào thái hư giới nguyên nhân. Trong nháy mắt, chu vi hư không như là sóng nước, sinh ra rất nhỏ và mèo. Ừm. Khương Phàm nhíu mày. Hắn cảm giác được làm địch nhân trên người lĩnh vực triển khai trong nháy mắt, xung quanh cảnh tượng triệt để thay đổi bộ dáng. Nguyên bản tràng cảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh mê vụ bao phủ rừng rậm, che trời của một thân cảnh như nhanh đuốt giữ tận rôi hướng bầu trời, ở bức trong không khí tràn ngập lá mục cùng không biết tên đóa hoa hỗn hợp quỷ dị hương khí. Trong rừng mơ hồ truyền đến hài đồng tiếng cười, lại tại đến gần lúc hóa thành thê lương kêu khóc, dưới chân nhìn như kiên cố thổ địa, đạp lên lại như giẫm tại trên bông mềm mại, mỗi đi một bước đều phảng phất muốn lâm vào vô tận thâm uyên. Đồng thời từ hư không chỗ sâu tuôn ra từng đầu đáng sợ dữ tợn ác quỷ, bọn chúng số lượng lít nha lít nhít, vượt qua trăm vạn. Bọn chúng thân thể vặn mèo, trên thân tràn ngập màu đen khí tức, tuyên khắc quỷ dị phù văn. đồng thời có được ăn mòn, nguyên rủa, tử vong các loại lực lượng. Phản phất sự xuất hiện của bọn nó, lập tức đem hiện thế biến thành tử vong thế giới. Giờ khắc này, mỗi một cái đều là điên cuồng đánh tới, muốn đem Khương Phàm cắn nuốt không còn một mảnh. Quá yếu. Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem cái này ba cái luyện hư tu sĩ. Hắn thúc dục trên người mình cái thứ hai bản mệnh linh phù, Kình Thiên Trụ phù. Cái này tấm linh phù đến từ tiên khí Kình Thiên Trụ. Một giây sau, cái này một viên linh phù biến thành một cây màu vàng sẫm cây gậy, tựa như định hải thần châm, cây gậy trên thân hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn, tuyên khắc lấy cổ lão thần văn, như là hàng cổ liền tồn tại thần vật. Mỗi một đạo thần văn đều ẩn chứa trấn áp càn khôn bí lực. Tay hắn nắm lấy căn này màu vàng sẫm tự động, thật giống như biến thành thái cổ thần nhân, đỉnh thiên lập địa, không thể lay động. Lúc này, Kim Cô Đồng theo Khương Phàm cánh tay nâng lên chậm rãi giơ lên, không khí bị cưỡng ép xé rách, phát ra trầm muộn bù bù, trung quanh khí lưu kịch liệt bốc lên, liền xa xa tầng mây đều bị cỗ uy áp này ép tới hướng hai bên lùi tán. Cánh tay hắn đột nhiên ép xuống, Kình Thiên Trụ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế ầm vang đánh tới hướng mặt đất, một gậy này rơi xuống trong nháy mắt, phản phất thời gian đều bị nhân xuống tạm dừng khóa. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng thuận thân gậy đánh tới hướng đại địa, mặt đất trong nháy mắt nứt toác ra giống mạng nhện cự khe hở, đá vụn cùng bụi mù giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Làm sao có thể? Bành Ngọc Linh, Triệu Hải Bình, Thiền Qua Huy ba người sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được một gậy này ẩn chứa kinh khủng uy năng, như là một đầu thái cổ tiên vận xuất thủ. Một kích xuống tới, chính mình thi triển ra thiên huyễn linh vực như là giấy. Căn bản là không có cách đối trước mắt cái này thần bí tu sĩ tạo thành bất kỳ tổn thương. Đối phương linh hồn trình độ chắc chắn, như là thái cổ thần sơn. Trước đó mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn ở trước mặt đối phương, đều đã là triệt để mất hiệu lực. Càng kinh người là, Kình Thiên Trụ oanh kích chỗ hư không lại như thủy tinh vỡ vụn, từng đạo đen như mực vết rách hướng chu vi lan tràn, vết rách bên trong tràn ra hỗn độn năng lượng đem không gian chung quanh quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản định vây khốn Khương Phàm Thiên Huyễn lĩnh vực bình chướng tại cỗ lực lượng này trước mặt không chịu nổi một kích, trong suốt bình chướng trong nháy mắt che kín vết rách, sau đó răng rắc một tiếng hoàn toàn tan vỡ. Trong lĩnh vực huyễn cảnh giống như thủy triều thối lui. Nguyên cái này ba tôn luyện hư tu sĩ căn bản tiếp nhận không được ở như thế lực phá hoại, cỗ lực lượng này đánh kích trên người bọn hắn, thế mà xuyên thấu trên người bọn họ phòng ngự pháp bảo, đánh vào bọn hắn thể phách phía trên. Cả người cứ như vậy bị cứ thế mà đện ở trên mặt đất, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Hiển nhiên đã là bị trọng thương. Trốn. Bành Ngọc Linh, Triệu Hải Bình, Tiền Qua Huy ba người nhìn nhau một chút, ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt, không còn có nửa điểm bị nhục nhã cảm giác, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Trước mắt cái này thần bí tu sĩ quả nhiên không phải tên điên, thuần túy là bởi vì chính mình quá mức cường đại, cho nên mới sẽ tự tin như vậy. Cho dù bọn họ là Thiên Huyễn Tông đệ tử, cũng hoàn toàn không phải cái này thần bí tu sĩ đối thủ. Cái này Thái Hư giới đến cùng là thế nào một chuyện, tùy tiện một tôn luyện hư đều khủng bố như vậy sao? Tiếp tục đánh xuống, kia là một con đường chết. Bọn hắn không nói hai lời, lập tức liền ý đồ thi triển đột thuật, từ nơi này ly khai. Đông. Nhưng là thân hình của bọn hắn lập tức bị chu vi hư không kết giới chặn lại xuống tới. Thân thể của bọn hắn hung hăng đụng vào lớp kín thật dày hư không kết giới phía trên. Đây cũng là tuần thủ cấp cái thiên luân phủ, đã ẩn chứa phong thiên tỏa địa một tia hào diệu. Chương 517, được hoàn chỉnh thiên tiền linh diệp, nhục thân tuấn di chương 517, được hoàn chỉnh thiên tiền linh diệp, nhục thân tuấn di anh không đợi Bành Ngọc Linh, Triệu Hải Bình, Tiền Qua Huy ba người kịp phản ứng, Khương Phàm lại là một gậy. Một gậy này tựa như là thiên địa vỡ nát, đủ để xé rách hư không, bên ngông vô song. Tựa như kình thiên chi trụ rơi xuống. Vẹn vẹn một kích, cái này ba tôn đến từ Thiên Huyễn Tông luyện hư tu sĩ cứ như vậy bị một gậy đánh chết. Toàn bộ thân hình đều biến thành một đoàn huyết vụ. Chu vi hư không xuất hiện đạo đạo rất nhỏ vết rách. Trước khi chết trước đó, bọn hắn rất là không cam tâm, bởi vì bọn hắn thế nhưng là đến từ Thiên Huyễn Tông tinh nhuệ, chẳng qua là đi vào một cái lạc hậu thế giới, làm sao lại như thế dễ như trở bàn tay chết thảm ở chỗ này. Nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao không cam tâm, vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Ừm. Tại cái này ba tôn luyện hư tu sĩ tử vong trong nháy mắt, Khương Phàm lập tức chú ý tới từ trên người bọn họ toát ra từng mai màu đen quang điểm, như là giỏi trong xương. Nhưng là cái này màu đen quang điểm tới gần hắn một sát na, trên người nhân hoàng kiếm tách ra màu trắng quang mang, đây là tịnh hóa tiên quang, lập tức tịnh hóa cái này màu đen mờ rùa. Hiển nhiên, cái này Thiên Huyễn Tông thật không đơn giản, đã sớm tại cái này ba tôn luyện hư tu sĩ trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau. Dù là có địch nhân giết chết bọn hắn, thông qua nguyền rủa lực lượng, còn có thể truy tung đến hung thủ. Thậm chí còn có thể thông qua nhân quả đến xem bói đến một chút tin tức. Đáng tiếc là, thủ đoạn như vậy đối với hắn mà nói, không có bất kỳ tác dụng, cũng không có khả năng ám toán được hắn. Ngoài đương nhiên, Thương Phàm cũng vận dụng nhân hoàng phiên lực lượng, thu lấy cái này ba tôn luyện hư tu sĩ linh hồn, để cái này ba đạo linh hồn biến thành nhân hoàng phiên một viên. Đồng thời cũng hiểu biết cái này ba người trên thân rất nhiều ký ức. Đặc biệt là một chút liên quan tới Thiên Huyễn Tông tin tức, thế mà chiếm cứ một tòa đại thiên thế giới, mà lại đại thừa tu sĩ số lượng rất nhiều, đại bộ phận đều là ở vào ngủ say bên trong. Cái này tông môn thực lực quả thực là thâm bất khả trắc. Khương Phàm con ngươi co vào, hắn cũng hiểu biết cái này ba vị luyện hư tu sĩ tính danh, phân biệt gọi là Bành Ngọc Đình, Triệu Hải Bình, Tiền Quang Huy. Cái này ba người tại luyện hư tông địa vị cũng không phải rất cao. Sở dĩ lần này bị điều động đến Thái Hư Tông, cũng là bởi vì vi phạm với môn quy, mới được phái tới làm bia lỡ đạn. Bởi vậy có thể nghĩ Thiên Huyễn Tông thực lực liên luyện hư tu sĩ cũng chỉ bất quá là hơi cường đại một điểm pháo hôi mà thôi. Cho dù là chết mấy cái, cũng căn bản không tính là gì, như là gió nhẹ quất vào mặt. Thiên Huyễn Tông sở dĩ như thế cường đại, dĩ nhiên chính là bởi vì chiếm cứ toàn bộ đại thiên thế giới. Một tòa thế giới tài nguyên đều bị bọn hắn có được. Trên cơ bản tại Thiên Huyễn đại thế giới ra đời nhân loại, đều sẽ tự động trở thành Thiên Huyễn Tông đệ tử. Nhưng phàm là thế giới này xuất hiện thiên tài, cũng sẽ không bị mai một. Dân gia, Thiên Huyễn Tông tự nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài như mây. Càng trọng yếu hơn chính là, Thiên Huyễn Tông cũng cùng cái khác thượng cổ tông môn, thế giới khác có liên hệ, lẫn nhau ở giữa thường xuyên bù đắp nhau, tiến hành mậu dịch. Cái này cũng dẫn đến các đại cổ lão tông môn thực lực trở nên càng phát ra kinh khủng, thực lực thâm bất khả chắc. Mà lại Thiên Huyễn Tông tu sĩ am hiểu linh hồn nô dịch, khó trách cần ngăn cản cái này tông môn đi vào thái hư giới. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn biết rõ những này thượng cổ tông môn trở về cơ hội là không cách nào ngăn cản. Thái hư giới thật sự là quá tốt đẹp lớn, căn bản cũng không biết rõ thế giới này đến cùng lưu lại bao nhiêu thượng cổ động phủ. Có lẽ những này thượng cổ động phủ đều có cổ lão tông môn chuẩn bị ở sau. Bằng vào những này chuẩn bị ở sau, bọn hắn tùy thời đều có thể trở về thái hư giới. Hắn chẳng qua là một người mà thôi, cũng không ngăn cản được nhiều như vậy. Nhưng là ngay cả như vậy, Thiên Huyễn Tông cũng tạm thời không thể trở về thái hư giới, bởi vì cái này tông môn nguy hại thật sự là quá lớn. Những này Thiên Huyễn Tông tu sĩ am hiểu linh hồn nô dịch, am hiểu ẩn nấp, am hiểu ẩn nút. Một khi bị bọn hắn tiến vào thái hư giới, có lẽ rất nhiều nhỏ yếu thế lực đều sẽ luân hãm. Đến thời điểm hiểu rõ trừ những này Thiên Huyễn Tông tu sĩ liền mười phần khó khăn. Dù sao chỉ cần bọn hắn nguyện ý, liền có thể dùng vô số tu sĩ, vô số phạm nhân tính mạng làm uy hiếp. Bọn hắn cũng sẽ không để ý cái khác tu sĩ chết sống. Bởi vậy tại Hỗn Nguyên phủ tông triệt để trưởng thành trước đó, Thiên Huyễn Tông tu sĩ tuyệt đối không thể xuất hiện tại thái hư giới. Nếu không trêu chọc đi tới tai nạn, không thua gì những cái kia thượng cổ yêu ma khôi phục. Vẫn là cần phá hư tòa này vượt giới truyền tống trận. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn bọn hắn liền không cách nào đi vào thái hư giới. Có lẽ bọn hắn còn tại thái hư giới có hậu thủ, nhưng là nghĩ khởi động cái này hậu thủ lời nói, cũng không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn không chút do dự tiến vào tòa này Thiên Huyễn Tông di tích độc phủ. Đây là một tòa cỡ nhỏ bí cảnh thế giới, diện tích không phải rất lớn, cho nên hắn rất nhanh liền tìm được bên trong một tòa to lớn vượt giới truyền tống trận. Trên mặt đất tuyên khắc lít nha lít nhít, cực kỳ phức tạp trận pháp đường vân. Muốn kiến tạo như thế một tòa vượt giới truyền tống trận, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu tài liệu chân quý. Đồng thời mỗi lần khởi động, cần tiêu hao linh thạch thuần thục là cực kỳ kinh người. Cho dù là đại thừa cấp tông môn, cũng không có khả năng tùy tiện khởi động. Cùng Thái Hư Chi Môn so sánh với, vượt giới truyền tống trận đích thật là giá thành đắt đỏ. Nhưng là Thái Hư Chi Môn chí bảo như thế là độc nhất vô nhị. Cái khác tông môn dù cho muốn lấy được, đó cũng là không có biện pháp gì. Anh không bao dài thời gian, Khương Phàm liền phá hủy tòa này vượt giới truyền tống trận. Cứ như vậy, Thiên Huyễn Tông liền không cách nào thông qua vượt giới truyền tống trận, từ đó đến Thái Hư giới, đây cũng là tiêu trừ trong đó một cái trọng đại tai họa ngầm. Đông. Một giây sau, một đạo tin tức lần nữa không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, người đi vào một tòa vừa mới xuất thế thượng cổ động phủ bên trong, gặp phải đến từ Thiên Huyễn Tông dị giới luyện hư tu sĩ, thành công đem bọn hắn chém giết, là Thái Hư giới tiêu trừ to lớn tai họa ngầm. Ngươi cũng thành công vượt qua một lần sinh tử chi kiếp, ngươi thu hoạch được 3000 vạn khí vận điểm, một đạo nhất phẩm cơ duyên. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Hiển nhiên chỉ có phá hủy tòa này vượt giới truyền tống trận, mới xem như triệt để vượt qua kiếp nạn. Nếu không Thiên Huyễn Tông còn có thể điều động chính mình tông môn tu sĩ, liên tục không ngừng tiến vào thái hư giới. Nhất phẩm cơ duyên, hẳn là tòa này động phủ còn có nhất phẩm cơ duyên hay sao? Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn nhìn một chút chu vi, nơi này tốt xấu đã từng cũng là thượng cổ thời đại để lại động phủ. Cái gọi là nát thuyền cũng có tam cân đinh. Tối thiểu cũng có lưu lại một chút bảo vật chân quý mới đúng. Dựa theo vận mệnh nhắc nhở tin tức, nơi này lưu lại một đạo nhất phẩm cơ duyên. Đoán chừng liền liền Thiên Huyễn Tông tu sĩ cũng sẽ không biết được, bằng không bọn hắn đã sớm mang đi. Lại thế nào khả năng đem chân quý như thế cơ duyên lưu lại? Chương 517, được hoàn chỉnh thiên tiền linh diệp, nhục thân thuấn di 2 chương 517, được hoàn chỉnh thiên tiền linh diệp, nhục thân thuấn di không bao dài thời gian, Khương Phàm dựa theo vận mệnh nhắc nhở tin tức, rất nhanh liền tìm được một cái dấu kín trong lòng đất chỗ sâu túi trữ vật, cũng không biết là ai giấu kín ở chỗ này. Hắn lập tức mở ra túi trữ vật, bên trong thình lình xuất hiện đại lượng tiên thạch. Từ nếm kỹ đếm được lời nói, tiên thạch số lượng đạt đến 2000 khối. Nói thật, cái này thật sự là quá khoa trương. Nhiều như thế tiên thạch, liền xem như tại thượng cổ thời đại, cũng tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Lại là không nghĩ tới dạng này tài phú kết xù thế mà lưu tại nơi này thời gian dài như vậy. Bất quá nơi này nếu là Thiên Huyễn Tông địa bàn, như vậy đem bảo vật lưu tại nơi này, người khẳng định cũng là Thiên Huyễn Tông tu sĩ, mà lại giấu kín địa điểm như thế bí ẩn. Đoán chừng thượng cổ thời đại khẳng định là phát sinh khó lường sự tình. Mới bách sứ vị này Thiên Huyễn Tông tu sĩ đem túi chứa vật giấu kín bắt đầu, phòng ngừa những người khác phát hiện. Dù sao dựa theo trước đó kia ba vị luyện hư tu sĩ ký ức đến xem, Thiên Huyễn Tông cũng không phải cái gì rất an toàn tông môn. Cái này tông môn cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Nếu như yếu tiểu tu sĩ có được quá mức bảo vật chân quý, ngược lại là đường đến chỗ chết. Đại khái cũng là bởi vì dạng này, đối mới có thể đem túi chứa vật để ở chỗ này. Bất quá cứ như vậy, dạng này cơ duyên cũng coi là triệt để tiện nghi hắn. Các loại, đây là thiên tiền linh diệp, hơn nữa còn là ba mảnh thiên tiền linh diệp. Đây chính là nhất phẩm cơ duyên sao? Khương Phàm tiếp tục tra tìm trong túi chứa vật bảo vật, hắn tâm thần lập tức chấn động. Nhìn thấy ba mảnh thiên tiền linh diệp thời điểm, nội tâm của hắn chỗ sâu nhất lên kinh đảo hải lãng, cảm thấy khó có thể tin. Nói thật, hắn nhưng là biết rõ thiên tiền linh diệp đến cùng là cỡ nào bảo vật chân quý. Đây là tới từ ở tiên giới bí bảo. Trước đó 6 mảnh thiên tiền linh diệp đã mang đến cho hắn lợi ích to lớn, đã từng nhiều lần đều cứu vớt chính mình tại nguy nan ở giữa. Nếu là không có cái này tiên giới bí bảo, rất nhiều kiếp nạn chính mình cũng chưa hẳn có thể trốn được. cho nên hắn cũng hiểu biết cái này tiên giới bí bảo đến cùng đến cỡ nào cường đại năng lực. Tương đối đáng tiếc là, lúc trước hắn một mực không có cách nào để cái này tiên giới bí bảo triệt để hoàn chỉnh. Dù sao muốn tìm đến còn lại thiên thiền linh diệp, đơn giản chính là mỏ kim đáy biển. Ai có thể muốn lấy được đây, chính mình thế mà tại cái này thiên huyễn tông thượng cổ động phủ bên trong, tìm được còn lại thiên thiền linh diệp. Đơn giản chính là đạp khắp chân trời không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm không có bất cứ chút do dự nào, lập tức đem cái này ba mảnh thiên thiền linh diệp đem ra, cùng mình còn lại thiên thiền linh diệp đặt chung một chỗ. Lập tức chọn vẹn 9 mảnh thiên thiền linh diệp hòa làm một thể, phản phất là biến thành một mảnh to lớn trong suốt cánh chim. Mà mảnh này cánh chim cứ như vậy không có vào thân thể của hắn, biến thành trên người hắn cánh chim. Cái này, Khương Phàm cảm thấy mình phản phất cùng mảnh này thần bí trong suốt cánh chim hòa thành một thể, đồng thời đối với hư không vô cùng thân cận. Không, không chỉ là thân cận đơn giản như vậy, phản phất lúc đầu chính là một thể. Siêu. Trong lòng của hắn khẽ động, trên người trong suốt cánh chim vỗ, toàn bộ thân hình cứ như vậy dung nhập giữa hư không. Một giây sau, Khương Phàm liền vượt ngang hơn ngàn km khu vực. Quá khoa trương, đây chính là thuấn di sao? Hơn nữa còn là nhục thân thuấn di, đây chính là hợp thể tu sĩ bản sự a. Khương Phàm nội tâm tuân ra vô tận vui sướng. Phải biết, luyện hư tu sĩ chẳng qua là sơ bộ nắm giữ hư không chi lực mà thôi. Nếu là vận dụng nguyên thần, có thể để nguyên thần thuấn di, nhưng là mình thể phách muốn thuấn di, trên cơ bản là chuyện không thể nào, bởi vì luyện hư tu sĩ thể phách tiếp nhận không được ở hư không áp lực. Nếu như miễn cưỡng nhục thân thuấn di lời nói, như vậy luyện hư tu sĩ thân thể liền sẽ sụp đổ mà chết. Muốn chân chính đạt tới nhục thân thuấn di trình độ, liền cần tấn thăng hợp thể cảnh. Bởi vì tấn thăng đến hợp thể cảnh về sau, tu sĩ thể phách cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Dạng này thể phách mới có thể tiếp nhận hư không mang tới áp bách. Bất quá tại tiên giới bí bảo thiên tiền linh diệp phụ trợ phía dưới, hắn cảm thấy mình thân thể cùng hư không hòa làm một thể, phản phất là biến thành hư không một bộ phận. Cứ như vậy, cho dù là nhục thân thuấn di, hư không cũng sẽ không cho thân thể của hắn mang đến quá lớn áp bách. Cho nên hắn mới có thể làm được nhục thân thuấn di, hơn nữa còn là chớp mắt ngàn dặm. Nếu là chuyện này truyền đi, đều không biết rõ sẽ chấn động bao nhiêu tu sĩ. 9 mảnh tiên tiền linh diệp lực lượng không chỉ có thể giảm xuống tồn tại cảm, thu liễm khí tức, còn có thể nhục thân thuấn di, thậm chí còn có thể đem công kích của địch nhân chuyển rời đến giữa hư không, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Mà lại cái này 9 mảnh thiên tiền linh diệp tựa hồ cũng không phải là hoàn chỉnh trạng thái, phản phất là cái nào đó chí bảo không chọn vẹn bộ kiện. Khương Phàm con ngươi co bảo, lúc đầu hắn coi là 9 mảnh thiên tiền linh diệp nên tính là một kiện hoàn chỉnh tiên giới bí bảo, nhưng là hiện tại xem ra cái này tiên giới bí bảo lực lượng không chỉ là như thế, nó rất có thể là cái nào đó chí bảo bộ phận linh kiện. Bằng không mà nói, không có khả năng có loại này không thể tưởng tượng lực lượng. Cái này tiên giới bí bảo địa vị có lẽ so trong tưởng tượng còn muốn lớn, có thể cái này đối với hắn mà nói tự nhiên cũng là chuyện tốt. Dù sao vẹn vẹn là 9 mảnh thiên tiền linh diệp đều mang đến cho hắn như thế lợi ích cực kỳ lớn, nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh thần bí chí bảo lời nói, như vậy lấy được chỗ tốt liền vượt qua tưởng tượng. Không hổ là nhất phẩm cơ duyên, cái này Thiên Huyễn Tông là cái không tệ tông môn, có lẽ ngày sau còn có thể mang đến càng nhiều cơ duyên. Khương Phàm thân hình lóe lên, rất nhanh liền rời đi nơi này. Hắn dự định trở về tiếp tục bế quan tu luyện, chỉ là luyện hư tầng 2 tu vi kia là còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là hiện tại cái này linh khí khôi phục thời đại, những cái kia cái khác đại thiên thế giới thượng cổ tông môn ngao ngoe muốn động, cũng bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào thái hư giới cướp đoạt cơ duyên. Nếu như hắn tu vi không đủ cường đại, là không thể nào giữ được Hôn Nguyên phủ tông. May mắn thời gian vẫn là đứng ở bên phía hắn, trong thời gian ngắn những này thượng cổ tông môn muốn tiến vào thái hư giới cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cùng lúc đó, Thiên Huyễn Tông theo Bành Ngọc Linh, Triệu Hải Bình, Tiền Qua Huy ba người tử vong, ba chén nhỏ hồn đang dập tắt, Thiên Huyễn Tông rất nhiều trưởng lão tự nhiên là trước tiên biết được bọn hắn tử vong tin tức. Dù sao bọn hắn vẫn là vô cùng chú ý lần này thăm dò thái hư giới, bọn hắn cũng rất nhớ biết rõ hiện tại thái hư giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, phải chăng lần nặng nguy hiểm gì? Chết rồi, ba cái luyện hư đệ tử đều đã chết. Có ý tứ, không phải nói thái hư giới linh khí vừa mới khôi phục sao? Tại sao có thể có người có thể giết chết bọn hắn? Hoàn toàn chính xác, Bành Ngọc Linh, Triệu Hải Bình, Tiền Qua Huy ba người mặc dù tính không lên chân truyền, nhưng là dù sao cũng là tinh anh, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị giết chết? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không chỉ là chết đơn giản như vậy, liền tòa kia động phủ vượt giới truyền tống trận đều bị hủy diệt, nói cách khác trong thời gian ngắn chúng ta không cách nào lại lần tiến vào thái hư giới. Mặc dù thái hư giới đích thật là xuống dốc rất nhiều năm, nhưng là bên trong nước thật sự là quá sâu. Ha ha, thái hư tông nhóm thế lực đích thật là bị hủy diệt, có thể các ngươi không nên quên, hủy diệt thái hư tông địch nhân còn chưa có chết, bọn chúng còn trong thái hư giới giấu kín. Quả nhiên để một chút đệ tử đi thăm dò là đúng, thái hư giới quả nhiên vẫn là quá nguy hiểm. Rất nhiều Thiên Huyễn Tông trưởng lão sắc mặt rất là nghiêm túc. Lúc đầu bọn hắn liền đối với thăm dò thái hư giới vô cùng cẩn thận. Dù sao Thiên Huyễn Tông vốn chính là từ thái hư giới trốn tới tông môn, bọn hắn cũng hiểu biết ngày xưa địch nhân đáng sợ cùng cường đại. Nếu như không phải là vì đắc đạo thành tiền, bọn hắn quả quyết là không muốn trở về thái hư giới. Cho nên bọn hắn căn bản không có ý định hành động thiếu suy nghĩ. Mà Bành Ngọc Linh, Triệu Hải Bình, Tiền Qua Huy ba người tử vong, càng là bị bọn hắn gõ cảnh báo. Muốn tại thái hư giới thu hoạch cơ duyên, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chương 518, 2 năm sau Hắc Long Hải vực, Hóa Thần lão tổ Triệu Huyền trở về. Chương 518, 2 năm sau Hắc Long Hải vực, Hóa Thần lão tổ Triệu Huyền trở về. Kỳ quái, thái hư giới linh khí chẳng qua là vừa mới khôi phục mà thôi. Sinh hoạt tại thái hư giới tu sĩ cũng không đủ cường đại mới đúng. có tài đức gì giết chết chúng ta tông môn ba vị luyện hư đệ tử? Hung thủ đến cùng là ai? Một tôn đại thừa trưởng lão hít mắt, trên thân tràn ngập thật sâu sát khí. Các ngươi không nên quên ngày xưa Thái Hư tông địch nhân. Trận kia chiến tranh bọn chúng thắng, mặc dù là thắng thảm, hoàn toàn chính xác vẫn là thắng. Cho nên bọn chúng ẩn nấp trong Thái Hư giới. Nói không chừng Thái Hư giới đã sớm là bọn chúng địa bàn. Thiên Huyễn tông tông chủ Thiên Thu hận yếu đất nói ra chính mình suy đoán. Dù sao hắn càng nghĩ, trước mắt Thái Hư giới có thể có thực lực giết chết ba vị Thiên Huyễn tông luyện hư đệ tử địch nhân, cũng chỉ có những cái kia đáng sợ tồn tại. Cái này, lời này vừa nói ra, rất nhiều đại thừa trưởng lão con ngươi co vào, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Nếu như địch nhân là thượng cổ thời đại lưu lại tồn tại đáng sợ, như vậy có thể giết chết cái này ba vị luyện hư đệ tử, đích thật là trò trẻ con sự tình, thậm chí là đương nhiên. Nhưng như thế nguy hiểm địa phương, bọn hắn thật có thể đi sao? Nếu là không cẩn thận lời nói, có lẽ sẽ khiến cái này địch nhân đáng sợ chú ý tới Thiên Huyễn đại thế giới, đến thời điểm nói không chừng chính là Thiên Huyễn tông thai họa ngập đầu. Tông chủ, cái khác tông môn tình huống như thế nào? Để mắt tới Thái Hư giới tông môn, chỉ sợ không chỉ là chúng ta đi. Lại một vị Thiên Huyễn tông trưởng lão dò hỏi. Bọn hắn vượt giới truyền tống trận không chỉ là có thể tiến về Thái Hư giới, cũng có thể tiến về cái khác đại thiên thế giới. Đây đều là ngày xưa Thái Hư tông lưu lại di sản, cho nên bọn hắn cũng có thể cùng thế giới khác nhau, khác biệt tông môn thế lực bù đắp nhau. Mà cái này cũng khiến cho các đại tông môn phát triển vô cùng tấn mãnh. Đương nhiên, những này tông môn lẫn nhau ở giữa ngẫu nhiên cũng là đối thủ cạnh tranh, thậm chí cũng từng phát động qua tông môn chiến tranh, ý đồ chiếm đoạt đối phương. Bọn họ đích xác cũng để mắt tới Thái Hư giới, nhưng là rất rõ ràng, thu hoạch của bọn hắn cũng không phải rất lớn. Chẳng qua trước mắt tới nói, cái này cũng vấn đề không lớn, chẳng qua là nho nhỏ ngăn trở mà thôi. Chúng ta Thiên Huyễn tông còn tại Thái Hư giới lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Chờ Thái Hư giới khôi phục lại đủ để dung nạp hợp thể, chính là về phần đại thừa thời điểm, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Thiên Thu hận thản nhiên nói, hắn không cảm thấy chết mấy cái luyện hư đệ tử có gì ghê gớm đâu. Tương phản chính là, hắn đối với dạng này tình huống cảm thấy thật cao hứng, bởi vì cái này đại biểu Thái Hư giới thật có được to lớn cơ duyên và bí mật. Nếu như Thái Hư giới thật chỉ là cái suy yếu thế giới, bên trong không có bất luận cái gì phi thăng tiên giới bí mật, ngược lại sẽ để hắn thất vọng, bởi vì cái này đại biểu bọn hắn những này tu sĩ phi thăng tiên giới vô vọng. Cho nên Thái Hư giới càng là nguy hiểm, hắn mới có thể càng là cao hứng. Có lẽ chính mình tương lai phi thăng tiên giới hy vọng, ngay tại Thái Hư giới ở trong. Hiện tại hắn vô cùng chờ mong. Cũng không chỉ là hắn mà thôi, cái khác trưởng lão kỳ thật cũng là ý nghĩ như vậy. Dù sao sống thời gian dài như vậy, phi thăng tiên giới đã là bọn hắn những này lão ngoan đồng duy nhất chấp niệm. 2 năm sau, Thái Hư giới, Hắc Long Hải vực. Một người mặc hắc bảo lão giả từ một cái hư không khe hở rơi ra. Hắn nhìn một chút chu vi, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vui sướng thần sắc. Trở về, rốt cục vẫn là trở về Hắc Long Hải vực. Vị này áo bào đen lão giả chính là trước đó mất tích hóa thần lão tổ Triệu Huyền. Ngày xưa cùng ngũ độc giao long một trận chiến, bọn hắn đều mười phần không may, rơi xuống tiến vào một đầu vết nứt không gian ở trong. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mình bị truyền tống đến một tòa thần bí bí cảnh trong thế giới. Cái này bí cảnh thế giới chính là thượng cổ thời đại lưu lại di tích. Mặc dù cái này thượng cổ di tích hoàn toàn chính xác gần chứa rất nhiều bảo vật cùng cơ duyên, nhưng là bên trong cũng cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ là sinh tồn đại lượng cường đại yêu thú, còn có rất nhiều yêu ma. Đối tại kia thượng cổ di tích bên trong, tùy thời đều có chữa tử đạo tiêu nguy hiểm. Tỷ như đầu kia ngũ độc giao long chính là như thế, chết thảm tại một đầu yêu ma trên tay. Mà Triệu Huyền lúc đầu cũng cho là mình khẳng định sẽ chết tại cái này thượng cổ di tích bên trong. Ai có thể muốn lấy được đây, tại bị một đầu yêu ma truy sát thời điểm, hắn thế mà lần nữa thấy được một đầu hư không khe hở. Cho nên hắn không kịp chờ đợi xông ra hư không khe hở. Các loại Triệu Huyền kịp phản ứng thời điểm, lại là phát hiện mình đã ly khai tòa kia nguy hiểm thượng cổ di tích, rốt cục về tới Hắc Long Hải vực. Lão Thiên gia quả nhiên cũng đang giúp ta a. Ta Triệu Huyền mệnh không có đến tuyệt lộ. Hóa thần tu sĩ Triệu Huyền cười ha ha, cảm thấy vô cùng vui sướng, bởi vì hắn tại thượng cổ di tích bên trong thật là đạt được đại lượng chỗ tốt. Hắn đạt được một gốc duyên thọ linh dược, phục dụng về sau, tăng lên mấy trăm năm thọ nguyên. Đồng thời cũng đã nhận được một chút thượng cổ lưu lại đan dược. Phục dụng những này đan dược, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã là hóa thần 9 tầng tu sĩ. Đáng tiếc là, cự ly luyện hư vẫn là vô cùng xa xôi. Dù sao cũng không phải là tấn thăng đến hóa thần 9 tầng, liền nhất định có thể tấn thăng luyện hư. Cho dù là thượng cổ thời đại luyện hư tu sĩ, cũng vẫn là tương đối thưa thớt. Chết thảm tại tấn thăng luyện hư quá trình hóa thần tu sĩ, kỳ thật cũng không phải số ít. Nói thật, hắn cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể tấn thăng luyện hư. Đoán chừng tấn thăng đến hóa thần 9 tầng chính là hắn đời này mức cực hạn, cơ hồ không cách nào lại lần đột phá. Hy vọng Triệu gia chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Triệu Huyền con mắt lộ ra một tia tĩnh mịch thần sắc. Trên thực tế hắn vẫn luôn đang lo lắng chính mình mất tích về sau Triệu gia tình cảnh. Mặc dù Triệu gia thật là hóa thần Triệu gia, cũng ra đời không ít nguyên anh tu sĩ, nhưng là đã mất đi hóa thần về sau, liền rốt cuộc không phải cao cao tại thượng hóa thần gia tộc. Đến thời điểm Hắc Long Hải vực rất nhiều hòn đảo, rất nhiều nguyên anh gia tộc, nói không chừng liền sẽ phản loạn. Đương nhiên nếu như Triệu gia nội bộ đoàn kết lời nói, như vậy những gia tộc này liên thủ đều chưa hẳn là Triệu gia đối thủ. Vấn đề là Triệu gia nội bộ mâu thuẫn thật sự là nhiều lắm. Chủ mạch cùng thứ mạch tử tôn, lẫn nhau vì tài nguyên, có thể nói là liền đầu góc đều đánh tới. Trước đó hắn còn tại thời điểm, những này mâu thuẫn cũng không tính là gì, cũng không dám bộc phát. Nhưng là một khi hắn mất tích lời nói, chỉ sợ còn chưa tới phiên gia tộc khác xuất thủ, vẻn vẹn là Triệu gia nội bộ mâu thuẫn bộc phát, đều đủ để làm cho cả Triệu gia đều triệt để hủy diệt. Chẳng qua nếu như thật xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. dù sao con cháu tự có con cháu phúc. Siêu. Nghĩ tới đây, Triệu Huyền cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, hướng phía Triệu gia đảo vị trí cấp tốc bay đi. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, hắn cũng rốt cục về tới Triệu gia đảo ở trong. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới trở lại Triệu gia đảo, Triệu Huyền nhất xem liền ngộp. Bởi vì hắn phát hiện nguyên bản thuộc về Triệu gia hòn đảo, lại là xuất hiện đại lượng ngoại lai tu sĩ, không còn là độc thuộc về Triệu gia một cái gia tộc. Cả hòn đảo nhỏ đều được kiến tạo từng tòa thành trì, trở thành một tòa phồn hoa thương nghiệp hòn đảo. Vô số tu sĩ tại tòa hòn đảo này ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Để hắn cảm thấy tim đập nhanh chính là, cả hòn đảo nhỏ đều bị một tòa to lớn lục giai kết giới bao phủ lại. Dù là chính mình cái này hóa thần 9 tầng tu sĩ tiến công, đều không thể chiếm được tốt. Hơi không cẩn thận lời nói, còn có thể sẽ chết ở chỗ này. Cũng chính là bởi vì dạng này, dù là Triệu Huyền nội tâm tràn đầy lửa giận, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao sống nhiều năm như vậy, hắn bụng dạ cực sâu, không có làm rõ ràng phát sinh cái gì trước đó, địch nhân đủng có gì loại thực lực trước đó, hắn là sẽ không động thủ. Bởi vì cứ như vậy, rất dễ dàng để cho mình lâm vào tuyệt cảnh ở trong.